Chương 467, ngươi rất biết đánh nhau à? Tiếp tục chương 467, ngươi rất biết đánh nhau à? Tiếp tục Lục Nôn hiểu rất rõ Đới Trường Lạc, đó chính là cái học sinh bình thường, không gây chuyện không có ý định giá, liền cùng người thẹn thùng thời điểm đều ít. Người như vậy bị 7-8 người vây đánh, mặc cho ai nhìn đều sẽ nổi giận. Ta nhận được thôi. Vương Vĩnh Bân tựa hồ bị kích đến, âm thanh đột nhiên nâng cao. Sau lưng hắn mấy cái huynh đệ lướt nhau, đồng nhiên đồng thời hướng Lục Nôn vào tới. Trang diện nháy mắt hỗn loạn, nhưng Lục Nôn không có trốn, thậm chí ngay cả tay cũng chưa từng từ trong túi quần rút ra, chỉ là yên tĩnh xem lấy mấy người kia xông lại. Đúng lúc này, cao tam các nam sinh động lên. Thao, còn dám đối Lục Nôn động thủ? Chơi lật rồi, đè lại bọn hắn. Vương Sấm Vu Hoan Thủy, còn có cái khác mấy cái cao tam nam sinh cùng nhau tiến lên, đem mấy cái kia cao nhị gắt gao đè lại. Người nhiều ưu thế vào giờ khắc này thể hiện đến tinh tế, cao nhị liền 7-8 người, mà cao tam bên này chỉ là vây xem liền chí ít có 20 mấy nam sinh. Trường học bảo an lúc này cuối cùng chạy tới, thở hồng hộc xông vào đám người, làm gì? Tất cả dừng tay. Nhưng không có người nghe bọn hắn. Bảo an muốn đi can ngăn, bị cao tam các nam sinh vô tình hay cố ý ngăn tại bên ngoài. Thúc, các ngươi tránh ra. Lục Nôn cuối cùng mở miệng, âm thanh ý nguyên yên lặng. Ta nhìn một chút Vương Vĩnh Bân những huynh đệ này, có phải là thật hay không dám động thủ với ta? Mấy cái bảo an đưa mắt nhìn nhau, dĩ nhiên thật buông lòng tay ra, bọn hắn cũng biết Lục Nôn đặc thủ, hiệu trưởng cố ý bàn giao qua, đối Lục Nôn muốn đặc thủ đối đãi. Mấy cái kia cao nhị nam sinh bị buông ra sau, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không một người dám lại lên trước. Vương Vĩnh Bân giờ phút này cuối cùng ý thức đến không được bình thường. Cẩn thận dùng ánh mắt còn lại nhìn xung quanh những cái kia nhìn chằm chằm cao tam nam sinh, ý thức đến càng ngày càng nhiều đám người vây xem, trong lòng cô kia huyết khí nháy mắt nguội đi. Luca, thanh âm hắn thấp xuống, ta sai rồi lần này tính toán, được hay không? Không được. Lục Nôn trả lời đến gọn gàng mà linh hoạt, ngươi không đối ta xuất thủ, việc này liền vĩnh viễn tính toán không được. Lời này đem Vương Vĩnh Bân giữ lấy, cắn răng, đẩy ra muốn ngăn lại đệ tử của hắn huynh, một mình đi tới. Vậy liền một đối một. Hắn nói, có thể. Lục Nôn gật đầu, cuối cùng đem tay theo trong túi quần rút ra. Đám người vây xem tự động nhường ra một vòng tròn. Hạ Sở Sở khẩn trương nắm lấy mỹ mạ phụ di bộ dạ tay, hai nữ sinh đều nín thở. Vương Vĩnh Bân thân cao 1m85, thể trọng chí ít có 90 kg, đứng ở nơi đó chính xác rất có cảm giác các bách, bày ra đánh nhau tư thế, ánh mắt hung ác. Nhưng Lục Nôn chỉ là tùy ý đứng đấy, thậm chí ngay cả tư thế đều không bày. Làm Vương Vĩnh Bân xông lại lúc, hắn nghiêng người tránh thoát, một cái đá ngang quét vào trên cánh tay Vương Vĩnh Bân. Phình một tiếng trầm đục, Vương Vĩnh Bân bị đá đến lui lại mấy bước, cánh tay nóng bỏng đau. Đây là Lục Nôn tu lực kết quả, dùng hắn hiện tại tố chất thân thể, toàn lực một cước có thể đá gãy xương cốt. Tiếp tục, Lục Nôn nói. Vương Vĩnh Bân hú lên quái dị, như đầu bị làm nổi giận trâu được đồng dạng lần nữa xông lại. Lần này Lục Nôn không trốn, mà là nâng lên bắp chân, tinh chuẩn đá vào Vương Vĩnh Bân đầu gối mặt bên. Vương Vĩnh Bân phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Cầm bút kích quang tại nhà vệ sinh chiếu người mắt thần khí đây. Lục Nôn đi qua, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, tiếp tục. Vương Vĩnh Bân dãy rủa lấy đứng lên, nhưng lần này động tác rõ ràng chậm rất nhiều. Trong túi quần bút kích quang rơi ra, lan đến Lục Nôn bên chân. Lục Nôn cong lưng nhặt lên, mở ra công tắc, màu đỏ kích quang điểm trực tiếp chiếu vào trên mắt Vương Vĩnh Bân, gọi ngươi tiếp tục, nghe không hiểu người lời nói ư? Vương Vĩnh Bân bị kích quang lắc đến mở mắt không ra, hắn cười khổ lắc đầu, ta phục Luca, thật phục. Đúng lúc này, tiếng gọi cảnh sát từ xa mà đến gần. Đới Trường Lạc phụ huynh đến, báo đáp cảnh. Cảnh sát cùng lão sư rất nhanh chạy tới hiện trường, sơ tán rồi đám người, đem qua sự tình học sinh đều mang đi. Lục Nôn xem như thấy việc nghĩa hăng hái làm một phương, chỉ là đơn giản làm ghi chép liền bị thả đi ra. Đầu ngõ, Đới Trường Lạc cha mẹ chính giữa ôm lấy nhi tử khóc. Nhìn thấy Lục Nôn đi ra, Đới Trường Lạc tránh thoát cha mẹ trong lòng, đi tới trước mặt Lục Nôn, thật sâu bái một cái. Lục Nôn, cảm ơn ngươi. Thanh âm của hắn vẫn còn có chút nghẹn ngào, nhưng trong ánh mắt tràn đầy chân thành, nếu như không phải ngươi, ta e rằng còn đến bị vây quần đánh. Không có việc gì. Lục Nôn chụp chụp vai của hắn, đều là một lớp, chỉ cần ngươi có lý, ta liền sẽ giúp ngươi. Lời nói này đến rất đơn giản, nhưng Đới Trường Lạc nghe hiểu. Cái này bình thường không đáng chú ý nam sinh dùng sức gật đầu, hốc mắt vừa đỏ. Hạ Sở Sở cùng mỹ mạ phụ Di Hồ Dạ chạy tới, một trái một phải giữ chặt cánh tay Lục Nôn. Mắt Hạ Sở Sở còn đỏ lên, vừa mới nàng kém chút sợ quá khóc. Mỹ mạ phụ Di Hồ Dạ thì là đầy mắt sùng bái, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Đi thôi. Theo trường học đến xưởng may ra chút viện đường không tính xa, đi bộ ước chừng 20 phút. Bóng đêm dần sâu, đèn đường đem ba người bóng kéo đến rất dài, thỉnh thoảng đan xen vào nhau. Bên đường cửa hàng đại bộ phận đã đóng cửa, chỉ có mấy nhà siêu thị nhỏ cùng cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn, lộ ra vàng ấm ánh sáng. Hạ Sở Sở cùng Mỹ Mạ Phụ Dĩ Hồ Dạ một trái một phải đi tại bên cạnh Lục Nôn, như hai đóa ở trong màn đêm nở rộ hoa. Một đóa là tươi đẹp khoa trương hoa hồng, một đóa là kiểu nộn đáng yêu anh hoa. Lục Nôn, ngươi còn thật lợi hại đi. Hạ Sở Sở nghiêng đầu nhìn xem Lục Nôn, mắt hồ ly bên trong lóe ánh sáng, vừa mới một cước kia, trực tiếp đem cái Vương Vĩnh Bân kia đá đến kém chút quỳ xuống, ngươi khẳng định lợi qua. Trong giọng nói của nàng có không che giấu chút nào tán thưởng, còn có một chút cùng có vinh yên đắc ý. Đúng vậy a, đúng a. Mỹ Mạ Phụ Dĩ Hồ Dạ vội vàng đuổi theo, đôi song mã theo lấy nàng nhảy nhót động tác thoáng qua thoáng qua. Lục Nôn ca ca tựa như trong hoạt hình nhân vật nam chính, tinh thần trọng nghĩa bạo dạng, thân thủ lại tốt, trưởng thành đến còn xoái. Nói xong cố tình hướng bên cạnh Lục Nôn đụng đụng, muốn kéo lại cánh tay của hắn. Nhưng Hạ Sở Sở tay mắt lanh lẹ, trước một bước kéo đi lên, còn thị uy như hướng Mỹ Mạ Dương lên cằm. Mỹ Mạ bĩu môi, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là tăng nhanh bước chân, đi đến Lục Nôn một bên kia, cùng hắn bảo trì thêm gần khoảng cách. Lục Nôn bị kẹp ở giữa, có chút bất đắc dĩ. Hắn kỳ thực không quá thói quen loại này quá thân mật tiếp xúc, nhưng Hạ Sở Sở bắt cực kỳ, hắn lại khó dùng lực tránh thoát. Về phần Mị Mạ, nàng dáng người nhỏ, theo bên cạnh hắn lênh lợi, giống con hoạt bắt động vật nhỏ, hắn cũng không tiện đẩy ra. Cứ như vậy ba người dùng một loại có chút kỳ quái tư thế đi ở trong màn đêm. Đi ngang qua người đi đường thỉnh thoảng sẽ quăng tới ánh mắt tò mò, nhưng ba người đều đã quen thuộc bị nhìn chăm chú. Lục Nôn là bởi vì tướng mạo và khí chất, Hạ Sở Sở là bởi vì mỹ mạo cùng khoa trương, Mị Mạ thì là bởi vì loại kia con lai đặc hữu tinh xảo cùng đáng yêu. Sau 10 phút, ba người đi vào xưởng may ra chút viện. Đây là Vân Hải thị dài nhất tiểu khu một trong, xây dựng vào thế kỷ trước thập niên 90 gạch đỏ lầu, chật hẹp hành lang, tùy ý có thể thấy được xảo phơi đồ, khắp nơi lộ ra sinh hoạt khói lửa. Cùng Hạ Sở Sở nhà chỗ tồn tại hiện đại hóa tiểu khu khác biệt, nơi này càng có một loại cổ xưa mà ấm áp hương vị. Chương 468, tất đen cùng chỉ trắng chiến đấu chương 468, tất đen cùng chỉ trắng chiến đấu đây chính là nhà ngươi a. Hạ Sở Sở hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nhà nàng điều kiện không tệ, ở là mới xây cao tầng tiểu khu, đối loại này tiểu cũ gia trúc viện đã lạ lẫm lại mới lạ. Ân, nhà cũ. Lục Nôn móc ra chìa khóa mở cửa, cha mẹ ta tối nay có việc, đều không tại, các ngươi tùy ý. Cửa mở ra, đèn phòng khách lóe lên. Một cái ăn mặc màu hồng quần áo ở nhà tóc dài xóa vai nữ sinh đang ngồi ở trên ghế sofa xem TV, là Khương Lạc Khê nghe được tiếng mở cửa, lập tức quay đầu, trên mặt tràn ra nụ cười sảng lạn. Lục Nôn ca ngươi về. Nói được nửa câu, nụ cười cứng đờ. Nàng nhìn thấy sau lưng Lục Nôn Hạ Sở Sở cùng Mị Mạ phụ gì đồ ra. Sở Sở học tỷ. Mị Mạ. Khương Lạc Khê đứng lên, biểu tình theo kinh hỉ biến thành kinh ngạc, lại biến thành một loại vi diệu không vui, các ngươi thế nào cũng tới. Nàng cố ý nhấn mạnh cũng chữ, trong giọng nói lộ ra rõ ràng không chào đón. Hạ Sở Sở nhíu mày, thoải mái đi tới, như vào nhà mình đồng dạng tự nhiên, thế nào, liền ngươi có thể tới, ta không thể tới à, Lục Nôn cố ý mời ta tới. Nói xong cố tình quay đầu nhìn Lục Nôn một chút, trong đôi mắt mang theo ngươi nói có đúng hay không ý vị. Lục Nôn ngay tại đổi giày, nghe vậy gật đầu một cái, ân ta để các nàng tới, Lạc Khê trong nhà còn có lẽ ăn à, lấy ra tới chiêu đãi khách nhân. Khương Lạc Khê cắn môi một cái, không quá tình nguyện hướng đi phòng bếp. Trải qua bên cạnh Hạ Sở Sở lúc, hai nữ sinh trao đổi một ánh mắt. Đó là nữ sinh ở giữa mới có thể hiểu tràn ngập mùi thuốc súng đối diện. Mị Mạ phủ gì bồ dạ thì trọn vẹn không phát giác được cái này không khí vi diệu, nàng hiếu kỳ trong phòng khách đi dạo, nhìn một chút nơi này, sờ sờ nơi đó. Lục Nôn ca ca, nhà ngươi thật ấm áp à, so nhà ta loại kia lạnh như băng sửa sang xong nhìn nhiều. Lục Nôn cười cười, không nói tiếp. Đi đến tủ TV phía trước, lật ra bộ kia kiểu cũ đỏ trắng máy chơi game. Đây là hắn sơ chung lúc mua, về sau có máy tính cùng điện thoại thông minh, cũng rất ít chơi. Hôm nay trong nhà tới khách nhân, hắn lại không muốn để cho các nàng ngồi không, liền đem máy chơi game lật đi ra. Sẽ chơi siêu cấp mạ gì ư? Biết biết biết. Mị Mạ lập tức nhấc tay, như học trò nhỏ trả lời vấn đề đồng dạng nhiệt tâm. Lục Nôn đem máy chơi game liền lên TV, cắm hảo hộp băng, tay cầm đưa cho Mị Mạ. Rất nhanh quen thuộc âm nhạc vang lên, trên màn hình xuất hiện cái kia ăn mặc quần điếm thợ ống nước. Ta tới, ta tới. Mị Mạ hưng phấn tiếp nhận tay cầm, ngồi xếp bằng ở trên thảm, bắt đầu chuyên chú thao tác. Lục Nôn nhìn nàng chơi đến đầu nhập, quay người hướng đi phòng bếp. Hắn tối nay còn không ăn cơm chiều, vừa mới lại đánh một trận, hiện tại chính xác đói bụng. Hơn nữa trong nhà tới ba cái khách nhân, tổng phải làm điểm ăn. Khương Lạc Khê ngay tại trong phòng bếp tìm kiếm đồ ăn vặt, nhìn thấy Lục Nôn đi bảo, lập tức buông xuống trong tay đồ vật, tiến tới, "Lục Nôn ca ca, ta tới giúp ngươi nấu ăn à?" "Không cần, các ngươi chơi, ta tới là được." Lục Nôn vén tay áo lên, theo trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Mấy quả trứng gà, một cái rau xanh, còn có hôm qua còn lại cơm, chuẩn bị đơn giản làm cơm trứng chiên, lại nấu cái canh. Khương Lạc Khê hiển nhiên không muốn ra ngoài, đứng ở bên cạnh Lục Nôn, giúp hắn rửa rau, đưa đồ gia vị, động tác quen thuộc giống như là nơi này nữ chủ nhân. Trong phòng khách, Hạ Sở Sở nhìn xem Mỹ Mạ chơi game, mới đầu còn có chút hứng thú, nhưng rất nhanh liền cảm thấy nhàm chán. Nàng đứng lên đi đến cửa phòng bếp, tựa ở trên khung cửa, nhìn xem bên trong ăn ý phối hợp hai người. "Nha, còn rất giống có chuyện như vậy." Giọng nói của nàng có chút chua, không biết còn tưởng rằng các ngươi là hai người đây. Khương Lạc Khê mặt đỏ lên, nhưng không phản bác, ngược lại cố tình hướng bên cạnh Lục Nôn lại nhích lại gần. Lục Nôn ngay tại đánh trứng gà, không chú ý những tiểu tâm tư này, thuận miệng nói, "Sở Sở ngươi nếu là nhàm chán, trong tủ lạnh có đồ uống, chính mình cầm." Nóng đến chết rồi, còn uống cái gì đồ uống? Hạ Sở Sở lẩm bẩm đi vào phòng bếp, kỳ thực phòng bếp không lớn, ba người liền có vẻ hơi chật chội. Nàng cảm giác trên mình khô nóng, dứt khoát không lưng, lưu loát đem đồng phục quần cởi ra. Màu lam đậm đồng phục dưới quần, là cặp kia làm người khác chú ý tất đen. Tất chân dán chặt lấy nàng hai chân thon dài, tại phòng bếp dưới ánh đèn hiện ra tinh tế lộng lẫy. Mắt Khương Lạc Khê nháy mắt trừng lớn. Nàng nhìn một chút Hạ Sở Sở tất đen chân, lại nhìn một chút chính mình ăn mặc da cơ của chân, một cú không cảm tâm xông lên đầu. "Sở Sở học tỷ, ngươi rất nóng ư?" Nàng hỏi, âm thanh có chút cứng. "Đương nhiên, nóng đến chết rồi." Hạ Sở Sở cố tình vậy vậy đầu tóc, còn hướng trong phòng bếp Lục Nôn hô. "Lục Nôn, nhà ngươi tốt ta. Điều hòa có phải hay không phá?" Lục Nôn ngay tại các hành băng, cũng không ngẩng đầu lên, trong tủ lạnh hóng mát, đi bên trong nằm nằm. "Ngươi đi luôn đi." Hạ Sở Sở cười mắng, nhưng ánh mắt còn dính tại Lục Nôn trên mình. Khương Lạc Khê cắn môi một cái, đột nhiên buông xuống trong tay đồ ăn, quay người đi ra phòng bếp. Hạ Sở Sở cho là nàng là tức giận, đắc ý dương lên cằm. "Nhìn, tiểu nha đầu phiến tử cùng tỷ tỷ đấu." Nhưng mấy phút sau, làm Khương Lạc Khê lại xuất hiện tại cửa phòng bếp lúc, Hạ Sở Sở nụ cười cứng đờ. Khương Lạc Khê cũng đổi trang, nàng về nhà đổi đầu quần đùi, lộ ra cặp kia đồng dạng chân thon dài. Làm người khác chú ý nhất là trên chân nàng xuyên qua màu trắng tất chân, chỉ trắng bao quanh nàng mảnh khảnh bắp chân, tại dưới ánh đèn có loại gần như thánh khiết tinh khiết cảm giác. Ta cũng nhiệt. Khương Lạc Khê đi vào phòng bếp, ngựa khí yên lặng, nhưng trong ánh mắt rõ ràng có khiêu khích. Hạ Sở Sở nheo mắt lại. Hai nữ sinh cách lấy không đến một mét khoảng cách đối diện, trong không khí phảng phất có tia lửa điện đùng đùng rung động. Trong phòng khách mỹ mạ cuối cùng thông quan hải thứ nhất, hương phấn quay đầu muốn tìm người chia sẻ vui sướng. Không xa cả. Hai cái vóc dáng cao gầy dung mạo xuất chúng nữ sinh, một cái ăn mặc tất đen, một cái ăn mặc chỉ trắng, chính giữa lẫn nhau chừng lấy đối phương, ánh mắt hung giống như muốn ăn hai bên. Hoa a. Mỹ mạ nhỏ giọng sợ hãi thán phục, liền trò chơi đều quên chơi. Loại trang diện này, nàng chỉ ở trong hoạt hình gặp qua, hai cái nhân vật nữ chính làm nhân vật nam chính tranh giành tình nhân, minh tranh ám đấu. Đột nhiên cảm thấy trò chơi trong tay không thơm. Treo lên tới. Nhanh đánh a, mỹ mạ muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Trong phòng bếp, Lục Nôn cuối cùng cắt gọn tất cả nguyên liệu nấu ăn, khai hỏa chuẩn bị cơm chiên. Dầu nóng lên đánh vào trứng gà, xoẹt một tiếng, mùi thơm tràn ngập ra. Hắn chuyên chú lật xào, chọn bện không chú ý tới sau lưng hai nữ sinh chiến tranh đã thăng cấp. Hạ Sở Sở cùng Khương Lạc Khê đã theo ánh mắt rằng co phát triển đến tứ chi tiếp xúc, không phải đánh nhau, mà là tràn ngập mùi thuốc súng so đấu. Hai người đều dựa vào tại phòng bếp trong hộc tủ, đứng quay lưng về phía hai bên. Hạ Sở Sở đánh đòn phủ đầu, nâng lên đùi phải, tất đen bao khỏa bắp chân nhẹ nhàng đụng đụng Khương Lạc Khê chỉ trắng chân. Động tác rất nhẹ, nhìn lên tựa như là không chú ý đụng phải. Nhưng Khương Lạc Khê lập tức đáp lễ, cũng dùng chân đụng vào trở về. Một tới hai đi, hai người dứt khoát đều không giả, trực tiếp dùng chân lẫn nhau xô đẩy lên. Tất đen cùng chỉ trắng đan xen vào nhau, tất chân chất liệu để ma sát phát ra nhỏ bé tiếng xào xạc. Hai người đều dùng lực, bắp chân bắp thịt kéo căng, tất chân phía dưới đường nét càng rõ ràng. Chương 469, tăng thêm ta chính là ngũ hổ thượng tướng. Chương 469, tăng thêm ta chính là ngũ hổ thượng tướng. Hạ Sở Sở chân càng dài, đường nét càng thẳng. Khương Lạc Khê chân càng cân xứng, càng có nhu cảm. Hai loại khác biệt mỹ cảm tại dưới ánh đèn va chạm, lại có loại kỳ dị hài hòa. Mỹ Ma ở phòng khách nhìn trận mắt hốt mồm, liền hô hấp đều thả nhẹ. Nàng nhìn một chút cái này, nhìn một chút cái kia, nhìn lại một chút trong phòng bếp trọn vẹn không phát giác còn đang chuyên tâm cơm trên Lục Nôn Kaka. Đây cũng quá kích thích a. Đúng lúc này, Lục Nôn lật xào động tác dừng một chút, dường như nghe được cái gì thanh âm kỳ quái, như là vải vóc ma sát âm thanh. Hiếu Kỳ quay đầu, liền thấy Hạ Sở Sở cùng Khương Lạc Khê chính giữa dựa chung một chỗ, chân sát bên chân, trên mặt đều là đỏ bừng, trên trán còn có mồ hôi mịn. Các ngươi, Lục Nôn nhíu mày, quan hệ rất tốt a, còn dựa gần như vậy. Ai cùng nàng tốt? Hai người trăm miệng một lời, tiếp đó đồng thời trường đối phương một chút, nhanh chóng tách ra. Nhưng tách ra nháy mắt, Hạ Sở Sở vẫn không quên bổ đao, một ít người, ngực nhỏ còn mặc chỉ trắng, chẳng cái gì ngây thơ. Khương Lạc Khê lập tức phản kích, dù sao cũng hơn một ít người mập còn mặc tất đen tốt. Không đúng, ngươi làm mập giả, cái kia thêm thịt địa phương không dài. Ngươi nói ai ngực nhỏ? Ngươi nói ai mập? Lập tức chiến hỏa muốn thăng cấp, Lục Nôn vội vã cắt ngang, được rồi đi, đều ra ngoài, đừng ảnh hưởng ta nấu ăn. Hắn đem hai người đuổi ra phòng bếp, đóng cửa lại, thế giới cuối cùng thanh tịnh. Trong phòng khách, Hạ Sở Sở cùng Khương Lạc Khê mỗi người ngồi tại sofa hai đầu, ai cũng không để ý tới ai. Mỹ Mã nhìn một chút cái này, nhìn một chút cái kia, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia, chúng ta còn chơi trò chơi ư? Không chơi. Không hứng thú. Lại là trăm miệng một lời. Mỹ Mã rụt cổ một cái, quyết định vẫn là giữ yên lặng. Nàng lần nữa cầm lấy trò chơi tay cầm, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía cái kia hai cái còn đang hờn dỗi nữ sinh. Trong phòng bếp Lục Nôn thở dài. Hắn cảm thấy hôm nay đáp ứng để nhiều người như vậy tới nhà, khả năng là cái sai lầm, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Cơm trứng chiên rất nhanh làm xong, hắn còn nấu cái đơn giản cơm cuộn rong biển trứng hoa canh. Đang lúc hắn chuẩn bị gọi đại gia lúc ăn cơm, chuông cửa vang. Tới. Lục Nôn lau lau tay, đi ra phòng bếp đi mở cửa. Cửa mở ra, đứng ở phía ngoài một cái ăn mặc áo váy màu lam nhạt nữ sinh. Nàng tóc dài xõa bay, trên mặt xài lấy tinh xảo đồ trang sức trang nhã, trong tay xách theo cái tinh xảo túi giấy. Lục Nôn, chào buổi tối. Tống Thanh Dĩnh mỉm cười, nụ cười ôn nhu vừa vặn, là loại kia tiêu chuẩn tiểu thư khuê các thức nụ cười. Thanh Dĩnh tới, vào đi. Lục Nôn nghiêng người để cho nàng đi vào. Tống Thanh Dĩnh đi vào phòng khách, ánh mắt đảo qua ngồi tại trên ghế sofa ba người, nụ cười của nàng không thay đổi, nhưng trong ánh mắt hiện lên một chút khó mà phát giác sắc bén. Sở Sở, Lạc Khê, Mị Mạ, các ngươi cũng tại a? Giọng nói của nàng tự nhiên, phảng phất đã sớm biết như. Hạ Sở Sở từ trên ghế đứng lên, hai tay ôm ngực, giống như cười mà không phải cười. Nha, hội học sinh phó hội trưởng Quang Lâm Hàn Xá, không đối tác bên, cao nhị lên cao ba, học trưởng học tỷ đều tốt nghiệp, ngươi hiện tại là hội trưởng hội học sinh a? Thế nào, hội trưởng đại nhân cải trang vi hành, tới đồng học nhà đồng tình dân tình a? Lời nói này đến kẹp thương nhau gậy, nhưng Tống Thanh Dĩnh không chút nào buồn bực. Nàng y nguyên mỉm cười, đi đến bên cạnh Lục Nôn, rất tự nhiên theo trong túi giấy lấy ra một cái hộp nhỏ. Lục Nôn, ta mang cho ngươi điểm đồ vật. Nàng mở hộp ra, bên trong là tinh xảo sô cô la cùng trái cây. Thúc thúc ta theo mỹ mang về, nghĩ đến ngươi khả năng sẽ thích. Nói lấy, nàng đỗng nhiên đưa tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau lau Lục Nôn gương mặt, trên mặt ngươi dơ bẩn, vừa mới nấu ăn làm à? Động tác rất tự nhiên cực kỳ thân mật, nhưng lại vừa đúng bảo trì tại bằng hữu giới hạn bên trong. Hạ Sở Sở cùng Khương Lạc Khê sắc mặt đồng thời biến. Mỹ Mạ cũng ngây mẩn cả người. Cái Tống Thanh Dĩnh này, đẳng cấp dường như so Sở Sở học tỷ cùng Lạc Khê học tỷ cao a. Lục Nôn chính mình ngược lại không cảm thấy có cái gì, hắn chỉ là cảm thấy trên mặt khả năng chính xác dính mỡ, Tống Thanh Dĩnh giúp hắn lau mà thôi. Nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận cùng trái cây, vừa vặn, ta làm cơm, mọi người cùng nhau ăn đi. Tốt. Tống Thanh Dĩnh mỉm cười, tiếp đó rất tự nhiên hướng đi nhà hàng, phản phất nàng mới là chủ nhân nơi này, cần ta hỗ trợ bày bát đũa ư? Không cần, ta tới là được. Lục Nôn nói. Nhưng Tống Thanh Dĩnh đã động thủ. Nàng mở ra chén tủ, thuần thục lấy ra bát đũa, động tác thuần thục, phản phất nàng tới qua nơi này vô số lần. Hạ Sở Sở cùng Khương Lạc Khê liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy cảnh giác. Cái Tống Thanh Dĩnh này không đơn giản. Trên bàn cơm, không khí có chút vi diệu. Lục Nôn làm cơm trứng chiên cùng cơm cuộn rong biển trứng hoa canh tuy là đơn giản, nhưng hương vị rất tốt. Cuối cùng có hệ thống ban cho sơ cấp trung hoa xử lý kỹ năng gia trì, mấy nữ sinh tựa hồ cũng không có gì khẩu vị. Hạ Sở Sở ngồi tại Lục Nôn bên trái, Khương Lạc Khê ngồi ở bên phải, Tống Thanh Dĩnh ngồi tại đối diện, Mị Mạ thì ngồi tại bên cạnh Hạ Sở Sở. Bốn người, bốn cái phương vị, mơ hồ có loại rằng có ý vị. Lục Nôn cảm giác tăng thêm chính mình đều nhanh thành ngũ hổ thượng tướng. Lục Nôn, ngươi nấu ăn ăn ngon thật. Tống Thanh Dĩnh mở miệng trước, âm thanh ôn nhu, so nhà ta đầu bếp làm đến còn tốt. Quá khen, liền là phổ thông đồ ăn thường ngày. Lục Nôn nói, mới không phải đây. Mị Mạ lập tức nói tiếp, Lục Nôn ca ca làm cái gì đều ngon, lần trước hắn làm cho ta liền đem, lớp chúng ta đồng học đều đấu kỵ muốn chết. Nàng thực sự nói thật, có một lần Lục Nôn thuận tay cho nàng làm cái liền đem, kết quả tại trong lớp gây nên oanh động, Mị Mạ đắc ý vài ngày. Hạ Sở Sở lườm Mị Mạ một chút, tiếp đó quay đầu đối Lục Nôn nói, Lục Nôn, ta cuối tuần sinh nhật, ngươi tới nhà ta ăn thôi, mẹ ta nấu ăn cũng ăn thật ngon. Tất nhiên, nếu như ngươi có thể xuống bếp thì càng tốt. Nàng nói lấy, còn cố ý trừng mắt nhìn, mắt hổ ly bên trong tràn đầy chờ mong. Khương Lạc Khê không cam lòng yếu thế, Lục Nôn ca ca, mẹ ta cũng nói muốn mời ngươi ăn cơm, cảm tạ ngươi bình thường chiếu cố ta. Tống Thanh Dĩnh mỉm cười, nói đến hội học sinh cuối tuần có cái liên hoan, Lục Nôn, ngươi cũng cùng đi à? Xem như học sinh đại biểu. Ba nữ sinh, ba cái mời, đều nhìn xem Lục Nôn, chờ hắn trả lời. Lục Nôn bỗng nhiên cảm thấy trong miệng cơm trứng chiên không thơm, hắn để đũa xuống, nhìn một chút bên trái, nhìn một chút bên phải, nhìn lại một chút đối diện, cuối cùng thở dài, ta cuối tuần khả năng không rảnh. Không rảnh? Vì sao? Có chuyện gì không? Ba cái âm thanh đồng thời vang lên. Lục Nôn nuốt nuốt thái dương huyệt, ta muốn chuẩn bị một cái hạng mục tương đối bận rộn, hơn nữa nhanh thi thử giữa kỳ, cũng đến ôn tập. Đây là lời nói thật. Game mode thiết kế đã tiến vào mấu chốt giai đoạn, hắn chính xác không quá nhiều thời gian tham gia xã giao hoạt động. Mấy nữ sinh tuy là thất vọng, nhưng cũng lại không cưỡng cầu. Chỉ là trên bàn cơm không khí vi diệu cũng không có vì vậy hòa hoãn, ngược lại bởi vì vừa mới giao phong biến đến càng căng thẳng hơn. Sau khi ăn cơm Lục Nôn thu thập bát đũa, mấy nữ sinh nói muốn giúp đỡ, nhưng phòng bếp quá nhỏ, chen không dưới nhiều người như vậy. Cuối cùng là Tống Thanh Dĩnh thắng được, nàng động tác nhanh nhất, trước hết nhất cầm lấy khăn lau bắt đầu lau bàn. Hạ Sở Sở cùng Khương Lạc Khê lẫn nhau, quyết định tạm thời ngưng chiến, nhất trí đối ngoại. Chương 470, ngủ lại, tiến vào tới hồ ly chương 470, ngủ lại, tiến vào tới hồ ly Thanh Dĩnh, ngươi là khách nhân, sao có thể để ngươi làm việc đây? Hạ Sở Sở cười híp mắt nói, tay đã đưa tới cấp khăn lau. Đúng vậy a, Thanh Dĩnh học tỷ, chúng ta tới là được. Khương Lạc Khê cũng gia nhập chiến cuộc. Ba nữ sinh tại nho nhỏ trong nhà hàng triển khai một tràng không tiếng động khăn lau tranh đoạt chiến. Mỹ Mã ngồi tại trên ghế sofa, nhìn xem một màn này, đột nhiên cảm thấy trò chơi trong tay không thơm. Vung xuống tay cầm, nâng lấy má nhỏ giọng thầm thì, Lục Nôn ca ca thật được hoan nghênh a. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến vịch một tiếng nổ mạnh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Tiếng gì? Hạ Sở Sở hỏi. Lục Nôn lau khô tay, đi đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Trong bầu trời đêm, một đóa to lớn pháo hoa ngay tại nở rộ, hào quang màu vàng như mưa rơi. Là pháo hoa. Hôm nay là cái gì ngày lễ ư? Càng nhiều pháo hoa bay lên không, đem bầu trời đêm khuyết đại thành hoa mỹ hoa quyển. Tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác, hào quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, tại trên mặt mỗi người tỏa ra biến ảo quang ảnh. Mấy nữ sinh cũng tiến đến bên cửa sổ. Nho nhỏ cửa sổ chen không dưới nhiều người như vậy, các nàng chịu đến rất gần, bả vai đụng bả vai, cánh tay sát bên cánh tay. Lần này không có lửa mùi thuốc, không có tranh giành tình nhân. Tất cả mọi người yên tĩnh xem lấy ngoài cửa sổ pháo hoa, trên mặt chiếu đến màu sắc sặc sỡ ánh sáng. Lục Nôn đứng ở sau lưng các nàng, nhìn xem một màn này, khóe miệng không tự giác vung lên một cái đường cong. Pháo hoa vẫn còn tiếp tục, một đóa tiếp nối một đóa, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, nhưng vào giờ khắc này, lại phảng phất thành đẹp nhất bối cảnh âm nhạc. Hạ Sở Sở bụng trộm nhìn Lục Nôn một chút, phát hiện hắn chính giữa chuyên chú nhìn xem pháo hoa, bên mặt tại pháo hoa chiếu rọi đường nét rõ ràng. Tim đập rơi một nhịp, tiếp đó lặng lẽ nắm tay hướng bên cạnh xê dịch, đụng phải Lục Nôn tay. Khương Lạc Khê cũng làm chuyện giống vậy, nàng giả vờ nhìn pháo hoa mê mẩn, thân thể hướng Lục Nôn bên kia nhích lại gần. Tống Thanh Dĩnh thì càng trực tiếp, nàng quay đầu, đối Lục Nôn nói, thật đẹp a, đúng không? Bị mạ bóc dáng thấp, chen không đến phía trước, chỉ có thể theo trong khe hở nhìn. Nhưng nàng cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ. Có thể cùng Lục Nôn ồn y chan tại một chỗ thật tốt. Pháo hoa kéo dài ước chừng 10 phút đồng hồ, cuối cùng dùng một tràng trọng thể thác nước màu vàng kết thúc. Bầu trời đêm quay về hắc ám, nhưng trong không khí còn tràn ngập khói lửa hương vị. Kết thúc, hẳn là nhà ai có việc mừng. Lục Nôn nói. Mấy nữ sinh vậy mới như ở trong mộng mới tỉnh, có chút không bỏ rời đi bên cửa sổ. Không còn sớm, ta cần phải trở về. Tống Thanh Dĩnh trước tiên mở miệng, nàng liếc nhìn đồng hồ, Lục Nôn, cảm ơn ngươi chiêu đãi. Ta đưa ngươi. Lục Nôn nói. Không cần, nhà ta tài xế dưới lầu các loại. Tống Thanh Dĩnh mỉm cười, tiếp đó chuyển hướng mấy người khác. Sở Sở, Lạc Khê, Mị Mạ, gặp lại. Nàng ưu nhã rời khỏi, như lúc tới đồng dạng thong dong. Hạ Sở Sở bĩu môi, trang cái gì tiểu thư khuê các. Khương Lạc Khê không lên tiếng, nhưng hiển nhiên cũng có đồng cảm. Mị Mạ ngáp một cái, Lục Nôn ca ca, ta cũng nên trở về. Ta đưa ngươi. Lục Nôn nói. Không cần không cần. Mị Mạ vội vã khoát tay, mẹ ta tới tiếp ta. Nàng nói lấy túi sách trên lưng, hướng Lục Nôn phất phất tay, lanh lợi rời đi. Trong phòng chỉ còn giữ lại ba người. Hai nữ sinh liếc nhau, lại đồng thời nhìn về phía Lục Nôn. Lục Nôn, ta. Hạ Sở Sở mở miệng. Lục Nôn ca ca, ta. Khương Lạc Khê cũng mở miệng. Hai người đồng thời dừng lại, chừng đối phương một chút. Lục Nôn nhìn xem các nàng, đống nhiên cười, nếu không, hai người tối nay đừng hòng đi, nhà ta vẫn còn phòng trống ở giữa. Hạ Sở Sở cùng Khương Lạc Khê đều ngây ngẩn cả người. Mấy giây sau, hai người chăm miệng một lời. Tốt. Có thể. Lại đồng thời trừng mắt về phía đối phương, ngươi đáp ứng cái gì? Ngươi mới nên trở về đi. Lục Nôn nhìn xem các nàng lại bắt đầu đấu võ mồm, lắc đầu, quay người hướng đi phòng ngủ. Khách phòng chỉ có một gian, hai người chính mình thương lượng ai ngủ, ta muốn nghỉ ngơi, ngủ ngon. Hắn nói xong, đóng lại cửa phòng ngủ. Trong phòng khách, Hạ Sở Sở cùng Khương Lạc Khê đưa mắt nhìn nhau. Mấy giây sau, hai người đồng thời phóng tới khách phòng. Đêm khuya, không có một âm thanh. Sườn may ra trúc viện nhà cũ bên trong, chỉ có ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến côn trùng kêu vang cùng xa xa trên đường lớn mơ hồ tiếng xe. Lục Nôn phòng ngủ không lớn, bố trí đơn giản, một chương giường đơn, một cái bàn học, một cái tủ quần áo, trừ đó ra cơ hồ không có dư thừa đồ vật. Nhưng giờ phút này, chương này lẽ ra chỉ ngủ một người giường đơn bên trên, lại chen lấn ba người. Nói chính xác, là Lục Nôn một người ngủ ở trên giường, mà mặt khác hai nữ sinh là về sau gia nhập. Thời gian quay lại 2 giờ. Trời vừa rạng sáng, khách phòng đèn đã sớm không. Hạ Sở Sở nằm tại khách phòng trên giường, lật qua lật lại ngủ không được. Nhớ tới tối nay phát sinh hết thảy, Lục Nôn trong ngõ hẻm đánh nhau lúc xuất khí, nấu ăn lúc chuyên chú, còn có pháo hoa nở rộ lúc hắn bên mặt quang ảnh. Càng nghĩ, trong lòng càng sao động. Lặng lẽ ngồi dậy, liếc nhìn bên cạnh trên giường ngủ say Khương Lạc Khê, nha đầu kia ngược lại ngủ ngon, hít thở đều đều, trên mặt còn mang theo ý cười nhợt nhạt, không biết rõ mơ tới cái gì. Hạ Sở Sở bĩu môi, rón rén xuống giường. Trên người nàng còn ăn mặc bộ kia đồng phục áo sơ mi cùng tất đen, vừa mới tắm rửa lúc nàng chỉ là đơn giản rửa mặt xong xoát răng, không có thay quần áo, bởi vì Lục Nôn nhà không có thích hợp với nàng mặc quần áo ở nhà. Dẫm mũi chân đi tới cửa một bên, cẩn thận vặn ra chốt cửa. Cửa chụp phát ra nhẹ nhàng kẹt kẹt thanh âm, nàng lập tức dừng lại động tác, ngừng thở. Đợi mấy giây, xác nhận Khương Lạc Khê không có bị đánh thức, nàng mới tiếp tục mở cửa, chạy ra ngoài. Trong hành lang rất tối, chỉ có theo phòng khách cửa sổ xuyên tấu vào một chút ánh trăng. Hạ Sở Sở dựa vào ký ức sờ đến Lục Nôn cửa phòng ngủ, tay đặt ở chốt cửa bên trên lúc, nàng đột nhiên có chút do dự. Dạng này không tốt lắm đâu. Chưa qua cho phép liền vào nam sinh gian phòng, còn nhưng trong đầu lại có cái âm thanh đang nói, sợ cái gì? Ngươi cũng không phải lần đầu tiên tới Lục Nôn nhà, các ngươi quan hệ như vậy tốt. Hai thanh âm tại trong đầu đánh nhau, cuối cùng như hồ ly to gan cái kia một mặt thắng. Hạ Sở Sở nhẹ nhàng vặn ra chốt cửa, cửa không có khóa. Nàng thò vào nửa người, nhờ ánh trăng nhìn về phía trên giường. Lục Nôn nằm nghiêng, đưa lưng về phía cửa, chăn mền che đến bả vai, hít thở đều thâm trầm, hiển nhiên ngủ đến rất quen. Hắn ngủ mặt thật là dễ nhìn, cho dù là tại mờ tối dưới ánh sáng, cũng có thể nhìn ra gương mặt kia đường nét. Hạ Sở Sở nhịp tim nhanh mấy nhịp, nàng hít sâu một hơi, dẫm mũi chân đi vào gian phòng, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong gian phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có Lục Nôn tiếng hít thở cùng chính nàng như trống tiếng tim đập. Nàng đi đến bên giường, do dự một chút, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí vén chăn lên một góc, tiếp đó giống con mèo con đồng dạng, nhẹ nhàng chui vào. Trong chăn thật ấm áp, có Lục Nôn trên mình đặc lưu sạch sẽ khí tức, như là ánh nắng phơi qua vải đồng, hỗn hợp có một chút sữa tắm thanh hương. Hạ Sở Sở ngừng thở, sợ đánh thức hắn. Đợi mấy giây, xác nhận Lục Nôn không tỉnh, nàng mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Chương 471, hai nữ dạ tập, tiền hậu giáp kích. Chương 471, hai nữ dạ tập, tiền hậu giáp kích. Hạ Sở Sở thân thể dán vào Lục Nôn sau lưng, cách lấy áo ngủ thật mỏng, có thể cảm nhận được thân thể của hắn nhiệt độ. Lục Nôn nhiệt độ cơ thể cao hơn nàng, giống người hình nón bảo, tại cái này đêm thu man mát bên trong lộ ra đặc biệt dễ chịu. Hạ Sở Sở tất đen còn không thoát, tất chân xúc cảm trong chăn phía dưới có chút vi diệu. Nàng cẩn thận điều chỉnh tư thế, để chính mình thoải mái hơn dán vào Lục Nôn, tiếp đó thò tay nhẹ nhàng vòng lấy eo của hắn. Động tác này để nàng xấu hổ. Cho dù là trong bóng đêm, không ai có thể nhìn thấy, nhưng nàng liền là làm, sau khi làm xong còn đem mặt vùi ở hắn trên lưng, hít sâu một hơi. Thật tốt. Ôm lấy Lục Nôn cảm giác, so trong tưởng tượng còn muốn tốt. Ấm áp an toàn, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác thỏa mãn. Hạ Sở Sở nhắm mắt lại, khóe miệng không cảm thấy vung lên một cái ngọt ngào đường cong. Không qua bao lâu, nàng liền ngủ thật say. Nửa giờ sau, trong phòng khách, Khương Lạc Khê trở mình, tay hướng bên cạnh bờ sở, không. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn về phía bên cạnh giường. Ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa khe hở chiếu vào, có thể thấy rõ trên giường không có người. Sở Sở học tỷ đây, Khương Lạc Khê ngồi dậy, rủi rủi con mắt. Nàng liếc nhìn điện thoại, trời vừa rạng sáng nữa. Muốn như vậy, Sở Sở học tỷ đi đâu? Đi nhà vệ sinh. Đợi vài phút, Hạ Sở Sở còn chưa có trở lại. Khương Lạc Khê có chút kỳ quái, dứt khoát xuống giường, chuẩn bị đi nhìn một chút. Trong hành lang cũng rất ám. Khương Lạc Khê đi trước phòng vệ sinh, cửa mở ra, bên trong không có người. Lại hướng đi phòng khách, cũng không có người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Lục Nôn cửa phòng ngủ bên trên. Cửa đóng lấy, nhưng Khương Lạc Khê đi tới cửa một bên, lỗ tai dán đi lên nghe ngóng. cực kỳ yên tĩnh, tiếng gì đều không có, vậy mới buông xuống tâm. Do dự một chút, tay đặt ở chốt cửa bên trên. Vạn nhất Lục Nôn cà cà khóa cửa đây. Nhẹ nhàng vận động, cửa mở. Khương Lạc Khê trái tim đột nhiên nhảy một cái. Nàng đẩy ra cửa, ánh trăng theo ngoài cửa sổ chiếu vào, vừa vặn chiếu vào trên giường, nhìn thấy Lục Nôn nằm nghiêng, chăn mền che đến bả vai, ngủ đến rất quen. Có lẽ là tầm mắt góc độ có vấn đề. Lục Nôn là nằm nghiêng, đưa lưng về phía cửa, mà Hạ Sở Sở tại sau lưng của hắn, bị thân thể của hắn trọn vẹn ngăn trở. Theo Khương Lạc Khê chỗ đứng, chỉ có thể nhìn thấy Lục Nôn một người. Khương Lạc Khê nhẹ nhàng thở ra. Nhìn tới Sở Sở học tỷ không có ở nơi này, khả năng là đi phòng khách hoặc là ban công. Nàng đang muốn lui ra ngoài, ánh mắt lại bị trên giường Lục Nôn hấp dẫn. Ánh trăng như nước, vậy vào trên người hắn. Hắn ngủ mặt ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt lưu hòa, không có ban ngày loại kia hoặc ôn hòa hoặc sắc bén khí chất, chỉ còn dư lại thuần túy yên tĩnh. Lông mi rất dài, tại mí mắt tỏa ra hình quạt bóng mờ. Mũi cao thẳng, bờ môi là tự nhiên màu hồng nhạt, hơi hơi mở ra, hít thở đều đều. Thật là dễ nhìn. Khương Lạc Khê nhìn đến có chút mê mẩn. Khương Lạc Khê đi vào gian phòng, bước chân rất nhẹ, cơ hồ không có âm thanh. Đi đến bên giường ngồi xổm người xuống, nhìn xem Lục Nôn ngủ say mặt. Dưới ánh trăng, hắn tựa như một khối ôn nhuận bạch ngọc, đẹp đến không chân thực. Trong mắt nàng lóe ra nào đó không tên hưng phấn, không phải loại thiếu nữ kia hoài xuân hưng phấn, mà là càng tĩnh mịch đổ vật, như là một loại tham muốn giữ lấy, cùng gần như bệnh trạng say đắm. Khương Lạc Khê muốn chạm đụng hắn, ý nghĩ này một khi dâng lên, liền cũng lại áp không đi xuống. Khương Lạc Khê duỗi tay ra, đầu ngón tay tại không trung dừng lại mấy giây, tiếp đó nhẹ nhàng rơi vào trên tay của Lục Nôn. Tay hắn rất lớn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, cho dù tại trong giấc mộng, cũng cho người một loại mạnh mẽ cảm giác. Kéo tay hắn, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên mặt mình. Ấm áp xúc cảm xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền lại đến gương mặt, Khương Lạc Khê mặt nháy mắt đỏ. Nhưng nàng không có buông ra, ngược lại kéo lấy tay Lục Nôn, tại trên gương mặt của mình nhẹ nhàng ma sát. Động tác rất nhẹ, rất chậm, như tại làm nào đó thành tín nghi thức. Ngủ Lục Nôn ca ca, thật đáng yêu a. Nàng nhỏ giọng nói, âm thanh nhẹ đến cơ hồ không nghe được. Động tác này kéo dài mấy phút. Mắt Khương Lạc Khê nhìn chằm chằm vào Lục Nôn mặt, trong ánh mắt là không che giấu chút nào si mê cùng tham muốn giữ lấy. Ánh trăng chiếu vào trên mặt nàng, để loại kia biểu tình lộ ra càng rõ ràng, cũng càng thêm nguy hiểm. Cuối cùng Lạc Khê như là đã quyết định cái gì quyết tâm, cẩn thận từng ly từng tí vén chăn lên, chui vào. Nàng nguyên bản muốn nằm tại bên cạnh Lục Nôn, nhưng tiến vào chăn mền sau mới phát hiện, Lục Nôn là nằm nghiêng, trong ngực vừa vặn có cái chỗ trống. Do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng kéo ra Lục Nôn cánh tay, sau đó đem chính mình nhét vào cái kia chỗ trống. Động tác rất nhẹ, nhưng Lục Nôn vẫn là động một chút. Khương Lạc Khê lập tức ngừng thở, một cử động nhỏ cũng không dám. Mấy giây sau, Lục Nôn tựa hồ chỉ là điều chỉnh một thoáng tư thế, cũng không có tỉnh. Cánh tay của hắn vô ý thức vòng lấy Khương Lạc Khê, đem nàng hướng trong ngực mang theo mang. Khương Lạc Khê trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Nàng nằm tại trong ngực Lục Nôn, mặt dán vào bộ ngực của hắn, có thể nghe được hắn mạnh mẽ tiếng tim đập. Ấm áp khí tức bao quanh nàng, loại kia cảm giác an toàn, cảm giác hạnh phúc cơ hồ khiến nàng choáng váng. Nàng vốn là còn muốn làm chút gì quá đáng hơn sự tình, nhưng nàng quá mệt mỏi cũng quá dễ chịu. Tại cái này trong lồng ngực, tất cả ý nghĩ đều biến đến mơ hồ, chỉ còn giữ lại nồng đậm buồn ngủ. Không qua bao lâu, Khương Lạc Khê cũng ngủ thật say. 6 giờ sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng. Lục Nôn là bị nhiệt tỉnh. Hắn mơ mơ màng màng cảm giác được, chính mình dường như bị đồ vật gì chăm chú của lấy, không phải chăn mền, mà là càng mềm mại càng vật ấm áp. Hơn nữa, không chỉ một. Phí sức mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy chính là trần nhà. Tiếp đó cảm giác được sau gáy có ấm áp hít thở, trên lưng còn vòng quanh đôi cánh tay, mà trong ngực của hắn cũng có cái phát nhiệt nguyên. Túi đầu xuống, nhìn thấy Khương Lạc Khê ngủ say mặt. Đại não trống không mấy giây. Tình huống như thế nào? Thử lấy động một chút, lại phát hiện căn bản động không được, sau lưng có người ôm lấy hắn, trong ngực cũng có người ôm lấy hắn, bị kẹp ở giữa, giống người hình xác bích. No. Sau lưng Hạ Sở Sở tựa hồ bị động tác của hắn đánh thức, phát ra một tiếng hàm hồ lầm bầm, cánh tay lại ôm chặt hơn nữa. Trong ngực Khương Lạc Khê cũng động một chút, mặt tại ngực hắn cọ sát, giống con nũng nịu mèo con. Lục Nôn triệt để thanh tỉnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quay đầu, nhìn thấy sau lưng Hạ Sở Sở ngủ mặt, nàng đang ngủ say, gương mặt đỏ bừng, bờ môi hơi mở, tất đen còn ăn mặc, chân quấn lấy chân của hắn. Lại cúi đầu nhìn trong ngực Khương Lạc Khê, ngủ say sưa, chỉ trắng bao khỏa chân không biết lúc nào cũng quấn đi lên. Lục Nôn nao bắt đầu phi tốc vận chuyển. Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Hắn nhớ chính mình để Hạ Sở Sở cùng Khương Lạc Khê ngủ khách phòng, tiếp đó chính mình trở về phòng đi ngủ. Về sau dường như làm giấc mộng, mơ tới bị cái gì ấm áp đổ vật bao quanh. Nguyên lai không phải mộng. Hai nha đầu này, rõ ràng nửa đêm bụng trộm chạy vào phòng của hắn. Lục Nôn hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững tỉnh táo. Trước nhẹ nhàng đẩy ra Hạ Sở Sở vòng tại trên lưng hắn tay, tiếp đó lại cẩn thận đem Khương Lạc Khê theo trong ngực hắn rời đi. Hai nữ sinh tựa hồ cũng ngủ rất say, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng không có tỉnh. Lục Nôn cuối cùng thoát thân, ngồi dậy. Hắn luốt luốt thái dương huyệt, nhìn xem ngủ trên giường đến thơm ngọt hai nữ sinh, tâm tình phức tạp. Chương 472, chuyển chỗ. Chương 472, chuyển chỗ. Hạ Sở Sở nằm nghiêng, tất đen bao khỏa chân co giò, đồng phục áo sơ mi có chút lộn xộn, lộ ra tinh xảo xương vai xanh. Khương Lạc Khê thì nằm ngang, chỉ trắng chân duỗi thẳng, hai tay còn duy trì vây quanh tư thế, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Hai người đều đẹp giống như họa, nhưng Lục Nôn hiện tại không tâm tình thưởng thức. Nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào, trong gian phòng lập tức sáng lên. Trên giường, hai nữ sinh đồng thời nhíu mày. Hạ Sở Sở trước tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy đứng ở bên cửa sổ Lục Nôn, lại nhìn một chút chính mình thân ở hoàn cảnh. Mấy giây sau, mặt của nàng bù đỏ. Lục Nôn. Nàng ngồi dậy, luống cuống tay chân chỉnh lý quần áo cùng đầu tóc, cái ta kia hẳn là Mộc Du. Lời nói còn chưa nói xong, Khương Lạc Khê cũng tỉnh lại. Nàng nuốt mắt ngồi dậy, nhìn thấy Lục Nôn, lại nhìn thấy bên cạnh Hạ Sở Sở, lại nhìn thấy chính mình nằm tại Lục Nôn trên giường. A. Nàng kinh hô một tiếng, dùng chăn mền che mặt, Lục Nôn ca ca. Ta tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ ta Mộc Du ư? Lục Nôn xoay người, tựa ở bên cửa sổ hai tay ôm ngực, nhìn xem các nàng, vấn đề này, ta cũng muốn hỏi, Mộc Du chẳng lẽ có thể chuyển nhiệm ư? Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, thế nhưng loại yên lặng ngược lại để hai nữ sinh càng chột dạ. Hạ Sở Sở trước phản ứng lại, nàng hắng giọng một cái, cố gắng để chính mình nhìn lên trấn định, cái ta kia tối hôm qua thấy ác mộng, sợ liền tới tìm ngươi. Khương Lạc Khê cũng liền bộ nói, ta cũng vậy. Ta thấy ác mộng, tiếp đó phát hiện Sở Sở học tỷ không gặp, cho là nàng xảy ra chuyện, liền tới tìm ngươi kết quả buồn ngủ quá, liền Mộng Du. Hai người nói xong, liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy ngươi biên đến thật nát chửi bậy. Lục Nôn nhìn xem các nàng, không lên tiếng. Trong gian phòng an tĩnh mấy giây, không khí lúng túng đến có thể móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Cuối cùng Lục Nôn thở dài, được rồi, rời giường a, ta đi làm điểm tâm. Hắn quay người ra khỏi phòng, lưu lại hai nữ sinh đưa mắt nhìn nhau. Chờ Lục Nôn rời khỏi, Hạ Sở Sở lập tức trừng mắt về phía Khương Lạc Khê, ngươi thế nào cũng tới, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Khương Lạc Khê không cam lòng yếu thế, ngươi nửa đêm bụng trộm chạy vào Lục Nôn ca ca gian phòng, muốn làm cái gì? Ta chính là sợ. Lừa ai đây? Ngươi rõ ràng liền là muốn chiếm Lục Nôn ca ca tiện nghi. Vậy còn ngươi? Ngươi không phải cũng tới? Hai người lại bắt đầu đấu võ mồm, nhưng âm thanh áp đến rất thấp, sợ bị phía ngoài Lục Nôn nghe được. Âm ý vài câu, Hạ Sở Sở bỗng nhiên dừng lại, nhìn từ trên xuống dưới Khương Lạc Khê, ngươi tối hôm qua không đối Lục Nôn làm cái gì à? Ta cái gì cũng không làm. Khương Lạc Khê đỏ mặt, ngược lại ngươi, ăn mặc tất đen chui Lục Nôn ca ca ổ chăn, muốn cầu dẫn ai đây? Ngươi quản ta? Ta liền quản. Lập tức lại muốn ầm ĩ lên, hai người đồng thời làm cái suy thủ thế, tiếp đó không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa ra vào, Lục Nôn khả năng lúc nào cũng có thể sẽ đi vào. Hạ Sở Sở hạ giọng, chuyện tối ngày hôm qua, ai cũng không cho phép nói ra. Ngươi cho rằng ta muốn nói ư? Khương Lạc Khê liếc mắt, nhưng mà Lục Nôn ca ca có tức giận hay không a? Vấn đề này, hai nữ sinh trong lòng đều không chắc. Các nàng đơn giản sửa sang lại quần áo một chút cùng đầu tóc, không yên bất an ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Lục Nôn ngay tại phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Ánh nắng theo cửa sổ chiếu vào, trong phòng bếp bay ra thức ăn mùi thơm. Hết thảy đều như thế bình thường, phản phất tối hôm qua cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lục Nôn bưng điểm tâm đi ra tới, đặt ở trên bàn ăn, ăn thôi. Ngữ khí rất bình thường, không có tức giận, cũng không có lung túng, tựa như bình thường đồng dạng. Hạ Sở Sở cùng Khương Lạc Khê liếc nhau, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Các nàng vụng trộm quan sát Lục Nôn biểu tình, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì, nhưng Lục Nôn chỉ là yên lặng ăn lấy bữa sáng, không hề nói gì. Tháng 10 cái cuối cùng cuối tuần, Vân Hải thị Đông khu mới xây Cẩm Tú Hoa Viên trong tiểu khu, chuyển chỗ xe ra vào bảo. Nơi này là chính phủ quy hoạch phá dỡ khu an trí, tuy là không bằng trung tâm thành phố phồn hoa, nhưng thắng ở hoàn cảnh chỉnh tề phương tiện đầy đủ. Đối với rất nhiều theo lão thành khu dọn tới gia đình tới nói, đã là phẩm chất cuộc sống to lớn tăng lên. Dưới lầu, Lục Nôn một nhà đang bận đem cuối cùng mấy cái dương chuyển vào nhà mới. Tiểu Nôn, cái này thả ngươi gian phòng. Triệu Lệ chỉ vào trên mặt đất một cái đánh dấu lấy thư tịch thùng giấy, trên trán thấm lấy mồ hôi mịn, trên mặt tràn đầy nụ cười. Cuối cùng chuyển xong, cái này phòng ở mới thật thoải mái. Lục Nôn ôm lấy dương, đi vào thuộc về gian phòng của mình. Nhà mới diện tích so nhà cũ lớn gần một lần, gian phòng của hắn có độc lập cửa sổ, lấy ánh sáng vô cùng tốt. Bàn học, giường, tủ quần áo đều là vừa mua, giản lược hiện đại phong cách, cùng phía trước nhà cũ bên trong cũ đồ gia dụng hoàn toàn khác biệt. Vung xuống dương, đi đến bên cửa sổ. Từ nơi này có thể quan sát toàn bộ tiểu khu, chỉnh tề dải cây xanh, nhi đồng khu giải trí, còn có xa xa vừa mới xây thành phố thương mại. Ánh nắng vẩy vào mới tinh trên kiến trúc, hết thảy đều lộ ra sinh cơ. Lục Nôn ca ca. Cửa ra vào truyền đến một cái mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh. Lục Nôn quay đầu, nhìn thấy Khương Lạc Khê chính giữa đứng ở nơi đó, con mắt đỏ ngầu, giống con bị vứt bỏ thỏ con. Thế nào Lạc Khê? Lục Nôn hỏi. Các ngươi thật muốn dọn đi rồi ư? Khương Lạc Khê đi vào gian phòng, âm thanh nghẹn nào, sau đó cũng không phải là hàng xóm. Nàng hôm nay mặc màu hồng nhạt áo váy, tóc dài đâm thành đuôi ngựa, nhìn lên thanh thuần động lòng người. Cặp kia trong mắt to chứa đầy nước mắt, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Trong lòng Lục Nôn mềm nhũn. Cái này theo tiểu theo sau lưng hắn gọi Lục Nôn ca ca nữ hải, chính xác như muội muội của hắn đồng dạng, cũng không phải không gặp mặt. Lục Nôn nuốt tóc của nàng, nhà mới cách nơi này cũng liền 20 phút đường xe, ngươi có lẽ tùy thời có thể tới. Thật sao? Khương Lạc Khê ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt cuối cùng rơi xuống, ngươi sẽ không chuyển chỗ liền quên ta đi. Nghĩ gì thế, hơn nữa chúng ta ở trường học cũng có thể mỗi ngày gặp mặt. Lục Nôn bất đắc dĩ cười cười, nhanh đi giúp mẹ ta thu thập phòng bếp, nàng một người không giúp được. Khương Lạc Khê gật gật đầu, lau nước mắt quay người đi ra. Đi tới cửa lúc, lại quay đầu nhìn một chút Lục Nôn, ánh mắt phức tạp. Trong phòng khách, Triệu Lệ ngay tại bóc dương chỉnh lý phòng bếp vật dụng. Nhìn thấy Khương Lạc Khê đi ra, nàng cười lấy vẫy tay, "Lạc Khê tới rồi, mau tới giúp A Di nhìn một chút, cái này lò vi sóng thả nơi này thích hợp không?" Khương Lạc Khê đi qua, miễn cưỡng gạt ra nụ cười, "Rất tốt A Di." Triệu Lệ nhạy bén phát giác được tâm tình của nàng, buông xuống trong tay đồ vật, kéo lấy tay nàng, "Nha đồng đốc, khóc cái gì? A Di dọn đi rồi, cũng không phải không cần ngươi nữa, sau đó thường tới chơi, A Di cho ngươi làm xong ăn." Ân. Khương Lạc Khê gật đầu, nhưng nước mắt lại nhịn không được rơi xuống. Triệu Lệ nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng đống nhiên lên cái ý niệm. Hạ giọng tiến đến Khương Lạc Khê bên hai, "Lạc Khê à, nếu không ngươi cho A Di làm con dâu phụ tính toán, dạng này chúng ta liền là người một nhà, vĩnh viễn không xa rời nhau." Chương 473, Bạo hỏa quán đồ nướng chương 473, Bạo hỏa quán đồ nướng a, A Di. Khương Lạc Khê mặt nháy mắt đỏ đấu, như chín mùi cà chua, "Ngài nói cái gì đây? Thẹn thùng cái gì?" Triệu Lệ cười đến mắt cong cong, "A Di là nghiêm túc, ngươi nhìn tiểu nôn, tuy là bình thường lánh lánh đạm đạm, nhưng đối ngươi là thật tốt. Ngươi cũng là hảo hải tử, dung mạo xinh đẹp, tính cách cũng hảo, A Di rất là ưa thích ngươi." Khương Lạc Khê mặt càng đỏ hơn, trái tim đập bịch bịch. Nàng vụng trộm liếc nhìn Lục Nôn gian phòng, âm thanh tiểu giống như muội, "Lục Nôn ca ca, hắn khả năng không thích ta như vậy." "Ai nói?" Triệu Lệ nhíu mày, "Nhà ta tiểu tử kia ta hiểu, nếu là hắn không thích ngươi, có thể để ngươi ba ngày hai đầu hướng trong nhà chạy, có thể để ngươi tại gian phòng của hắn qua đêm." Cuối cùng những lời này để Khương Lạc Khê mặt quả thực muốn bốc cháy. Nàng nhớ tới đêm hôm đó vụng trộm tiến vào Lục Nôn ổ chăn sự tình, chột dạ đến không dám nhìn Triệu Lệ mắt. "Được rồi đi, không đùa ngươi." Triệu Lệ cười lấy chụp chụp vai của nàng, tóm lại, sau đó thường tới. "A Di ra vĩnh xa cho ngươi lưu cái gian phòng." "Cảm ơn A Di." Khương Lạc Khê nhỏ giọng nói, trong lòng đã ngọt ngào vừa chua rõ ràng. Vân Hải thị Đông khu mới mở Lục Gia quán đồ nướng bên trong, sinh ý chính giữa bốc lửa đến kinh người. Tiệm này ở vào Đông khu hoạch tâm giới thương nghiệp Hoàng Kim vị trí, trên dưới tầng 2, trang trí giản lược tới thượng, trọn vẹn không giống truyền thống ven đường quầy đồ nướng. 4 giờ chiều, trong cửa hàng đã ngồi đầy người, bên ngoài còn xếp hàng dài. "Lão bản, lại đến 10 chuỗi thịt dê, 20 xuyên thịt ba chỉ. Bên này bia nhanh hết rồi. Phục vụ viên, chúng ta đồ ăn thế nào còn chưa lên?" Trong cửa hàng tiếng người ồn ào, trong không khí tràn ngập thịt nướng mùi thơm cùng ớt cay hương. Các phục vụ viên xuyên qua tại bàn ghế ở giữa, bận điệu đến chân không chạm đất. Bếp sau Lục Chi Thu ăn mặc màu trắng đồ đầu bếp, trên trán trói cái khăn lông, ngay tại lò nướng phía trước bận rộn. Hắn thủ pháp thành thạo, lật nướng bung nguyên liệu xoát dầu, động tác một mạch mà thành. Trên lò nướng mấy chục xuyên xiên thịt tư tư rung động, dầu rơi vào trên lửa than, dâng lên từng trận mùi thơm. "Lão Lục, bên ngoài lại thúc giục." Một cái trẻ tuổi phục vụ viên chạy vào hô. "Biết biết." Lục Chi Thu cũng không ngẩng đầu lên, để bọn hắn chờ chút, lập tức liền tốt. Hắn bộ dáng bây giờ, cùng mấy tháng trước cái kia tại xưởng may ra chúc viện phụ cận mở tiệm ăn sáng tiểu lao bản hoàn toàn khác biệt. Hiện tại hắn thuê 6 cái phục vụ viên, 3 cái giúp việc bếp núc, mỗi ngày từ xế chiều 4 điểm bận đến rạng sáng 2 giờ, ngạch buôn bán là phía trước gấp mấy chục lần không thôi. Tất cả những thứ này đều muốn quy công tại Lục Nôn cho hắn phần kia thần cấp nướng phối phương. Phần kia phối phương không chỉ cặn kẽ xếp ra đủ loại đồ gia vị tỷ lệ, còn bao gồm chọn tài liệu, xử lý, ướp muối, hỏa hầu chờ mỗi một cái phân đoạn yếu điểm. Lục Chi Thu nghiêm ngặt dựa theo phối phương thao tác, nướng ra tới xiên thịt kinh ngạc, mùi thơm một phía, để người ăn một lần liền lên nghiện. Khai trương không đến một tháng, Lục Gia nướng đã tại Đông khu khai hỏa danh hảo. Mỹ thực bác chủ tới dò xét cửa hàng, đài truyền hình tới phỏng vấn, thậm chí có nơi khác ăn uống lao bản có lẽ gia nhập liên minh. "Lão bản, đây là hôm nay đợt thứ 3 muốn nói gia nhập liên minh." Cửa hàng trưởng Tiểu Lý cầm lấy mấy chương danh thiếp đi tới, "Ta đều nhớ kỹ, ngài nhìn một chút." Lục Chi Thu tiếp nhận danh thiếp, tùy tiện nhìn lướt qua, "Trước để đó a, hiện tại không giúp được." Hắn hiện tại chính xác bận điệu, trong cửa hàng sinh ý quá tốt, nhân thủ đều là không đủ. Hôm qua mới chiêu 2 cái tân phục vụ thành viên, hôm nay liền đến huấn luyện vào cương vị. Nhưng trong lòng hắn là cao hứng, loại sự nghiệp kia thành công cảm giác thỏa mãn là phía trước chưa bao giờ có. "Đúng rồi lão bản," Tiểu Lý hạ giọng, "ta nghe nói Tây khu bên kia có người muốn bắt chước chúng ta phối phương, cũng tại chủ bị mở quán đồ nướng." Trên tay của Lục Chi Thu động tác dừng một chút, nhưng rất nhanh khôi phục, "Để bọn hắn bắt chước à, phối phương có thể bắt chước, nhưng tay nghề cùng kinh nghiệm bắt chước không được." Lời nói này đến tự tin. Hắn hiện tại đã không chỉ là dựa phối phương, mấy tháng cường độ cao làm việc, để hắn nướng tay nghề đột nhiên tăng mạnh. Dù cho không cần phối phương, hắn nướng ra tới xiên thịt cũng so người khác món ngon. "Đó là tất nhiên." Tiểu Lý liên tục gật đầu, "Lão bản tay nghề của ngài, toàn bộ Vân Hải thị đều tìm không ra cái thứ hai." Lục Chi Thu cười cười, không lên tiếng. Nhớ tới nhi tử Lục Nôn đem phối phương cho hắn lúc nói, "Cha, phối phương này chỉ là mới bắt đầu, chân chính để cửa hàng hot lên, là ngài kiên trì cùng dụng tâm." Hiện tại xem ra, nhi tử nói đúng. Nhà mới thu xếp tốt cái thứ nhất cuối tuần, Hạ Sở Sở liền không thể chờ đợi đã tìm tới cửa. "Lục Nôn, Lục Nôn." Thanh âm thanh thúy tại trong hành lang vang lên lúc, Lục Nôn ngay tại trong gian phòng chỉnh lý bàn học. Hắn đi tới cửa mở cửa, liền thấy Hạ Sở Sở đứng ở bên ngoài, nụ cười rực rỡ giống như cái tiểu thái dương. Sở Sở hôm nay hiển nhiên tỉ mỉ ăn mặc qua. Thân trên là màu trắng gạo dệt len áo hở cổ, bên trong là màu lam nhạt áo sơ mi, nửa mình dưới là màu xám đậm bách điệp váy ngắn, trên đùi ăn mặc màu đen qua gối vớ, trên chân một đôi màu nâu giày da nhỏ. Tóc dài không có ghim lên, mà là rối tung ở đầu vai, đôi tóc hơi hơi quăn xoắn, nhìn lên đã thanh thuần lại mang theo vài phần tiểu gợi cảm. "Ngươi làm sao tìm được tới?" Lục Nôn có chút kinh ngạc. Hắn còn không nói cho Hạ Sở Sở cụ thể địa chỉ. "Ta hỏi Triệu A Di a." Hạ Sở Sở đáp ý hất cằm lên, "Nàng nói các ngươi chuyển tới Cẩm Tú Hoa Viên, ta liền tìm tới, thế nào kinh hỉ a?" Lục Nôn nghiêng người để cho nàng đi bảo, "Vào đi." Bất quá trong nhà còn có chút loạn, mới chuyển đến, rất nhiều thứ còn không chỉnh lý. "Không có việc gì, không có việc gì." Hạ Sở Sở lanh lợi đi tới, hiếu kỳ đánh giá phòng ở mới, "Thật lớn a, so với các ngươi gia lão nhà tốt đẹp nhiều." Nàng mỗi cái gian phòng đều nhìn một lần, cuối cùng dừng ở cửa gian phòng của Lục Nôn, con mắt lóe sáng tinh tinh, "Đây là gian phòng của ngươi, ta có thể vào không?" "Vào đi." Lục Nôn nói. Hạ Sở Sở đi vào, nhìn bốn phía một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên bản sách một tấm hình bên trên. Là Lục Nôn tốt nghiệp trung học lúc tấm ảnh, khi đó hắn vẫn còn tương đối ngây ngô, lại mập lại thấp. Tấm hình này thật đáng yêu. Nàng cầm lấy tấm ảnh, cười đến mắt cong cong, "Lục Nôn, ngươi khi đó liền đẹp trai như vậy a?" Buông xuống, Lục Nôn có chút bất đắc dĩ. "Lại không." Hạ Sở Sở đem tấm ảnh ôm vào trong ngực, "Ta muốn, coi như là ngươi cho ta lễ thăng quan bật. Đó là hình của ta. Ta biết a, cho nên ta càng phải." Hai người đang nói, Triệu Lệ từ phòng bếp thò đầu ra, "Sở Sở tới rồi, buổi tối tại cái này ăn thôi, A Di làm thịt kho tàu." "Tốt lắm, cảm ơn A Di." Hạ Sở Sở ngọt ngào đáp. Sau bữa cơm chiều, Hạ Sở Sở đề nghị đi dưới lầu mới mở thương trường dạo chơi. Lục Nôn vốn là không muốn đi, nhưng không chịu nổi nàng quấy rầy đòi hỏi, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Cẩm Tú Hoa Viên bên cạnh tiểu khu liền là mới xây đông khu quảng trường thương mại, mặc dù bây giờ còn không bằng Lao Thành khu trung tâm thành phố đại thương trường phồn hoa, nhưng phẩm bài đầy đủ, nhân khí cũng cực kỳ mạnh. Cuối tuần buổi tối, trong khu thương mại người đến người đi, đại bộ phận là phụ cận tiểu khu cư dân. Hạ Sở Sở kéo lấy Lục Nôn cánh tay, giống con khoái hoạt tiểu điểu, đông nhìn nhìn tây nhìn một chút. Mỹ mạo của nàng cùng ăn mặc trong đám người đặc biệt nổi bật, cơ hồ đi tới chỗ nào đều có thể hấp dẫn ánh mắt, nam sinh kinh diễm, nữ sinh thèm muốn. "Lục Nôn, ngươi nhìn cái này kẹp tóc đẹp sao?" Hạ Sở Sở dừng ở một nhà cửa hàng trang sức phía trước, cầm lấy một cái nơ con bướm kẹp tóc tại trên đầu khoa tay múa chân. "Vẫn được." Lục Nôn thuận miệng nói. "Vậy cái này đây?" Nàng lại cầm lấy một cái ngôi sao kẹp tóc. "Cũng không tệ." Chương 474, Trung Lưu Ly Vân Hải thị hội diễn chương 474, Trung Lưu Ly Vân Hải thị hội diễn ai nha, ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm? Hạ Sở Sở ngoác miệng ra, đến cùng cái nào đẹp hơn đi. Lục Nôn nhìn xem nàng ánh mắt mong ngợi, bất đắc dĩ nhìn kỹ một chút, ngôi sao cái kia càng thích hợp ngươi. "Thật à?" Mắt Hạ Sở Sở sáng lên, "Vậy ta muốn cái này." Nàng vui vẻ đi trả tiền, Lục Nôn theo ở phía sau. Giao xong tiền lập khắc đem kẹp tóc đội ở trên đầu, quay đầu hỏi Lục Nôn, "Đẹp sao?" "Đẹp mắt." Lần này Lục Nôn trả lời đến rất nghiêm túc. Hạ Sở Sở mặt hơi ửng đỏ, nàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, "Tính toán ngươi có ánh mắt." Hai người tiếp tục đi dạo. Trải qua một nhà cửa hàng quần áo lúc, Hạ Sở Sở bị trong tủ kính một đầu váy hấp dẫn, đó là đầu áo váy màu tím nhạt, tiểu dáng giản lược, nhưng cắt xén rất tốt. "Thật là đẹp." Nàng lẩm bẩm nói. "Đi vào thử xem." Lục Nôn nói. Hạ Sở Sở có chút do dự, "Rất đắt ta. Tấm bảng này ta biết, không tiện nghi. Thử xem lại không muốn tiền." Lục Nôn kéo lấy nàng đi vào trong cửa hàng. Nhớ tới phía trước không thời gian cùng Hạ Sở Sở sinh nhật cùng nhau ăn cơm, Lục Nôn lên suy nghĩ. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình nên đón, hoan nghênh quang lâm. "Tiểu thư là muốn thử váy này à? Ngài ánh mắt thật hảo, đây là chúng ta kiểu mới, vừa tới hàng." Hạ Sở Sở bị nói đến tâm động, cầm thích hợp kích thước vào phòng thử quần áo. Mấy phút sau, làm nàng đi ra lúc tới, Lục Nôn cùng nhân viên cửa hàng đều sửng sốt một chút. Váy màu tím nhạt tôn cho nàng làn da càng trắng nõn, cắt xén hợp thể, phát họa ra hiểu điệu tư thái. Làn váy đến trên đầu gối phương, lộ ra cặp kia bị tất đen bao khỏa thon dài bắp chân. Nàng xoay một vòng, làn váy bay lên, giống con phiên phiên khởi vũ hồ điệp. "Đẹp sao?" Nàng có chút khẩn trương hỏi. Lục Nôn trầm mặc mấy giây, gật đầu, "Cực kỳ thích hợp ngươi." Hắn thực sự nói thật. Váy này tựa như là làm Hạ Sở Sở đo thân mà làm đồng dạng, đem nàng tất cả ưu điểm đều nổi bật đi ra. Nhân viên cửa hàng cũng liền liên xưng khen, "Quá đẹp." "Tiểu thư, váy này quả thực liền là làm ngài thiết kế. Ngài mặc đi ra, tuyệt đối là trên đường chói sáng nhất phong cảnh." Hạ Sở Sở bị khen đến tâm hoa nộ phóng, nhưng liếc nhìn biển giá, lại hiểu xỉu. Bốn chữ số giá cả, đối với nàng một học sinh trung học tới nói, chính xác quá mắc. "Tính toán." Nàng nhỏ giọng nói, "Quá mắc." Lục Nôn nhìn xem trong mắt nàng rõ ràng thất lạc, đột nhiên mở miệng, "Bọc lại a." "A." Hạ Sở Sở cùng nhân viên cửa hàng đồng thời nhìn về phía hắn. "Ta nói, bọc lại." Lục Nôn theo trong ví tiền lấy ra thẻ, "Xem như ta cho quà sinh nhật của ngươi." "Không được không được." Hạ Sở Sở vội vã khoát tay, "Quá mắc, ta không thể nhận." Lục Nôn cười lấy nói, "Coi như là cảm ơn ngươi bình thường chiếu cố cha mẹ ta nói ngươi thường xuyên đi nhà cũ theo nàng trò chuyện." Lời này nửa thật nửa giả. Hạ Sở Sở chính xác thường xuyên đi Lục Nôn nhà, nhưng chủ yếu là làm tìm Lục Nôn. "Thế nhưng..." "Đừng thế nhưng." Lục Nôn đã đưa ra thẻ, "Nhân viên cửa hàng, tính tiền." Nhân viên cửa hàng vui vẻ ra mặt tiếp nhận thẻ, "Tốt tiên sinh." Hạ Sở Sở nhìn xem Lục Nôn, mắt chậm rãi đỏ, nàng hít mũi một cái, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn ngươi, tiểu nô tử." "Khóc cái gì?" Lục Nôn có chút bất đắc dĩ, "Một đầu váy mà thôi." "Ngươi không hiểu." Hạ Sở Sở lau lau mắt, cười, "Đây là ngươi lần đầu tiên đưa ta đắt như vậy lễ vật." Lục Nôn không lên tiếng. Kỳ thực hắn không hiểu nhiều nữ sinh vì sao để ý như vậy lễ vật, nhưng nhìn thấy Hạ Sở Sở vui vẻ như vậy, hắn cảm thấy tiền này xài đáng giá. Mua xong váy, hai người lại đi dạo một hồi. Hạ Sở Sở tâm tình vô cùng tốt, bước đi đều mang gió. Nàng kéo lấy Lục Nôn cánh tay, lưu dịu nói lây trong trường học phát sinh chuyện lý thú, thỉnh thoảng sẽ còn bởi vì một cái nào đó chuyện cười cười đổ vào Lục Nôn trên mình. Trong khu thương mại người đến người đi, không ít người đều nhìn về phía đây đối với làm người khác chú ý tổ hợp. Nam sinh coi như lớn lên đẹp trai, khí chất xuất chúng, nữ sinh mỹ lệ làm rung động lòng người, nụ cười rực rỡ. Bọn hắn đi cùng một chỗ, như phim thần tượng bên trong hình ảnh, tốt đẹp đến để người thèm muốn. Đi dạo đến 9 điểm, thương trường phải đóng cửa. Hai người đi ra thương trường, ban đêm gió lạnh thổi qua, Hạ Sở Sở không tự giác hướng bên cạnh Lục Nôn nhích lại gần. "Lạnh không?" Lục Nôn hỏi. "Có một điểm." Hạ Sở Sở nhỏ giọng nói. Lục Nôn do dự một chút, vẫn là cởi ra áo khoác của mình, choàng tại trên vai của nàng. áo khoác còn mang theo nhiệt độ của người hắn, ấm áp, còn có trên người hắn sạch sẽ khí tức. Hạ Sở Sở mặt vừa đỏ, nàng đem mặt vùi ở áo khoác cổ áo bên trong, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn." Hai người chậm rãi đi trở về tiểu khu. Đèn đường đem bọn hắn bóng kéo đến rất dài, thỉnh thoảng đan xen vào nhau. Hạ Sở Sở bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn Lục Nôn. "Lục Nôn, ân, hôm nay ta rất vui vẻ." "Vậy là tốt rồi. Sau đó chúng ta có thể thường xuyên dạng này một chỗ dạo phố ư?" Nhìn tình huống, tuy là trả lời đến lập lờ nước đôi, nhưng Hạ Sở Sở đã rất thỏa mãn. Nàng cười lấy kéo Lục Nôn tay, "Đi thôi, về nhà." Dưới ánh trăng, thân ảnh của hai người càng đi càng xa. Gần sát tháng 11, Vân Hải thị nhiệt độ không khí đã rõ ràng chuyển lạnh. Cao tam lầu dạy học bên trong, ngoài cửa sổ cây ngô đồng diệp khai bắt đầu ố vàng, thỉnh thoảng có vài mảnh theo gió bay xuống, tại trên bệ cửa sổ xếp thành nho nhỏ gò núi màu vàng. Trên bảng đen khoảng cách thi đại học con số từng ngày giảm thiểu, như đếm ngược đồng hồ cát, nhắc nhở lấy mỗi người thời gian bức bách. Cao tam ban một trong phòng học, buổi chiều tiết tự học yên tĩnh đến chỉ còn giữ lại lật sách âm thanh cùng ngòi bút xẹt qua giấy tiếng xào xạc. Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào, tại trên bàn học tỏa ra pha tạp quang ảnh. Đột nhiên phòng học hàng sau truyền đến một tiếng đè nén kinh hô, "Ngọa tạo, các ngươi nghe nói không, Trung Lưu Ly muốn tới Vân Hải thị mở hội diễn." Trương Minh toàn nâng điện thoại, mắt chừng đến tăng tròn, trên mặt hưng phấn cơ hồ muốn tràn ra tới. Gia hỏa này gần nhất thu lại không ít, từ lần trước Giang Sơn Đế quốc nháo kịch sau, cha hắn tịch thu hắn tất cả tiền tiêu vặt, còn hạn chế hắn ra ngoài tự do. Nhưng hiển nhiên truy tinh nhiệt tình cũng không có vì vậy yếu đi. Trong phòng học an tĩnh một cái chớp mắt, lập tức bộc phát ra tiếng nghị luận. "Thật hay giả, Trung Lưu Ly? Cái Trung Lưu Ly kia, lừa ngươi làm gì? Ta mới nhìn thấy tin tức." Trương Minh toàn đem điện thoại màn hình chuyển hướng đại gia. "Thứ bảy tới, Vân Hải thị trung tâm thể dục, Vân tỉnh đấu trận chuyến lưu diễn. Phiếu đã mở bán. Ta đi, ta đến mau nói cho ta biết bạn gái, nàng siêu đứa thích Trung Lưu Ly. Phiếu khẳng định rất đắt ta. Nghe nói nàng hội diễn thẻ VIP đều xào đến 5.000. Lục Nôn ngay tại chỉnh lý toán học bút ký, nghe được Trung Lưu Ly danh tự lúc, ngòi bút dừng một chút. Hắn lấy điện thoại di động ra mở ra mẹ chat, quả nhiên thấy Trung Lưu Ly gửi tới tin tức. "Lưu Ly, Lục Nôn ca ca, thứ bảy tới ta tại biển mây mở hội diễn. Người sẽ đến không?" Chớ mắt mặt, Lục Nôn, mới nghe nói, phiếu dê bán ư. "Lưu Ly, ta cho ngươi lưu lại vị trí tốt nhất. Hàng phía trước VIP. Nhất định phải tới nha." "Lục Nôn, hảo, nhất định đến." Hắn về xong tin tức, ngẩng đầu, vừa vặn nghe được Trương Minh toàn tại nói quát, "Ta đã cướp được bé." Mặc dù chỉ là phổ thông khán đài, nhưng có thể hiện trường nghe Lưu Ly hát, đáng giá. Trương Minh toàn nói lấy, còn cố ý cơ cơ trên màn hình điện thoại mua phiếu thành công giao diện, trên mặt tràn ngập đắc ý xung quanh mấy cái nam sinh lộ ra biểu tình hâm mộ. Trung Lưu Ly hội diễn vé vào cửa chính xác khó cướp, mở bán 10 phút đồng hồ liền toàn bộ bán sạch. Chương 475, hợp sướng chương 475, hợp sướng Lục Nôn, ngươi cũng ưa thích nghe Trung Lưu Ly ca ư? Trương Minh toàn đột nhiên quay đầu hỏi Lục Nôn, giọng nói mang vẻ nào đó khoe khoang ý vị, có muốn hay không ta giúp ngươi hỏi một chút, nhìn có thể hay không lấy tới vé chợ đen. Bất quá giá cả nha, đến cao điểm. Lục Nôn cười cười, tiếp tục chỉnh lý bút ký, ta càng ưa thích bản thân nàng chính miệng hát. Lời nói này đến hơi hận, nhưng ý tứ trong lời nói để Trương Minh toàn sửng sốt một chút, lập tức phốc cười ra tiếng. Lục Nôn, tuy là ngươi soái, nhưng cùng Minh Tinh khoảng cách vẫn là quá xa. Còn chính miệng đối ngươi ca đây, đừng huyễn tưởng, có thể hiện trường nghe nàng hát cũng không tệ rồi. Xung quanh mấy cái nam sinh cũng đi theo cười lên. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Nôn lời này quả thật có chút trang, Trung Lưu Ly là cấp bậc gì? Hiện tại hot nhất quốc dân thần tượng, hội diễn một chuyến khó cầu, hội gặp mặt danh ngạch càng bị xáo đến giá trên trời. Có thể đi hiện trường nghe hội diễn đã là may mắn, còn muốn để nàng chính miệng đối ngươi ca, nằm mơ đây. Lục Nôn không để ý những cái này tiếng cười. Hắn liếc nhìn điện thoại, Trung Lưu Ly lại phát tới một đầu tin tức, "Lưu Ly, đúng Lục Nôn ca ca, hội diễn bên trên có cái động nhau phân đoạn, ta sẽ ngẫu nhiên mời một vị khán giả lên đài hợp sướng, nếu như ngươi được tuyển chọn, muốn lên tới nha." Cười trộm, "Lục Nôn, ngươi thế nào bảo đảm có thể tuyển chọn ta?" "Lưu Ly, bí mật ngược lại ngươi chuẩn bị hảo liền thôi." Lục Nôn nhìn xem cái tin tức này, khoe miệng không cảm thấy vung lên một cái đường cong. Hắn chính giữa muốn bày lại, bên cạnh Từ Tử Khâm bỗng nhiên đưa qua một cái bút ký. Bút ký là màu lam nhạt trong địa, phía trên vẽ lấy đơn giản tinh không đồ án. Từ Tử Khâm âm thanh rất nhẹ, mang theo một chút không dễ dàng phát giác chờ mong, "Lục Nôn, nếu như ngươi thật có thể nhìn thấy Trung Lưu Ly, có thể giúp ta muốn cái ký tên ư?" Lục Nôn còn chưa lên tiếng, ngồi tại bên cạnh Từ Tử Khâm Tống Tiến Tiến liền cười ra tiếng. "Từ Khâm, ngươi còn thật tin Lục Nôn có thể nhìn thấy Trung Lưu Ly à? Đây chính là hiện tại nóng bỏng nhất nữ minh tinh, nhìn thấy một mặt đều khó, càng chưa nói muốn ký tên." Từ Tử Khâm rất nghiêm túc xem lấy Lục Nôn, màu hổ phách trong con mắt tràn đầy tín nhiệm, "Ta tin tưởng Lục Nôn." Lục Nôn tiếp nhận bút ký, gật gật đầu, "Tất nhiên có thể." Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, tựa như tại nói một kiện chuyện đương nhiên. Trương Minh toàn tại bên cạnh nhìn xem, nói thầm trong lòng, cái này Lục Nôn cũng quá có thể trang a, còn thật sự coi chính mình có thể nhìn thấy Trung Lưu Ly, còn muốn ký tên. Bất quá Trương Minh toàn không nói ra. Lần trước sự tình để hắn đối Lục Nôn lại có nhận thức mới, gia hỏa này không chỉ dáng dấp đẹp trai, đánh nhau cũng lợi hại, hơn nữa còn giống như cùng trường học lãnh đạo có quan hệ gì. Tuy là hắn không tin Lục Nôn thật có thể nhìn thấy Trung Lưu Ly, nhưng cũng không cần thiết ở trước mặt phá. "Được a lão Lục, ngươi nếu là thật có thể muốn đến ký tên, ta mời ngươi ăn cơm." Trương Minh toàn nửa đùa nửa thật nói. Lục Nôn nhìn hắn một cái, "Nhớ kỹ lời của ngươi nói." Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh. Chu Lục chạm vào tối, Vân Hải thị trung tâm thể dục bên ngoài sớm đã người đông nghìn nghịt. To lớn áp phích treo ở trường quán tường ngoài bên trên, Trung Lưu Ly trường kia nghiêng nước nghiêng thành mặt tại dưới ánh đèn đẹp đến kinh tâm động phách. Đám fan hâm mộ nâng đăng bài áp phích, trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Lục Nôn dựa theo Trung Lưu Ly cho chỉ thị, theo lối đi đặc thủ tiến vào trường quán. Nhân viên thẩm tra đối chiếu tin tức sau, cung kính đem hắn dẫn tới hàng phía trước VIP khu, nơi này khoảng cách sân khấu chỉ có không đến 10 mét, có thể thấy rõ trên đài hết thảy. Lục tiên sinh, đây là Lưu Ly tiểu thư cố ý làm ngài chuẩn bị vị trí. Nhân viên thấp giọng nói lấy. Hội diễn sau khi kết thúc, xin chờ, Lưu Ly tiểu thư sẽ an bài cùng ngài gặp mặt. Lục Nôn gật gật đầu ngồi xuống. Hắn hôm nay mặc đơn giản màu đen vệ y cùng quần jean, mang theo màu đen mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, tận lực điệu thấp. Nhưng ngay cả như vậy, hắn xuất chúng thân hình và khí chất vẫn là dẫn đến xung quanh mấy cái khán giả liên tiếp ghé mắt. 7 giờ rưỡi, hội diễn đúng giờ bắt đầu. Toàn trường ánh đèn dập tắt, trong bóng tối vang lên trong mộng chi cảnh đoạn mở đầu. Một chùm truy quang đánh về phía chính giữa sân khấu, dàn giáo chậm chậm dâng lên, Trung Lưu Ly thân ảnh xuất hiện tại trong ánh sáng. Nàng hôm nay mặc một thân màu bạc trắng tua cờ váy dài, làn váy theo lấy động tác của nàng nhẹ nhàng đông đưa, như dưới ánh trăng sóng nước. Tóc đen như thác nước, trang dung tinh xảo, cặp kia trong suốt như lưu ly mắt tại dưới ánh đèn phảng phất biết nói chuyện. Fan của Trung Lưu Ly có bị kỳ tài hoa chết phục, bất quá càng nhiều hơn chính là bị nó giá trị bộ mặt kinh diễm, tại rất nhiều phẫu thuật thẩm mỹ mặt nữ minh tinh bên trong, nó như tinh thần lập lòe. Chúc mọi người buổi tối tốt lành, ta là Trung Lưu Ly. Thanh âm của nàng thông qua âm hưởng truyền khắp toàn trường, ôn nhu mà rồi rào tự tính. Cảm tạ các ngươi đi tới biển mây, đi tới ta hội diễn. Vừa dứt lời, toàn trường bộc phát ra đình thai nhức góc reo hò cùng thét lên. Que hình quang hợp thành một mảnh biển ánh sáng, đám fan hâm mộ nhiệt tình cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Lục Nôn ngồi tại dưới đài, tiến tính xem lấy nàng. Tuy là đã tại trong bí cảnh làm bạn nàng 8 năm, tại trong hiện thực cũng từng có tiếp xúc, nhưng giờ khắc này ở trên sân khấu phát quang Trung Lưu Ly, y nguyên để hắn cảm thấy kinh diễm. Hội diễn tiến hành đến cực kỳ thuận lợi. Trung Lưu Ly hát trong mộng chi cảnh huyễn ảnh kèm tinh thần chi hải chờ tác phẩm tiêu biểu, mỗi một bài đều dẫn phát toàn trường đại hợp sướng. Tiếng hát của nàng trong suốt mà có sức mạnh, có khả năng xuyên tấu huyền áo, thẳng tới nhân tâm. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Trung Lưu Ly đi đến sân khấu giáp danh, cầm micro lên, tiếp xuống, ta muốn mời một vị may mắn khán giả lên đài, cùng ta một chỗ ca tiếp một bài hát. Vừa dứt lời, toàn trường lần nữa sôi trào. Màn hình lớn bắt đầu ngẫu nhiên hoán đổi người xem mặt, mỗi một khuôn mặt lưu lại 3 giây. Đám fan hâm mộ điên cuồng phất tay, hy vọng chính mình được tuyển chọn. Lục Nôn đệ thấp mình nón. Hắn biết cái này ngẫu nhiên kỳ thực cũng không ngẫu nhiên. Quả nhiên làm màn hình dừng lại lúc, trong hình là một cái mang theo màu đen mũ lưỡi trai cùng khẩu trang nam sinh. Tuy là che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, thế nhưng xuất chúng khí chất cùng thân hình, vẫn là để không ít người phát ra phun sợ hai thán phục. Liên là vị này khán giả. Trong thanh âm của Trung Lưu Ly mang theo ý cười, mời nhân viên đem hắn mời tới đài. Đèn chiếu đánh về phía Lục Nôn vị trí. Người chung quanh đều nhìn về hắn, trong ánh mắt có thèm muốn, có hiếu kỳ. Lục Nôn đứng lên, tại nhân viên dẫn dắt xuống hướng đi sân khấu. Lên đài bậc thềm có chút đột ngột, Trung Lưu Ly rất tự nhiên duỗi tay ra. Lục Nôn do dự một chút, vẫn là nắm tay của nàng rất mềm thật lạnh, nhưng nắm rất chặt. Hai người sánh vai đứng ở chính giữa sân khấu, dưới đèn chiếu. Trung Lưu Ly nghiêng đầu nhìn xem Lục Nôn, mắt cong thành một nhà, vị này khán giả, xưng hô như thế nào? Lục Nôn tiếp nhận nhân viên đưa tới microphone, âm thanh xuyên thấu qua khẩu trang có chút trầm thấp, ta họ Lục. Lục tiên sinh, rất vinh hạnh có thể cùng ngươi hợp sướng. Trung Lưu Ly nụ cười ngọt ngào, tiếp xuống bài hát này, là ta cực kỳ ưa thích dưới ánh trăng ước định ngươi biết hát ư? Lục Nôn gật gật đầu. Bài hát này hắn tất nhiên biết, tại trong bí cảnh, bài hát này là hắn buổi tiếp Trung Lưu Ly một chỗ sáng tác. Âm nhạc vang lên. Trung Lưu Ly mở miệng trước, âm thanh ôn nhu như nguyệt quang chảy xuôi. Ca đến điểm khúc bộ phận lúc, nàng nhìn về phía Lục Nôn, trong ánh mắt có cổ vũ, cũng có chờ mong. Lục Nôn nâng lên microphone. Làm thanh âm của hắn thông qua âm hưởng truyền tới lúc, toàn trường an tĩnh một cái chớp mắt. Chương 476, Trung tiểu thư, ngươi hảo. Chương 476, Trung tiểu thư, ngươi hảo. Thanh âm kia quá êm tai. Trong suốt ấm áp, rồi rào từ tính, mỗi một cái âm thanh đều chuẩn giống như chuyên ngành ca sĩ. Càng khó hơn chính là, hắn trong tiếng ca có một loại đặc biệt tình cảm nồng độ, có khả năng tùy tiện xúc động nhân tâm mềm mại nhất bộ phận. Mắt Trung Lưu Ly sáng lên. Nàng tới gần Lục Nôn, hai người bắt đầu hợp sướng. Giọng nữ trong suốt như suối, giọng nam ấm áp như dương, hai loại âm thanh đan xen vào nhau, hài hòa đến phảng phất tập luyện qua trăm ngàn lần. Điệp khúc bộ phận, Trung Lưu Ly thậm chí ngâu hưng sửa lại cái tiểu điệu, Lục Nôn lập tức bắt kịp, phối hợp đến không chê vào đâu được. Hai người lướt nhau, trong mắt đều có ý cười. Dưới đài, các khán giả đã nghe ngây người. Cái này, đây quả thật là ngẫu nhiên chọn khán giả. Âm thanh cũng quá tốt đi, chọn vẹn không thua chuyên ngành ca sĩ. Hơn nữa các ngươi nhìn hắn cùng Trung Lưu Ly phối hợp quá ăn ý, sẽ không phải là an bài tốt nâng a. Nhưng vô luận có phải hay không nâng, đoạn này hợp sướng chính xác đặc sắc. Đến lúc cuối cùng một cái nốt nhạc rơi xuống lúc, toàn trường bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm, thậm chí có người đứng lên vỗ tay. Trung Lưu Ly cười lấy đối Lục Nôn nói, "Lục tiên sinh, ngươi ca đến thật hảo, cảm ơn ngươi. Cảm ơn Trung tiểu thư cho ta cơ hội này." Lục Nôn lễ phép đáp lại. Xuống đài lúc có thể cảm giác được vô số ánh mắt tập trung trên người mình. Trở lại chỗ ngồi, bên cạnh một người nữ sinh nhịn không được hỏi, "Tiểu ca ca, ngươi sẽ không phải là cái nào công ty người mới à?" Âm thanh dễ nghe như vậy. Lục Nôn lắc đầu, "Không phải, phổ thông khán giả." Hội diễn tiếp tục tiến hành. Nhưng phía sau biểu diễn bên trong, không ít người xem suy nghĩ còn tại vừa mới đoạn kia kinh diễm hợp sướng bên trên, thậm chí có người vụng trộm chụp xuống Lục Nôn tấm ảnh, phát đến xã giao bình đại. Trung Lưu Ly hội diễn kinh hiện thần bí Phan Nam, hợp sướng thực lực nổ tung. Sau 2 tiếng rưỡi, hội diễn chuẩn bị kết thúc. Trung Lưu Ly hát xong cuối cùng một ca khúc, hướng toàn trường túi người chào thật sâu, "Cảm ơn mọi người, tối nay ta rất vui vẻ, biển mây chúng ta lần sau gặp lại." Tại đám fan hâm mộ reo hò cùng giữ lại âm thanh bên trong, hội diễn chính thức kết thúc. Lục Nôn dựa theo nhân viên chỉ thị, tại VIP khu làm sơ chờ đợi. Chờ đại bộ phận khán giả rời sân sau, một cái nhân viên đi tới, "Lục tiên sinh, mời đi theo ta." Hắn được đưa tới hậu trường một cái phòng nghỉ. Đẩy cửa đi vào lúc, Trung Lưu Ly đã thay đổi áo quần diễn xuất, ăn mặc một thân đơn giản áo váy màu trắng, chính đôi tấm kính tháo trang sức. Nghe được tiếng mở cửa, nàng quay đầu, nhìn thấy Lục Nôn lúc, mắt nháy mắt sáng lên, "Lục Nôn ca ca." Nàng nhào tới, giống con khoái hoạt tiểu điểu, trọn vẹn không có trên sân khấu nữ thần phong phạm, chỉ còn dư lại thiếu nữ hoạt bát cùng ỉ lại. "Ngươi hôm nay ca đến thật tốt." Trung Lưu Ly ngửa đầu nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy sùng bái, "Ta đều suýt nữa quên mất ca tử, may mắn ngươi đón." Lục Nôn cười cười, theo trong túi móc ra laptop của Từ Tử Khâm, "Giúp một chút, bạn học ta muốn ngươi ký tên." "Tất nhiên có thể." Trung Lưu Ly tiếp nhận bút ký, nghiêm túc tại trang bìa trong bên trên ký tên của mình, còn vẽ lên cái đáng yêu tiểu ái tâm. "Ngươi đồng học ánh mắt thật hảo ký xong tên." Nàng kéo lấy tay Lục Nôn, "Đi thôi, chúng ta vụng trộm chuẩn đi, ta để trợ lý chuẩn bị xe, dẫn ngươi đi ăn bữa ăn khuya." Hai người tòng viên công thông đạo rời khỏi trung tâm thể dục, lên một chiếc phổ thông xe đàn màu đen. Trung Lưu Ly lấy xuống mũ cùng kính râm, thở phào một hơi, cuối cùng có thể buông lỏng, hội diễn thật mệt, nhưng nhìn thấy ngươi ngồi tại dưới đài, liền không mệt. Trong giọng nói của nàng tràn đầy ỉ lại cùng ngọt ngào. Lục Nôn nhìn xem nàng mỏi mệt nhưng vui vẻ bộ dáng, trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Xe lái hướng Vân Hải thị lão thành khu, tại một nhà không đáng chú ý cửa hàng nhỏ phía trước dừng lại. Tiệm này nhìn lên nhiều năm rồi, trên biển hiệu lời cởi sắc, nhưng trong cửa hàng đèn đuốc sáng trưng, bay ra mùi thơm mê người. Tiệm này mì hoành thánh ăn cực kỳ ngon. Trung Lưu Ly hưng phấn nói, ta lần trước tới biển mây liền phát hiện, vẫn muốn tới ăn lần thứ hai. Nàng kéo lấy Lục Nôn đi vào trong cửa hàng, tìm cái xó xỉnh nhất vị trí. Lão bản hiển nhiên nhận thức nàng, cười lấy gật đầu, "Trung tiểu thư tới." "Quy củ cũ." "Ân." Hai phần mì hoành thánh, lại thêm một phần nổ nem rán. Trung Lưu Ly thuần thục gọi món ăn. Chờ đồ ăn khẽ hở, nàng ngâng lấy má nhìn xem Lục Nôn, ánh mắt ôn nhu, "Lục Nôn ca ca, ngươi gần đây khỏe không? Cao Tam rất mệt mỏi à?" "Còn tốt." Lục Nôn nói, "Ngươi đây, tuần diễn cực kỳ vất vả a." "Mệt là mệt, nhưng rất vui vẻ." Mắt Trung Lưu Ly con cong, nhất là biết ngươi sẽ đến nhìn ta, thì càng vui vẻ. Hai người đang nói, cửa tiệm bị đẩy ra, mấy cái nam sinh ồn ào đi tới. Lục Nôn ngẩng đầu nhìn một chút, ngây ngẩn cả người, dĩ nhiên là Trương Minh Toàn cùng mấy cái trong lớp nam sinh. Bọn hắn cũng tới nhìn hội diễn, hiện tại hẳn là tới ăn bữa ăn khuya. Trương Minh Toàn không chú ý tới trong góc Lục Nôn cùng Trung Lưu Ly. Trung Lưu Ly đưa lưng về phía cửa ra vào, lại đội mũ, Lục Nôn thì nghiêng mặt. Bọn hắn tìm bàn lớn ngồi xuống, bắt đầu lớn tiếng thảo luận vừa mới hội diễn. Vừa mới cái kia hợp xướng nam, âm thanh thật ngư bức. Một cái nam sinh nói, sẽ không phải là nâng a. Một nam sinh khác hoài nghi, quản hắn có phải hay không nâng, ca đến chính xác tốt. Trương Minh Toàn nhấp một hớp bia. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trung Lưu Ly bản thân so trên TV xinh đẹp hơn. Vừa mới ta cách sân khấu xa như vậy đều có thể nhìn ra, làn da trắng đến phát quang. Mấy cái nam sinh bắt đầu nhiệt liệt thảo luận Trung Lưu Ly có nhiều đẹp, tiếng ca nghe hay bao nhiêu. Trương Minh Toàn càng nói càng xúc động, chờ tương lai của ta có tiền, nhất định phải đi gặp nàng một mặt. Không đúng, muốn theo đuổi nàng. Các bằng hữu của hắn cười hắn, thôi đi sáng toàn bộ, nhân gia là cấp bậc gì, ngươi là cấp bậc gì. Đúng đấy, nhìn một chút là được rồi, đừng có nằm mộng. Trương Minh Toàn khu phục, mộng tưởng luôn muốn có. Vạn nhất thực hiện đây. Trong góc, Trung Lưu Ly nghe đến mấy câu này, nhịn không được cười ra tiếng, nàng nhỏ giọng đối Lục Nôn nói, bạn học của ngươi, thật đáng yêu. Lục Nôn bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là Trương Minh Toàn biết, hắn mơ ước nữ thần an vị tại cách hắn không đến 5 mét địa phương, còn cùng trong miệng hắn trang bức phạm cùng nhau ăn cơm, không biết rõ lại là phản ứng gì. Lúc này Trung Lưu Ly mì hoành thánh lên, nàng cầm lấy bữa, ngụm nhỏ ăn lên, động tác tao nhã. Lục Nôn nhìn xem nàng, chợt nhớ tới tại trong bí cảnh, nàng cũng là dạng này, ăn cơm đều là rất chậm cực kỳ tỉ mỉ. Nhìn cái gì? Trung Lưu Ly chú ý tới ánh mắt của hắn, mặt hơi ửng đỏ. Không có gì. Lục Nôn rời đi tầm mắt. Hai người yên tĩnh ăn xong bữa ăn kia. Tính tiền lúc, lão bản sống chết cũng không chịu nhận tiền, Trung tiểu thư có thể tới chúng ta cửa hàng nhỏ, là vinh hạnh của chúng ta. Bữa này ta mời. Trung Lưu Ly không lay chuyển được hắn, không thể làm gì khác hơn nói cảm ơn. Lúc rời đi, nàng trên bàn lưu lại trương ký tên chiếu cùng mấy trương trăm đồng tiền giấy. Đi ra cửa tiệm, gió đêm có chút lạnh. Trung Lưu Ly rụt rụt bả vai, Lục Nôn rất tự nhiên đem áo khoác cởi ra choàng tại trên người nàng. Chương 477, thủ hộ ca cơ nhiệm vụ chương 477, thủ hộ ca cơ nhiệm vụ cảm ơn. Trung Lưu Ly nhỏ giọng nói, đem mặt vùi ở áo khoác cổ áo bên trong. Áo khoác bên trên có Lục Nôn hương vị, sạch sẽ ấm áp để nàng yên tâm. Hai người dọc theo phố cũ chậm rãi đi. Ban đêm lão thành khu cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng đi ngang qua xe cùng xa xa truyền đến tiếng chó sủa. Ánh trăng vẩy vào tảng đá xanh trên đường, như hiện lên một tầng sương bạc. Lục Nôn ca ca, Trung Lưu Ly bỗng nhiên mở miệng, ta nói là nếu như có một ngày ta rút khỏi ngành giải trí, ngươi chút. Nàng chưa nói xong, nhưng Lục Nôn nghe hiểu. Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng, vô luận ngươi làm quyết định gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Mắt Trung Lưu Ly sáng lên. Nàng nhón chân lên, tại Lục Nôn trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, cảm ơn ngươi, Lục Nôn ca ca. Nụ hôn này rất nhẹ rất nhanh, như lông vũ phất qua. Nhưng Lục Nôn có thể cảm giác được, môi của nàng rất mềm, thật lạnh. Đúng lúc này, trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến đặc thù chẳng cảnh, dưới ánh trăng ước định phát động nhiệm vụ đặc thù, bảo vệ ca cơ nhiệm vụ miêu tả, tại tương lai trong vòng 3 tháng, trợ giúp Trung Lưu Ly vượt qua trên sự nghiệp trọng đại nguy cơ, cũng để nàng xác nhận ngươi chân thực tồn tại nhiệm vụ ban thưởng, 2 cm thân cao tăng trưởng dược tề 1, Sơ Tuyết gói quà một có tiếp nhận hay không? Lục Nôn khẽ nhíu mày. Trên sự nghiệp trọng đại nguy cơ, Trung Lưu Ly hiện tại như mặt trời ban trưa, sẽ có cái gì nguy cơ? Nhưng hắn không do dự, tiếp nhận. Nhiệm vụ đã tiếp nhận nhiệm vụ thời hạn, 90 thiên trước mắt tiến độ, không Trung Lưu Ly chú ý tới nét mặt của hắn biến hóa, thế nào? Không có việc gì. Lục Nôn lắc đầu, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện. Là liên quan tới ta sao? Trung Lưu Ly nhạy bén hỏi. Xem như thế đi. Lục Nôn không có che giấu, ngươi gần nhất trong công tác có gặp phiền toái gì hay không? Trung Lưu Ly trầm mặc mấy giây, nhẹ nói. Chính xác có một chút, công ty muốn cho ta tiếp một chút ta không thích phát ngôn, còn có tiếp một album phong cách, bọn hắn muốn cho ta chuyển hình, đi càng thương nghiệp hóa lộ tuyến, nhưng ta không muốn. Trong thanh âm của nàng có một chút mỏi mệt. Lục Nôn minh bạch, đây chính là hệ thống nói nguy cơ, nghệ thuật truy cầu cùng thương nghiệp lợi ích xung đột. Đừng lo lắng, hắn chụp chụp vai của nàng, ta sẽ giúp ngươi. Thật sao? Mắt Trung Lưu Ly lại sáng lên. Thật. Xa xa, Trương Minh Toàn cùng các bằng hữu theo trong cửa hàng đi ra tới, vừa hay nhìn thấy một màn này. Tuy là không thấy rõ mặt hai người kia, nhưng Trương Minh Toàn tổng cảm thấy nam sinh kia bóng lưng khá quen. Nhìn cái gì đầy sáng toàn bộ? Bằng hữu hỏi hắn. Không có gì. Trương Minh Toàn lắc đầu, cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Nữ sinh kia bóng lưng còn thật đẹp mắt. Hắn vây vây đầu, đem cái này không thiết thực ý nghĩ bỏ qua, cùng các bằng hữu kể vai sát cánh rời đi. Cuối tuần thời điểm, Lục Nôn bước lên tiến về Ma Đô tàu cao tốc. Ngoài cửa sổ đồng ruộng cùng thôn Trang Phi nhanh lưu lại, ngày mùa thu ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ xe vẩy vào trong buồng xe, ấm áp. Hắn tựa ở trên ghế ngồi, trong đầu chiếu lại lấy hệ thống nhiệm vụ nội dung, bảo vệ ca cơ trợ giúp Trung Lưu Ly vượt qua sự nghiệp nguy cơ, thời hạn 90 thiên. Đến Ma Đô lúc đã là buổi chiều. Mới điều xe chạm, Lục Nôn liền thấy một chiếc màu đen lao vụt dừng ở bên đường, tài xế nâng viết có tên hắn bảng hiệu. Đây là Trung Lưu Ly an bài, nàng hiện tại không tiện công khai lộ diện, nhất là cùng bạn nam giới tại một chỗ. Xe lái về phía Ma Đô cờ bờ giờ khu vực một tòa văn phòng. Trung Lưu Ly công ty giải trí Tinh Hải truyền thông ngay tại nơi này, là nghiệp nội rất có thực lực cỡ trung công ty, dùng coi trọng nghệ sĩ sáng tác tự do mà nổi tiếng. Gần nhất theo lấy Trung Lưu Ly bạo đỏ, nội bộ công ty bắt đầu xuất hiện bất đồng. Phái bảo thủ muốn cho nàng đi càng thương nghiệp hóa, càng kiếm tiền lộ tuyến, mà ủng hộ nàng phe phái thì hy vọng bảo trì nàng vốn có phong cách nghệ thuật ô Lục Nôn bị trực tiếp đưa đến tầng 18 phòng hội nghị. Đẩy cửa đi vào lúc, bên trong ngay tại mở hội nghị. Bàn dài một điểm ngồi Trung Lưu Ly, nàng hôm nay mặc đơn giản màu trắng dệt len áo cùng quần jean, trang điểm, tóc dài tùy ý đâm thành đuôi ngựa, nhìn lên có chút mỏi mệt. Đối diện là mấy cái giày tây trung nhân, hẳn là công ty cao tầng. Vị này là Lục Nôn tiên sinh, ta cố vấn đặc biệt. Trung Lưu Ly đứng lên giới thiệu, ngựa khi yên lặng nhưng kiên định, tiếp xuống thảo luận, hắn sẽ tham dự. Mấy cái cao tầng trao đổi một ánh mắt, bên trong một cái mang mắt kính gọng vàng nam tử trung niên mở miệng, "Lưu Ly, đây là nội bộ công ty hội nghị, ngoại nhân tham dự không quá thích hợp à?" Lục Nôn không phải ngoại nhân. Trung Lưu Ly âm thanh lạnh mấy phần, hắn so ta càng hiểu âm nhạc, cũng so ta rõ ràng hơn ta muốn cái gì. Lục Nôn ung dung đi đến bên cạnh Trung Lưu Ly ngồi xuống. Hắn hôm nay mặc âu phục màu xám đậm, khí chất trầm ổn, tuy là trẻ tuổi, thế nhưng loại phong dong không bức bách khí chẳng để tại trận các cao tầng không dám kinh thường. Hội nghị tiếp tục. Tranh luận tiêu điểm là Trung Lưu Ly tiếp một album. Công ty hy vọng nàng thử nghiệm càng lưu hành điện tử vũ khúc phong cách, phối hợp thương nghiệp phát ngôn, chế tạo quốc dân nữ thần thương nghiệp hình tượng. Mà Trung Lưu Ly kiên trì muốn làm một chương thuần túy album nhạc, tiếp diễn nàng mộng cảnh cùng chữa trị phong cách. Lưu Ly, ngươi muốn thực tế một chút. Một cái khác cao tầng tận tình. Ngươi hiện tại nhân khí là hiện tượng cấp, nhưng ngành giải trí đổi mới quá nhanh. Nếu như không rèn sắc khi còn nóng, chẳng mấy chốc sẽ liền sẽ quá khí, ta biết. Trung Lưu Ly cắt ngang hắn, nhưng nếu vì nhân khí mà làm ta không thích âm nhạc, vậy ta thả rằng hiện tại liền rút khỏi. Lời nói này đến rất nặng, phòng hội nghị lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Lục Nôn lúc này mở miệng, âm thanh yên lặng nhưng mạnh mẽ, ta muốn hỏi các vị, Trung Lưu Ly hạch tâm sức cạnh tranh là cái gì? Mấy cái cao tầng nhìn về phía hắn. Lục Nôn nói tiếp, là nàng đặc biệt tính, trong suốt giọng nói, chân thành tình cảm, đặc biệt sáng tác phong cách. Những cái này mới là nàng khác biệt với cái khác ca sĩ mấu chốt, nếu như buông tha những cái này đi nên hợp thị trường, nàng liền sẽ biến thành liên miên bất tận lưu hành ca sĩ bên trong một cái, chẳng mấy chốc sẽ bị người quên lãng. Dừng một chút, Lục Nôn nhìn về phía cái kia mang mắt kính gọng vàng cao tầng, Lý tổng, ta nhìn Tinh Hải truyền thông năm ngoái báo cáo tài chính. Công ty 70 doanh thu tới từ nghệ sĩ quản lý cùng thương nghiệp phát ngôn, chỉ có 30 tới từ âm nhạc bản thân. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ công ty tại âm nhạc nội dung bên trên đầu nhập và sản xuất không được tỷ lệ, mà Trung Lưu Ly là công ty trước mắt duy nhất có thể tại âm nhạc nội dung bên trên sáng tạo to lớn giá trị nghệ sĩ. Lời nói này đến điểm mấu chốt bên trên, mấy cái cao tầng đều trầm mặc. Lục Nôn lấy ra chuẩn bị tốt văn kiện, đây là hắn dùng sơ cấp thương nghiệp nhìn rõ kỹ năng phân tích ra số liệu báo cáo. Đây là ta làm thị trường phân tích. Trước mắt âm nhạc thị trường chính xác thiên hướng thương nghiệp hóa, nhưng nắm chắc căn cứ biểu hiện, chân chính có thể dài lâu lưu tại người nghe trong lòng, là những cái kia có đặc biệt phong cách có tình cảm cộng minh tác phẩm. Trung Lưu Ly trong ngộng chi cảnh album, tuy là thương nghiệp phổ biến không nhiều, nhưng danh tiếng cùng đuôi dài hiệu ứng viễn siêu cùng thời kỳ bất luận cái gì một chương thương nghiệp album. Chương 478, lại vào Ma Đô chương 478, lại vào Ma Đô Lục Nôn đem văn kiện đẩy đi qua, nếu như công ty nguyện ý ủng hộ Lưu Ly làm nàng muốn làm âm nhạc, ta có thể bảo đảm, chương này album không chỉ sẽ không thua thiệt tiền, sẽ còn trở thành công ty bảng hiệu, hấp dẫn càng nhiều có tài hoa nghệ sĩ gia nhập. Ngươi thế nào bảo đảm? Lý Tổng hỏi. Bởi vì ta sẽ tham dự chế tạo. Lục Nôn nói, từ khúc sáng tác, biên khúc, chế tạo, ta đều sẽ kiểm định. Hơn nữa ta sẽ vì chương này album dẫn vào mới thương nghiệp hình thức, không phải truyền thống bán album tiếp lại nói, mà là thông qua âm nhạc MT khai phá, chế tạo hoàn chỉnh thương nghiệp sinh thái. Lục Nôn cặn kẽ trình bày kế hoạch của mình. Dùng album mới làm hạch tâm, mỗi cái phân đoạn đều xoay quanh mộng cảnh cùng chữa trị chủ đề, tạo thành một cái hoàn chỉnh phẩm bài. Ý nghĩ này cực kỳ mới lạ, mấy cái cao tầng nghe tới mắt phát sáng. Phía trước bọn hắn chỉ muốn như thế nào theo Trung Lưu Ly trên mình nhanh chóng biến hiện, lại không nghĩ qua như thế nào đem nàng chế tạo thành một cái lâu dài phẩm bài. Hội nghị kéo dài 3 giờ. Cuối cùng tại Lục Nôn số liệu phân tích cùng kế hoạch buôn bán trước mặt, công ty cao tầng làm ra nhượng bộ. Đồng ý Trung Lưu Ly theo ý nghĩ của mình chế tạo album mới, công ty cung cấp tài nguyên ủng hộ, đồng thời thử nghiệm Lục Nôn nói lên IMD khai phá hình thức. Nhưng mà, Lý tổng cuối cùng nói, chúng ta chỉ cho 6 tháng thời gian, nếu như 6 tháng sau album tiếng vọng không được, hoặc là IMD khai phá không có khởi sắc, công ty sẽ thu về tất cả quyền tự chủ. Đầy đủ. Lục Nôn gật đầu. Hội nghị kết thúc, các cao tầng lần lượt rời khỏi. Trong phòng họp chỉ còn giữ lại Lục Nôn cùng Trung Lưu Ly. Cảm ơn ngươi, Lục Nôn ca ca. Mắt Trung Lưu Ly đỏ, không phải khổ sở, mà là cảm động, nếu như không có ngươi, ta khả năng thật sẽ thỏa hiệp. Ngươi sẽ không. Lục Nôn mỉm cười, ta biết ngươi có nhiều kiên trì. Trung Lưu Ly dùng sức gật đầu. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn xem Ma Đô thành thị đường chân trời, nhẹ nói, có đôi khi ta sẽ muốn, nếu như ngươi một mực ở bên cạnh ta liền tốt, tựa như trong mộng dạng kia. Lục Nôn đi đến bên người nàng, ta hiện tại ngay tại nơi này. Trung Lưu Ly quay đầu nhìn hắn, trong mắt thủy quang liễm diễm. Nàng bỗng nhiên nhào vào trong ngực hắn, ôm chặt lấy hắn, không nên rời bỏ ta, Lục Nôn ca ca, vĩnh viễn cùng muốn. Lục Nôn vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, sẽ không. Hai ngày sau, Lục Nôn lưu tại Ma Đô, giúp Trung Lưu Ly quy hoạch album mới cụ thể phương án. Buổi tối, hai người tại Trung Lưu Ly trong căn hộ làm việc đến đêm khuya. Trên khay trà phòng khách bày đầy nhạc phổ cùng giấy kế hoạch buôn bán, laptop màn hình lóe lên, hiện lên phức tạp tài vụ bảng báo cáo. Lục Nôn ca ca, cái này biên khúc bộ phận, ngươi cảm thấy dùng piano làm chủ giai điệu hảo, vẫn là dùng dương cầm? Trung Lưu Ly cầm lấy đàn guitar, bắn một đoạn giai điệu. Lục Nôn nghiêng tai lắng nghe, tiếp đó tại nhạc phổ bên trên làm cái tiêu ký, piano à, càng sạch sẽ, càng phù hợp mộng cảnh chủ đề, có thể tại điệp khúc bộ phận gia nhập dương cầm làm nền. Trung Lưu Ly dựa theo đề nghị của hắn sửa chữa, lại bắn một lần, quả nhiên hiệu quả tốt rất nhiều. Nàng sùng bái xem lấy Lục Nôn, ngươi thế nào cái gì đều hiểu a? Hiểu sơ mà thôi. Lục Nôn khiêm tốn nói, nhưng trong lòng rõ ràng, đây là ca cơ chúc phúc mang tới âm nhạc sức hiểu biết. Làm việc đến rạng sáng 2 giờ, cuối cùng đem album chỉnh thể kết cấu xác định được. Trung Lưu Ly mệt đến nằm ở trên ghế sofa, giống con lười biếng mèo. Lục Nôn đứng dậy đi phòng bếp, đơn giản làm 2 bát mì. Thật là thơm. Trung Lưu Ly ngửi được hương vị, đứng lên chạy đến cạnh bàn ăn, Lục Nôn ca ca, ngươi nấu ăn cũng ăn ngon như vậy. Nhanh ăn đi, ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi. Lục Nôn đem đũa đưa cho nàng. Hai người yên tĩnh ăn mì. Ngoài cửa sổ, Ma Đô cảnh đêm óng ánh như ngân hà. Trung Lưu Ly bỗng nhiên nói, "Lục Nôn ca ca, nếu có một ngày ta thật rút khỏi ngành giải trí, chúng ta liền mở một nhà cửa hàng nhỏ a, ngươi nấu ăn ta thu ngân, giống như bây giờ." Thanh âm của nàng rất nhẹ, như là tại nói một cái tốt đẹp mộng. Lục Nôn nhìn xem nàng, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên mặt nàng, để nàng xem ra như là không chân thực một cảnh. Hắn nhẹ nói, "Tốt." Ăn mì xong, Lục Nôn chuẩn bị về khách sạn. Trung Lưu Ly tiến hắn tới cửa, do dự một chút, nói, "Ngày mai ngươi lại đến chứ?" "Tới." Lục Nôn gật đầu. Còn có chút tỉ mỉ muốn quyết định. Cái kia, ngủ ngon, ngủ ngon. Cửa đóng lại, Lục Nôn đứng trong hành lang, hít sâu một hơi. Trong đầu, tiếng hệ thống nhắc nhở đúng lúc vang lên, nhiệm vụ bảo vệ ca cơ tiến độ đổi mới trước mắt tiến độ, 60 nhắc nhở, hạch tâm nguy cơ đã giải quyết, đến tiếp sau cần bảo đảm phương án thuận lợi chấp hành giúp Trung Lưu Ly tranh thủ đến sáng tác tự do, đã hoàn thành nhiệm vụ hơn phân nửa. Còn lại liền là bảo đảm kế hoạch thuận lợi áp dụng. Ngày thứ hai, Lục Nôn đi trước Nhã Lệ người mẫu công ty giải trí. Từ lúc trở thành công ty cổ đông lớn sau, hắn tuy là không tham dự hàng ngày quản lý, nhưng mỗi tháng vẫn là sẽ đến công ty nhìn một chút. Công ty phát triển so hắn dự đoán còn muốn tốt. Tại Tiêu Nhã Lệ chuyên ngành quản lý xuống, Nhã Lệ đã bước lên Ma Đô công ty người mẫu trước 10. Không chỉ ký xuống mấy cái có tiềm lực người mới, còn cùng nhiều nhà thời thượng phẩm bài xây dựng hợp tác lâu dài. Lục tổng, ngài đã tới. Tiêu Nhã Lệ theo văn phòng đi ra tới. Hôm nay nàng ăn mặc một thân giả dặn tây trang màu đen bộ váy, mắt kính gọng vàng sau ánh mắt sắc bén mà tự tin. Với bạn, có chuyện muốn cùng ngài báo cáo. Nàng đem Lục Nôn mời đến văn phòng, đưa lên một phần văn kiện. Tinh Diệu Truyền Thông muốn cùng chúng ta hợp tác sâu rộng, cùng chế tạo một cấp người mẫu tuyển tú chương trình. Đây là sơ bộ phương án. Lục Nôn nhanh chóng xem. Phương án cực kỳ cặn kẽ, theo chương trình định vị đến thương nghiệp hợp tác, theo tuyển thủ tuyển chọn đến hậu kỳ hoạt động, suy nghĩ đến cực kỳ chu toàn. Tinh Diệu xem như trong nước đỉnh tiêm truyền thông công ty, có thể chủ động tìm kiếm hợp tác, nói rõ Nhã Lệ làm việc bên trong địa vị đã được đến tán thành. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Nôn hỏi Tiêu Nhã Lệ. Cơ hội rất tốt, nhưng nguy hiểm cũng lớn. Tiêu Nhã Lệ ăn ngay nói thật. Tuyển tú chương trình đầu nhập lớn, chu kỳ dài, hơn nữa kết quả khó mà dự đoán. Nếu như thành công, công ty có thể lên một bậc thang, nếu như thất bại, khả năng sẽ thương cân độ cốt. Lục Nôn trầm tư chốc lát, có thể làm, nhưng cần có dự phòng phương án, đồng thời chúng ta muốn tại trong hợp đồng tranh thủ càng nhiều quyền chủ động, không thể chọn vẹn bị Tinh Diệu nắm mũi dẫn đi. Tiêu Nhã Lệ gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, vậy ta bắt tay vào làm chuẩn bị đàm phán. Ân. Lục Nôn gật đầu, tiếp đó nhớ tới cái gì, đúng rồi, công ty gần nhất có hay không có gặp được khó khăn gì? Tiêu Nhã Lệ do dự một chút, khó khăn ngược lại có một chút, phương diện tiền bạc, nếu như muốn cùng Tinh Diệu hợp tác, chúng ta cần gia tăng đầu nhập. Lục Nôn suy nghĩ một chút, phương diện tiền bạc, ta có thể thêm vào đầu tư. Mắt Tiêu Nhã Lệ sáng lên, thật.
"Ân, cụ thể ngày số, ngươi làm dự toán cho ta."
"Tốt." Nói xong công sự, Tiêu Nhã Lệ đưa Lục Nôn đến cửa thang máy. Chờ thang máy lúc, nàng đột nhiên hỏi, "Lục Nôn, ngươi gần nhất còn tốt ư?"
Lục Nôn sửng sốt một chút, gật đầu, "Rất tốt."
"Vậy là tốt rồi." Tiêu Nhã Lệ cười cười, thế nhưng trong tươi cười có một chút phức tạp tâm tình, rảnh rỗi thường tới công ty nhìn một chút.
Chương 479, sơ tuyết gói quà, thân cao 185 cm. Chương 479, sơ tuyết gói quà, thân cao 185 cm. Tốt.
Cửa thang máy đóng lại. Lục Nôn tựa ở toa tiểu chiến vách, trong đầu lại vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến máy mới gặp, công ty người mẫu vùng dậy phát động nhiệm vụ mới, thời thượng đế quốc đặt móng nhiệm vụ miêu tả, trợ giúp Nhã Lệ người mẫu công ty giải trí trở thành ngành nghề thứ ba, cũng xây dựng hoàn chỉnh thời thượng sản nghiệp dây sinh thái nhiệm vụ ban thưởng, đã định, căn cứ độ hoàn thành quyết định, nhiệm vụ thời hạn, 1 năm có tiếp nhận hay không.
Lục Nôn suy nghĩ một chút, lựa chọn tiếp nhận. Như là đã đầu tư công ty này, vậy liền đem nó làm xong.
Nhiệm vụ đã tiếp nhận trước mắt tiến độ, 5 thang máy đến lầu 1.
Lục Nôn đi ra văn phòng, Mado sau giờ ngọ ánh nắng có chút chói mắt. Hắn liếc nhìn thời gian, 2 giờ chiều, nên đi Trung Lưu Ly bên kia.
Đúng lúc này, điện thoại chấn động.
Là Trung Lưu Ly gửi tới tin tức.
"Lưu Ly, Lục Nôn ca ca, ngươi có thể tới một thoáng phòng thu âm ư? Có một nơi cần ngươi hỗ trợ."
Lục Nôn trở về cái lập tức đến, chặn chiếc xe taxi.
Phòng thu âm tại Mado văn hóa sáng tạo quân biên, nơi này tụ tập không ít âm nhạc người cùng nghệ thuật gia.
Lục Nôn dựa theo Trung Lưu Ly cho địa chỉ tìm tới địa phương, đẩy cửa đi vào lúc, nhìn thấy Trung Lưu Ly đang cùng một người trung niên nam nhân tranh luận cái gì.
"Trần lão sư, ta thật cảm thấy đoạn này giai điệu quá thương nghiệp hóa."
Trung Lưu Ly cho mày.
"Lưu Ly, nghe ta, đoạn này thêm bảo, nhất định có thể lựa."
Trung niên nam nhân hẳn là người chế tác, thủy chung kiên trì ý mình.
Nhìn thấy Lục Nôn đi bảo, Trung Lưu Ly như nhìn thấy cứu tinh, "Lục Nôn ca ca, ngươi đến rất đúng lúc. Trần lão sư muốn tại điểm nhấn chính ca bên trong thêm một đoạn điện tử vũ khúc nhạc dạo, ta cảm thấy không thích hợp."
Lục Nôn đi qua, nghe ngóng người chế tác nói đoạn kia giai điệu. Chính xác cực kỳ lưu hành, cực kỳ nổ, nhưng cùng làm bài hát khí chất không hợp nhau.
"Trần lão sư," Lục Nôn mở miệng, "bài hát này chủ đề là một cảnh, là mềm mại mông lung, điện tử vũ khúc tiết tấu quá mạnh, sẽ phá hư loại không khí này."
Người chế tác có chút không vui, "Người trẻ tuổi, người hiểu âm nhạc à, hiện tại thị trường liền ăn cái này."
"Ta đồng thị trận, cũng hiểu âm nhạc."
Lục Nôn yên lặng nói, "nếu như chỉ là vì nên hợp thị trường mà phá hoại tác phẩm chính thể tính, đây mới thực sự là thất bại."
Hắn đi đến trước đài điều khiển, thao tác mấy lần, điều ra ca khúc hoàn chỉnh biên khúc.
"Ngươi nghe, làm bài hát nhạc dạo là dạng này, nếu như tại nơi này đột nhiên cắm vào điện tử vũ khúc, tựa như tại một bức tranh thủy mặc bên trong thoa lên huỳnh quang sắc, không phối hợp."
Người chế tác nghe lấy hoàn chỉnh biên khúc, trầm mặc, không thể không thừa nhận, Lục Nôn nói rất có đạo lý.
Thế nhưng, hắn vẫn là không cam tâm.
"Như vậy đi," Lục Nôn đưa ra điều hòa phương án, "chúng ta có thể làm 2 cái phiên bản, album bên trong dùng nguyên bản, đơn khúc phát hành lúc, có thể ra một cái gì mix bản, gia nhập điện tử nguyên tố. Dạng này đã giữ vững tác phẩm tính hoàn chỉnh, cũng thỏa mãn thương nghiệp nhu cầu."
Cái phương án này nhượng chế ăn ở cùng Trung Lưu Ly đều hài lòng.
Tiếp xuống ghi âm cực kỳ thuận lợi, Lục Nôn một mực tại bên cạnh kiểm định, thỉnh thoảng đưa ra đề nghị.
Hán chuyên ngành trình độ để ghi âm sư đều kinh ngạc, "Lục tiên sinh, ngài phía trước làm qua âm nhạc chế tạo."
"Hiểu sơ một điểm."
Lục Nôn vẫn là câu trả lời này.
Làm việc đến buổi tối 7 điểm, điểm nhấn chính ca thu lại cơ bản hoàn thành.
Trung Lưu Ly theo ghi âm ở giữa đi ra, trên mặt tràn ngập mỏi mệt, nhưng con mắt lóe sáng tinh tinh, "Lục Nôn ca ca, hôm nay nhờ có ngươi."
"Có lẽ."
Lục Nôn đưa cho nàng một bình nước, "uống nước, cổ họng đều câm."
Trung Lưu Ly tiếp nhận nước, cái miệng nhỏ uống vào.
Nàng nhìn Lục Nôn, đông nhiên nói, "Lục Nôn ca ca, ta cảm thấy ngươi thật giống như lại dài cao."
Lục Nôn sững sờ. Hắn chính xác cảm giác được gần đây thân thể có chút biến hóa, nhưng tưởng rằng ảo giác.
Hiện tại Trung Lưu Ly vừa nói như thế,
đi đến bên tường, nơi đó có cái thân cao xích.
Phòng thu âm bên trong phòng, dùng tới đo đạc thiết bị độ cao, hắn đã đứng đi, Trung Lưu Ly tới nhìn các độ.
185 cm.
Trung Lưu Ly kinh hô, "Lục Nôn ca ca, ngươi lần trước không phải nói 183 ư? Thế nào cao lớn?"
Trong lòng Lục Nôn khẽ động. Hắn nhớ tới hệ thống nhiệm vụ ban thưởng. 2 cm thân cao tăng trưởng dược tề chẳng lẽ nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn mở ra hệ thống giao diện, quả nhiên thấy nhiệm vụ bảo vệ ca cơ độ hoàn thành, 100 nhiệm vụ hoàn thành. Thu được ban thưởng, 2 cm thân cao tăng trưởng dược tề, đã tự động sử dụng, thu được ban thưởng, sơ tuyết gói quà một phải chăng lập tức mở ra sơ tuyết gói quà.
Lục Nôn lựa chọn là,
sơ tuyết gói quà đang trong quá trình mở ra.
Thu được, sơ tuyết nhẫn một thu được, bị lực sủng vật miêu lương 10 túi thu được, SSR vóc dáng tinh tế tỉ mỉ ưu hóa, vĩnh cửu, liên tiếp ban thưởng để Lục Nôn có chút hoa mắt. Hắn trước nhìn về phía sơ tuyết nhẫn miêu tả, sơ tuyết nhẫn, đặc thù trang sức, đeo sau tăng lên đeo người 10 khí chất độ tinh khiết, tại trời tuyết hoặc lạnh lẽo hoàn cảnh phía dưới hiệu quả gấp đôi, có thể tặng cho người khác, khóa lại sau không thể giao dịch. Bị lực sủng vật miêu lương, sủng vật dùng ăn sau, lông lộc lấy độ tăng lên 50, khỏe mạnh độ tăng lên 30, đối chủ nhân độ thân mật tăng lên 20. SSR vóc dáng tinh tế tỉ mỉ ưu hóa, mãi mãi ưu hóa thân thể tỷ lệ cùng đường nét, làm vóc dáng đạt tới tỷ lệ vàng, bắp thịt đường nét càng lưu loát mỹ quan.
Những phần thưởng này đều cực kỳ thực dụng.
Lục Nôn có thể cảm giác được thân thể ngay tại phát sinh biến hóa vi diệu, không phải đột nhiên thay đổi, mà là một loại tiến dần ưu hóa, để hắn nguyên bản liền vóc dáng của rất tốt tỷ lệ càng hoàn mỹ.
"Lục Nôn ca ca, ngươi thế nào?"
Trung Lưu Ly âm thanh đem hắn kéo về hiện thực.
"Không có việc gì."
Lục Nôn lắc đầu, theo hệ thống trong không gian lấy ra sơ tuyết nhẫn. Đó là một mai rất đơn giản chiếc nhẫn màu bạc, thiết kế giản lược, nhưng chế tác tinh xảo, tại dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng dịu dịu. Chiếc nhẫn này cùng hắn tinh khiết quang hoàn hiệu quả tương tự, cho nên ngược lại không quá cần. Kéo Trung Lưu Ly tay, đem nhẫn đeo tại nàng tay phải trên ngón giữa, lớn nhỏ vừa vặn, như là đo thân mà làm. Đây là? Trung Lưu Ly kinh ngạc nhìn xem trên tay nhẫn. Lễ vật. Lục Nôn mỉm cười, cảm tạ ngươi tín nhiệm ta. Trung Lưu Ly đỏ mặt, nàng nhìn trên tay nhẫn, lại nhìn một chút Lục Nôn, trong mắt thủy quang liễm diễm. Lục Nôn ca ca, mang theo a, cực kỳ thích hợp ngươi. Lục Nôn nói. Trung Lưu Ly dùng sức gật đầu, nắm tay giơ lên trước mắt, nhìn kỹ nhẫn. Chiếc nhẫn màu bạc tại ngón tay nhỏ bé của nàng bên trên, chính xác rất dễ nhìn. Ta sẽ một mực mang theo. Nàng nhẹ nói. Chủ nhật muộn, Lục Nôn ngồi lên về biển mây tàu cao tốc. Ngoài cửa sổ ma đô đèn đuốc càng đi càng xa, cuối cùng biến mất ở trong màn đêm. Hắn tựa ở trên ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Điện thoại chấn động, là Trung Lưu Ly gửi tới tin tức. Lưu Ly, Lục Nôn ca ca, đến biển mây ư? Lục Nôn, tại tàu cao tốc bên trên, nhanh. Lưu Ly, nhẫn ta cực kỳ ưa thích, cảm ơn ngươi. Lục Nôn, ưa thích liền tốt. Lưu Ly, album mới danh tự, ta nghĩ kỹ, gọi dưới ánh trăng ước định liền là chúng ta tại phố cũ tản bộ đêm đó ước định. Lục Nôn, rất êm hay. Lưu Ly, người chế tác muốn cho ngươi làm liên hợp người chế tác, ngươi nguyện ý không? Lục Nôn, có thể, nhưng ký tên liền dùng nói a. Lưu Ly, tốt. Vậy ta chờ ngươi tới ma đồ thu lại. Lục Nôn, tốt. Vung xuống điện thoại, Lục Nôn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bóng đêm thâm trầm, thỉnh thoảng có lẻ tinh đèn đuốc hiện lên, như tán lạc tinh thần. Chương 480, Chu Tử Hiên chương 480, Chu Tử Hiên đầu tháng 12, Vân Hải thị nên đón bắt đầu mùa đông sau trận thứ ba tuyết. Hoa tuyết không giống phương Bắc dạng kia thu kệ phong quáng, mà là tỉ mỉ nhu hòa, như bầu trời vung xuống hạt muối, tại sáng sớm trong ánh sáng nhạt bay lả tả. Đến trưa, trên mặt đất đã tích thật mỏng tầng một, trong sân trường cây ngô đồng cùng lầu dạy học nóc nhà đều đeo lên màu trắng mũ. Vân Hải nhất trung các học sinh đối loại cảnh tượng này cũng không lạ lắm, nhưng hàng năm sơ tuyết vẫn có thể mang đến đặc biệt hưng phấn. Nghỉ giữa khóa trong hành lang chật ních nằm ở bên cửa sổ nhìn tuyết học sinh, thỉnh thoảng có người vươn tay ra tiếp hoa tuyết, dẫn tới một trận thiện ý tiếng cười. Cao nhất ban 4 trong phòng học, Giang Thanh Nguyệt ngồi ở chỗ gần cửa sổ, tiên tính xem lấy ngoài cửa sổ cảnh tuyết. Thiếu nữ ăn mặc Vân Hải nhất trung mùa đông đồng phục, màu lam đậm đây này từ áo khoác màu trắng cao cổ áo lông, quần dài màu đen, toàn bộ người bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một trương thanh lãnh tinh xảo mặt. Hoa tuyết rơi vào cửa sổ kính bên trên, rất nhanh hòa tan thành thật nhỏ giọt nước, xuôi theo thủy tinh trở xuống. Giang Thanh Nguyệt duỗi ra ngón tay, tại trên kính vô ý thức vẽ lấy cái gì, đợi nàng kịp phản ứng lúc, phát hiện chính mình biết là một cái nói chữ. Thon thon tay ngọc đội bằng lau, gương mặt hơi hơi nóng lên. Từ lúc lần kia tại hội chợ ạ nỉm trong thang máy cùng Lục Nôn chung sống sau, người này bóng ngay tại trong lòng nàng mọc dễ. Loại cảm giác đó rất kỳ quái, không phải thiếu nữ hoài xuân rung động, mà là một loại phức tạp hơn tĩnh mịch tâm tình, nàng muốn tới gần hắn, nhưng lại sợ tới gần. Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt. Một cái thanh âm nhiệt tình cắt ngang suy nghĩ của nàng. Giang Thanh Nguyệt quay đầu, trông thấy lớp trưởng Chu Tử Hiên chính giữa đứng ở nàng trước bàn, trên mặt mang dương quang sáng lạn nụ cười. Chu Tử Hiên là cao nhất ban 4 lớp trưởng, gia cảnh hậu đãi tướng mạo xuất khí, thành tích cũng ưu tú, là rất nhiều nữ sinh trong lòng bạch mã vương tử. Hắn thân cao 1m8, ưa thích chơi bóng rổ, là trường học đội bóng rổ đội dự bị thành viên, nghe nói học kỳ sau liền có thể vào một đội. Theo lý thuyết nam sinh như vậy hẳn là rất được hoan nghênh. Trên thực tế cũng chính xác như vậy, khai giảng 3 tháng, đã có không dưới 5 cái nữ sinh hướng hắn thổ lộ qua. Nhưng hắn một cái đều không tiếp nhận, bởi vì trong lòng hắn chỉ có một người. Giang Thanh Nguyệt. Theo khai giảng ngày đầu tiên nhìn thấy Giang Thanh Nguyệt lên, Chu Tử Hiên liền cảm thấy chính mình luôn hãm. Loại kia thanh lãnh khí chất, loại kia tinh xảo dung mạo, loại kia không giống bình thường xa cách cảm giác đều để hắn mê muội. Hắn tin tưởng chỉ cần mình đầy đủ dụng tâm, đầy đủ chân thành, nhất định có thể đánh động nàng. Thanh Nguyệt, buổi chiều cung thể thao có trận bóng rổ, lớp chúng ta đối cao tam ban 1, ngươi sẽ đến nhìn ư? Chu Tử Hiên túi người, hai tay chống tại Giang Thanh Nguyệt trên bàn học, trong giọng nói tràn đầy chờ mong, ta thủ hội trên tóc trận. Chỗ dựa của hắn gần để Giang Thanh Nguyệt có chút không dễ chịu. Nàng lùi ra sau kháo, kéo dài khoảng cách, âm thanh bình thường, không nhất định, nhìn tình huống. Tới đi, Chu Tử Hiên không buông bỏ, ta thế nhưng đặc biệt làm ngươi mới báo danh. Hơn nữa cao tam ban 1 có Lục Nôn, ngươi có lẽ nhận thức hắn a, ta khẳng định đánh bại. Giang Thanh Nguyệt nghe được Lục Nôn hai chữ lúc, ánh mắt rõ ràng ba động một chút, do dự mấy giây, gật đầu, cái kia, ta đi xem một chút đi. Quá tốt rồi. Chu Tử Hiên vui mừng quá đỗi, ta nhất định sẽ thật tốt biểu hiện, để ngươi nhìn ta một chút thực lực. Dứt lời hưng phấn rời khỏi, giống con đạt được xương cốt chó con. Giang Thanh Nguyệt nhìn xem hắn nhảy nhót bóng lưng, khe khẽ thở dài. Nàng kỳ thực không muốn cho Chu Tử Hiên hy vọng, nhưng nàng càng không muốn bỏ lỡ nhìn Lục Nôn chơi bóng cơ hội. Đúng vậy, nàng muốn đi cung thể thao, không phải bởi vì Chu Tử Hiên, mà là bởi vì Lục Nôn. Một giờ chiều, Vân Hải nhất trung cung thể thao. Mặc dù là cao nhất cùng cao tam thi đấu hữu nghị, nhưng trên khán đài đã ngồi không ít người. Một mặt là sơ tuyết thời tiết để ngoài trời hoạt động không tiện, trong phòng thể dục thành lựa chọn tốt, một phương diện khác, trận đấu này có quá xem thêm điểm. Cao nhất minh tinh lớp trưởng Chu Tử Hiên, cao tam truyền kỳ học trưởng Lục Nôn, còn có nghe nói sẽ đến nhìn tranh tài Giang Thanh Nguyệt. Giang Thanh Nguyệt đến thời điểm, tranh tài còn chưa bắt đầu, nàng tìm cái xó xỉnh vị trí ngồi xuống, tận lực không để cho người chú ý, nhưng sự xuất hiện của nàng vẫn là đưa tới một trận nho nhỏ rối loạn, nàng là Chu Tử Hiên công khai theo đuổi đối tượng, hôm nay Chu Tử Hiên cố ý mời nàng tới nhìn tranh tài, dù ý không cần nói cũng biết. Khán phòng cùng trên sân bóng rổ cũng có rất nhiều nam sinh quan tâm Giang Thanh Nguyệt, tính ra nàng không hề nghi ngờ là cao nhất nam sinh Bạch Nguyệt Quang. Thanh Nguyệt tới. Chu Tử Hiên tại trên trận làm nóng người, nhìn thấy Giang Thanh Nguyệt, lập tức hưng phấn phất tay. Giang Thanh Nguyệt miễn cưỡng gật đầu một cái, ánh mắt lại tại trên trận tìm kiếm. Rất nhanh nàng tìm được Lục Nôn. Lục Nôn ăn mặc màu trắng bóng rổ áo lót, mã số là số 23, ngay tại bên sân làm kéo rồi. Cho dù tại một nhóm chơi bóng rổ cao to trong nam sinh, hắn y nguyên cực kỳ nổi bật, không chỉ là thân cao, càng là loại kia thong dong không bức bách khí chất. 185cm thân cao tại trên sân bóng rổ không tính đặc biệt xung ra, nhưng vóc dáng của Lục Nôn tỷ lệ vô cùng tốt, vai rộng eo nhỏ, phần chân đường nét lưu loát. Đó là SSR vóc dáng tinh tế tỉ mỉ ưu hóa mang tới hiệu quả. Dù cho ăn mặc đơn giản đồ thể thao, cũng giống người mẫu đồng dạng đẹp mắt. Giang Thanh Nguyệt nhìn xem hắn, tim đập không tự giác tăng nhanh. Thanh Nguyệt, nước. Chu Tử Hiên không biết lúc nào chạy tới, đưa cho nàng một bình nước suối, cố ý mang cho ngươi, bốn khối một bình. Giang Thanh Nguyệt lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt nước suối, lại nhìn một chút Chu Tử Hiên ánh mắt mong đợi, cuối cùng vẫn là nhận lấy, cảm ơn. Không khách khí. Chu Tử Hiên cười đến càng sáng lạn hơn, nhìn ta một hồi biểu hiện, ta muốn ở trước mặt ngươi đánh bại Lục Nôn. Hắn nói lời này lúc thanh âm không nhỏ, xung quanh mấy người đều nghe được. Có người ồn ào, lớp trưởng cố gắng làm nữ thần mà chiến. Giang Thanh Nguyệt đỏ mặt, không phải thẹn thùng, mà là lung túng. Cảm thấy Chu Tử Hiên dạng này quá kiêu căng, để nàng cực kỳ không thoải mái. Tranh tài rất nhanh bắt đầu. Cao Tam ban một bên này, Lục Nôn, Vu Hoan Thủy, Vương Sấm chờ mấy cái bóng rổ đánh đến không tệ đều lên trận. Cao nhất ban 4 thì lại lấy Chu Tử Hiên làm hạch tâm, hắn là tổ chức hậu vệ, phụ trách khống chế bóng cùng tổ chức tiến công. Ném bóng, Cao Tam ban một lấy được banh quyền. Vu Hoan Thủy dẫn bóng hơn phân nửa trận, chuyển cho Lục Nôn. Lục Nôn tại 3 phần tuyến bên ngoài nhận bóng, đối mặt phòng thủ Chu Tử Hiên, làm một cái động tác giả. Chu Tử Hiên phản ứng rất nhanh, lập tức lên trước phủ kín. Nhưng Lục Nôn động tác càng nhanh, một cái đổi hướng, theo bên cạnh Chu Tử Hiên sắt qua, xông thẳng dưới rổ. Ngăn lại hắn, Chu Tử Hiên hô to. Cao nhất nội tuyến cầu thủ nhào lên, nhưng Lục Nôn đã nhảy lấy đà. Hắn lực bật kinh người, tại không trung có một cái rõ ràng trệ không, tiếp đó một tay đem bóng chụp vào vòng rổ. Bang! Vòng rổ phát ra tiếng vang nặng nề. Toàn trường an tĩnh một giây, tiếp đó buộc phát ra kinh hô. Ngoa tạo, ném rổ. Lục Nôn sẽ ném rổ. Quá đẹp rồi a. Ném rổ tại cao trung bóng rổ trong thi đấu cũng không từng thấy, nhất là thực chiến ném rổ. Lục Nôn quả bóng này, trực tiếp đem toàn trường không khí đốt lên. Chương 481, không cam tâm chương 481, không cam tâm Giang Thanh Nguyệt cũng nhìn ngây người. Tuy là không hiểu bóng rổ, nhưng cũng có thể nhìn ra cái kia một bóng mỹ cảm. Lưu loát đột phá, xinh đẹp nhảy lấy đà, mạnh mẽ ném rổ. Lục Nôn rơi xuống lúc, màu trắng áo lót bị gió thổi lên một góc, lộ ra rắn chắc bụng dưới, lại dẫn tới một trận hét lên. Chu Tử Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới Lục Nôn vừa đến liền cho hắn một hạ mã uy, vẫn là tại hắn nữ thần trước mặt. Không có việc gì không có việc gì, đánh trở về. Hắn vô tay, cổ vũ đồng đội. Cao nhất tiến công. Chu Tử Hiên không chế bóng, đối mặt Lục Nôn phòng thủ, hắn làm mấy cái lôi cuốn dẫn bóng động tác, muốn đột phá, nhưng Lục Nôn phòng thủ cực kỳ ổn, không có cho hắn cơ hội. Chuyển bóng. Bên sân huấn luyện viên gọi. Nhưng Chu Tử Hiên không có nghe. Hắn nhất định phải tại Giang Thanh Nguyệt trước mặt quá mất Lục Nôn. Ra tốc đổi hướng, lại ra tốc, Chu Tử Hiên đều mẹ nó nhanh thành đà loa. Nhưng Lục Nôn thủy chung dán vào hắn, như bóng đồng dạng. 2-4 giây tiến công thời gian nhanh đến, Chu Tử Hiên không có cách nào, chỉ có thể miễn cưỡng xuất thủ. Bóng tại vòng rổ bên trên bắn mấy lần, không vào. Cao Tam ban một cướp được bảng bóng rổ, nhanh chóng phản kích. Lục Nôn nhận bóng, lần nữa đối mặt Chu Tử Hiên phòng thủ. Lần này hắn không có đột phá, mà là tại 3 phần tuyến bên ngoài trực tiếp làm rút ngày ném. Bóng vẽ ra trên không trung duyên dáng đường vòng cung, vù một tiếng, giống ruột vào lưới. 3 phần. Điểm số biến thành 5-0. Chu Tử Hiên sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn nhìn về phía bên sân, Giang Thanh Nguyệt đúng là tại nhìn, nhưng ánh mắt rất bình tĩnh, không có thất vọng, cũng không có cổ vũ, tựa như tại nhìn một cái người lạ. Cái này khiến trong lòng Chu Tử Hiên càng không thoải mái. Tiếp xuống tranh tài, cơ hồ thành Lục Nôn cá nhân tú. Đem cao nhất ban 4 phòng tuyến đánh đến liều xiềng, mà Chu Tử Hiên thì càng đánh càng gấp, càng nghĩ biểu hiện càng sai lầm, mấy lần truyền bóng bị đoạn, ném rổ cũng liên tiếp rèn sát. Nửa sân kết thúc lúc, điểm số là 32-12, Cao Tam ban 1 dẫn trước 20 phân. Giữa sân nghỉ ngơi, song phương đội viên hạ tràng. Chu Tử Hiên đi tới trước mặt Giang Thanh Nguyệt, sắc mặt tâm trầm, "Thanh Nguyệt, ta đánh đến không tệ." Giang Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, nhưng ai cũng nghe ra được đây là lời khách sáo. Chu Tử Hiên cắn răng, "Nửa chàng sau ta sẽ hòa nhau tới. Ngươi nhìn kỹ." Nói xong quay người hướng đi phòng thay quần áo. Giang Thanh Nguyệt nhìn xem hắn giận đùng đùng bóng lưng, khe khẽ lắc đầu. Ánh mắt của nàng lại chuyển hướng Cao Tam ban một bên kia. Lục Nôn đang ngồi ở trên ghế dài uống nước, Vu Hoan Thủy tại bên cạnh nói với hắn lấy cái gì, hắn thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng nói một đôi lời. Mồ hôi thấm ướt đầu tóc của hắn cùng áo lót, để hắn nhìn lên có loại vận động sau gợi cảm. Giang Thanh Nguyệt mặt vừa đỏ. Nàng đội vã rời đi tầm mắt, nhưng khỏe mắt quét nhìn vẫn là không nhịn được hướng bên kia nghiêng mắt nhìn. Nửa chàng sau bắt đầu, Chu Tử Hiên quả nhiên càng liều. Hắn tăng cường cá nhân tiến công, muốn dùng được điểm để chứng minh chính mình. Đáng tiếc Lục Nôn phòng thủ quá tốt rồi, hắn mấy lần đột phá đều bị phòng. Tranh tài tiến hành đến tiết thứ 3 cuối cùng 2 phút đồng hồ, trên trận xuất hiện hí kịch tính một màn. Chu Tử Hiên dẫn bóng đột phá, Lục Nôn kề sát phòng thủ. Chu Tử Hiên làm xoay người một cái động tác, muốn bỏ qua Lục Nôn, nhưng bay người lúc hữu tay không chú ý đánh tới Lục Nôn cằm. A! Lục Nôn kêu đau một tiếng, che cằm. Trọng tài lập tức tiếng còi, tiến công phạm vi. Chu Tử Hiên ngây ngẩn cả người. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Lục Nôn khoát khoát tay, không có việc gì. Nhưng bên sân khán giả không làm nữa. Cao Tam học sinh bắt đầu ồn ào. Cố tình a. đánh không được liền làm ám chiêu. Lớp trưởng liền cái này tố chất. Chu Tử Hiên mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn muốn giải thích, trọng tài đã ra hiệu tiếp tục tranh tài. Tiếp xuống một hiệp, thành cả chàng tranh tài cao trào. Cao Tam ban một tiếng công, Lục Nôn tại danh giới cuối cùng nhận bóng. Chu Tử Hiên lập tức nhào lên phòng thủ, động tác so trước đó càng hùng, hiển nhiên là muốn dùng phòng thủ tới cứu danh dự. Lục Nôn quay lưng đánh đơn, hướng dưới rổ chen. Chu Tử Hiên dùng sức đỉnh phòng, thân thể hai người va chạm, phát ra tiếng vang nặng nề. Đến 3 giây khu phụ cận, Lục Nôn đột nhiên quay người, nhảy lấy đà chuẩn bị ném rổ. Chu Tử Hiên cũng nhảy dựng lên cản phá, hắn bật lên không tệ, tay cơ hồ muốn đụng được banh. Nhưng vào lúc này, Lục Nôn làm một cái để người không tưởng tượng được động tác, hắn tại không trung đem bóng thu hồi lại, chờ Chu Tử Hiên bắt đầu tung tích lúc, mới xuất thủ lần nữa. Bóng theo Chu Tử Hiên trên đầu ngón tay phương bay qua, vững vàng rơi vào vòng rổ. Đồng thời, trọng tài còi lại vang lên. Phòng thủ phạm quy, thêm phạt một bóng. Chu Tử Hiên rơi xuống lúc không đứng vững, lảo đảo mấy bước, kém chút ngã xuống. Mà Lục Nôn thì vững vàng rơi xuống, nhìn về phía trọng tài, gật đầu thăm hỏi. Quả cầu này quá đẹp, không chỉ là được điểm, càng là đối với phòng thủ cầu thủ trọn vẹn chơi bừa. Chu Tử Hiên thành phương nền, mà lại là loại kia sẽ bị làm thành tuyển tập lập đi lặp lại phát hình phương nền. Dưới đài dự bị Trương Minh toàn mặt mũi tràn đầy ưu oán, trong mắt hắn, Lục Nôn tinh khiết cướp hắn uy phong. Như ta ra sân, rượu ấm chém cường địch ta. Khán phòng sôi trào. Quá đẹp rồi. Lục Nôn ngưỡng bức. Chu Tử Hiên bị lắc choáng. Trong nháy mắt đó, Chu Tử Hiên lý trí triệt để đứt đoạn. Người hắn a cố tình. Hắn phóng tới Lục Nôn, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà bật mèo, cố tình nhục nhã ta đúng không? Lục Nôn nhíu mày, tranh tài mà thôi, ngươi bình tĩnh một chút. Bình tĩnh? Ta thế nào bình tĩnh? Chu Tử Hiên mặt đỏ bừng lên, ngươi tại ta nữ thần trước mặt đùa bỡn ta như vậy, để ta thế nào bình tĩnh? Nói lấy dĩ nhiên đưa tay đẩy Lục Nôn. Trang diện nháy mắt hỗn loạn. Trọng tài cùng đội viên khác mau tới tới kéo giá. Vu Hoan Thủy cùng Vương Sấm Sông lại ngăn tại Lục Nôn phía trước, ngươi làm gì? Thua không nổi a? Ta thua không nổi. Là các ngươi cố tình nhục nhã người. Chu Tử Hiên còn đang giống. Trên khán đài, Giang Thanh Nguyệt đứng lên. Chu Tử Hiên dạng này, quá mất mặt. Lục Nôn đẩy ra ngăn tại trước người đồng đội, đi tới trước mặt Chu Tử Hiên. Nét mặt của hắn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt rất lạnh. Chu Tử Hiên bóng rổ là tranh tài, có thua có thắng, nếu như ngươi thua không nổi, cũng đừng đánh. Ta thua không nổi. Nếu không phải ngươi. Chu Tử Hiên còn muốn nói điều gì, nhưng bị Lục Nôn cắt ngang. Ngươi nếu là thật ưa thích Giang Thanh Nguyệt, liền có lẽ dùng thực lực chứng minh chính mình, mà không phải tại nơi này vô năng cùng nộ. Lục Nôn thanh âm không lớn, nhưng đầy đủ để phụ cận người đều nghe được, ngươi như bây giờ, sẽ chỉ để nàng càng xem thường ngươi. Lời này như một chậu nước lạnh, tưới lên trên đầu Chu Tử Hiên. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Thanh Nguyệt, nhìn thấy nàng cái kia lạnh lùng ánh mắt, trong lòng một điểm hy vọng cuối cùng cũng phá diệt. Đúng vậy à, hắn như bây giờ, như là tôm tép nhãi nhép, Giang Thanh Nguyệt làm sao có khả năng ưa thích hắn. Trọng tài lúc này làm ra xử phạt, Chu Tử Hiên, kỹ thuật phạm quy. Khu trục xuất hiện. Chu Tử Hiên lại không tranh luận, túi đầu xuống yên lặng hướng đi phòng thay quần áo. Bóng lưng xa suốt tinh thần, cùng mở màn lúc hăng hái tưởng như hai người. Sau trận đấu, các đội viên lẫn nhau thăm hỏi. Lục Nôn đi đến cao nhất ban bốn đội viên trước mặt, cùng bọn hắn từng cái bắt tay. Đến phiên cái cuối cùng lúc, cái kia đội viên nhỏ giọng nói, "Lục Nôn học trưởng, lớp trưởng hắn bình thường không phải như vậy, hôm nay khả năng là quá muốn biểu hiện." Chương 482, An Tuyết là biết bao một kiện chuyện tốt a, chương 482, An Tuyết là biết bao một kiện chuyện tốt a, lý giải. Lục Nôn gật gật đầu. "Không không không, là hắn không đúng." Bắt tay kết thúc, các đội viên ai đi đường đấy. Lục Nôn hướng đi bên sân, chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời khỏi. Lục Nôn. Một cái thanh lanh âm thanh gọi hắn lại. Lục Nôn quay đầu, nhìn thấy Giang Thanh Nguyệt đứng ở chỗ không xa, cầm trong tay áo khoác của hắn cùng túi sách. Người đồ vật. Giang Thanh Nguyệt đi tới, đem đồ vật đưa cho hắn. Cảm ơn. Lục Nôn tiếp nhận, chú ý tới gò má nàng phiếm hồng, ánh mắt có chút lơ lửng. Người không sao chứ? Ta không sao. Giang Thanh Nguyệt lắc đầu, do dự một chút, vừa mới cảm ơn người. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi không cùng hắn tính toán. Giang Thanh Nguyệt âm thanh rất nhẹ, thân là ban bốn lớp trưởng lại ngây thơ như vậy. Lục Nôn nhìn xem nàng, đột nhiên cảm thấy nữ sinh này thật có ý tứ. Bề ngoài lạnh nhạt, nhưng nội tâm hình như rất nhắm miệng. Không có gì. Hắn nói một cách đơn giản, ta đi. Chờ một chút. Giang Thanh Nguyệt lại gọi lại hắn, từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ, cái này cho ngươi. Lục Nôn tiếp nhận, là một bình nhỏ ổ đỏ phỏ cùng mấy cái băng dán cá nhân. Cằm của ngươi phá. Giang Thanh Nguyệt chỉ cằm của mình ra hiệu. Lục Nôn vậy mới nhớ tới, vừa mới Chu Tử Hiên cái kia một khuỷu tay chính xác đánh tới hắn. Sờ lên cằm, quả nhiên có đau một chút. Cảm ơn. Hắn lần nữa nói cảm ơn, lần này ngữ khí chân thành rất nhiều. Không khách khí. Giang Thanh Nguyệt nói xong, quay người đi, bước chân rất nhanh, như đang thoát đi cái gì. Lục Nôn nhìn xem bóng lưng của nàng, lại nhìn một chút trong tay ô đỏ phỏ cùng băng dán cá nhân, khóe miệng vung lên một cái đường cong mở. Cửa cung thể thao, Lục Nôn đang chuẩn bị rời khỏi, lại nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu, trông thấy Giang Thanh Nguyệt lại chạy trở về, trắng nõn trên mặt bởi vì vận động mà hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, hít thở ở giữa a ra xương mù màu trắng. Lục Nôn, nàng dừng bước lại, thở dốc một hơi, con mắt lóe sáng tinh tinh xem lấy hắn, ta có thời gian có thể đi nhà ngươi nhìn lạc lạc ư? Lục Nôn sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười, tất nhiên có thể, ta hiện tại ở tại khu đông thành bên kia, lạc lạc hiện tại có thể mập, tròn vót như là tiểu bao cầu. Tiểu hắc miêu lạc lạc bộ dáng bây giờ biến hóa to lớn. Tại hệ thống ban thưởng mị lực sủng vật miêu lương nuôi nâng phía dưới, lạc lạc lông lộng lấy độ tăng lên 50 khỏe mạnh độ cũng rõ ràng tăng cao. Tuy là bao nhiêu tháng lớn, nhưng đã trưởng thành một cái tròn vo lông xù mèo con, màu hổ phách mắt đều là hiếu kỳ đánh giá thế giới. Mỗi ngày đánh dấu có đôi khi đều có thể ổn định thu được hàng như có. Mắt Giang Thanh Nguyệt sáng lên, tốt. Vậy ta cuối tuần có thể đi ư?
Có thể, sớm nói với ta một tiếng là được.
Ân. Giang Thanh Nguyệt dùng sức gật đầu, trên mặt lộ ra thật lòng nụ cười. Cái kia nụ cười rất nhạt, như mùa đông ánh nắng, không nhiệt liệt nhưng ấm áp. Nàng hướng Lục Nôn phất phất tay, quay người chạy đi. Lần này là thật rời đi, bóng lưng tại trong đống tuyết nhẹ nhàng giống như chỉ hiệu con. Lục Nôn nhìn xem nàng rời đi phương hướng, cười cười, tiếp tục hướng lầu dạy học đi. Cùng lúc đó, trường học trên thao trường, Chu Tử Hiên một thân một mình đi tại trong đống tuyết, dưới chân tóc trắng ra kéo kẹt tấm thành. Tâm tình của hắn rất thấp, cuộc so tài bóng rổ thảm bại, tại Giang Thanh Nguyệt trước mặt xấu mặt, bị Lục Nôn trước mọi người giáo huấn, tất cả những thứ này đều để hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vốn định ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết buồn bực trong lòng, nhưng mới ngẩng đầu, liền thấy một cái kỳ quái thân ảnh. Một cái ăn mặc cao nhị đồng phục nam sinh, chính giữa ngồi tại bên thao trường, ngửa đầu mở rộng miệng, tiếp bầu trời bay xuống hoa tuyết. Tư thế kia biểu tình, thành kính giống như tại tiến hành nào đó tôn giáo nghi thức. Chu Tử Hiên ngây ngẩn cả người, đi qua cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Học trưởng, ngươi đây là?" Từ Đông Thăng quay đầu, nhìn thấy Chu Tử Hiên, nhếch mép cười một tiếng, "Ta tại An Tuyết, cái đồ chơi này có thể chẳng dương, trong cổ thư ghi lại." "Thật hay giả?" Chu Tử Hiên nửa tin nửa ngờ. Tâm tình của hắn không được, não cũng không tỉnh táo lắm, rõ ràng thật bắt đầu suy nghĩ thuyết pháp này khả năng. Từ Đông Thăng cười lạnh một tiếng, biểu tình biến đến cao thâm mặt chắc, "Ngươi sống bao nhiêu năm?"
"Ta sống bao nhiêu năm?"
"Biết Transformer bên trong Kình Thiên Trụ vì sao lại cao lại chẳng ư?"
"Liên là ăn dầu đi hay ăn."
"Cái này tuyệt đối chúng ta tới nói, liền là dầu đi hay gen." Chu Tử Hiên, hắn cảm giác chính mình khả năng gặp được một cái não không quá người bình thường. Đúng lúc này, một cái cao tam nam sinh theo bên cạnh đi qua. Người kia giữ lại lưu loát tóc ngắn, ngũ quan cứng rắn, ánh mắt sắc bén, là cao tam ban 7 Lý Thành Phủ. Gần nhất làm bởi cao nhất nữ sinh đem mang tính tiêu chí đuôi sói cắt ra hỏa. Lý Thành Phủ lườm Từ Đông Thăng một chút, chế nhạo một tiếng, thấp giọng mang câu, "Ngu xuẩn." Từ Đông Thăng lập tức như bị giẫm vào đuôi mèo đồng dạng nhảy dựng lên, "Lão cậu, lần trước xuất thủ không đem ngươi đuôi sói quăng mất, chính ngươi cắt là sợ rồi sao?" Lý Thành Phủ mặc kệ hắn, nhấc chân đi, bóng lưng tiêu sái đến để người đố kỵ. Từ Đông Thăng còn tại đằng sau kêu gào, "Hắc hắc, sợ con hàng này." Chu Tử Hiên nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn tuy là không biết Lý Thành Phủ, nhưng nghe nói qua người này có tên đầu, cao tam có tiếng đau đầu, đánh nhau cực kỳ lợi hại. Cái này cao nhị học trưởng lại dám ở trước mặt mắng hắn, còn có thể toàn thân trở lui. Có chút châu á an tuyết thật làm. Chu Tử Hiên lại hỏi một lần, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. "Nói nhảm." Từ Đông Thăng lần nữa ngồi xuống, tiếp tục hắn ăn tuyết tráng dương sự nghiệp. Chu Tử Hiên do dự một chút, cũng học Từ Đông Thăng bộ dáng, ngửa đầu mở miệng, tiếp một ngụm nhỏ hoa tuyết. Tuyết ở trong miệng rất nhanh hòa tan, lạnh bớt, không có gì hương vị. Nhưng Chu Tử Hiên tỉ mỉ thưởng thức phẩm, cảm giác dường như có điểm gì là lạ.
"Thế nào có chút?"
"Mạn." Từ Đông Thăng nhìn xem hắn, nụ cười trên mặt nhanh không đè ép được, "Lão đệ, ngươi chọn lựa đến thật chuẩn, khối ta kia mới nổ ra cục đồng."
Chu Tử Hiên,
"Ngoa tạo." Hắn đột nhiên khom lưng nôn khan, muốn đem trong miệng đổ vật phun ra, nhưng tuyết đã tan, nhả không ra. Khi đến hải tử mặt đều xanh biếc, "Đồ ngốc ca, ngươi nói cái gì?" Từ Đông Thăng đứng lên. Hắn so Chu Tử Hiên thấp nửa cái đầu, nhưng khí thế một điểm không thua. Chu Tử Hiên nhìn xem Từ Đông Thăng bộ kia ngươi có thể cầm ta như thế nào biểu tình, cuối cùng vẫn là sợ, hùng hùng hổ hổ đi ra. Từ Đông Thăng nhìn xem bóng lưng của hắn, lắc đầu, "Người tuổi trẻ bây giờ à, một điểm hài hước cảm giác đều không có." Buổi chiều toán học hóa, theo đường khảo thí. Trong phòng học yên tĩnh đến chỉ còn giữ lại ngòi bút xẹt qua giấy âm thanh. Lục Nôn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên gò má, để trương kia vốn là tuấn lãng mặt càng đẹp mắt. Hắn làm bài tốc độ rất nhanh, cơ hồ không cần suy nghĩ, ngòi bút tại trên bài thi lưu loát mà di động. Sau 20 phút, Lục Nôn để bút xuống kiểm tra một lần, lập tức nộp bài thi. Số học lao sư tiếp nhận bài thi, nhìn lướt qua, trong mắt lóe lên kinh ngạc, sau đó là khen ngợi. Lại qua 10 phút đồng hồ, Tô Linh Tú cũng nộp bài thi. Hai người trước mắt thường xuyên tranh đoạt niên cấp vị trí thứ nhất, tại trên học tập xem như cũng địch cũng hữu quan hệ. Sau khi tan học, Tô Linh Tú đi đến Lục Nôn bên cạnh bàn, biểu tình phức tạp, "Lục Nôn, lần khảo nghiệm này cuối cùng một đạo đại đề, ngươi giải pháp so ta càng đơn giản, ta hoài nghi ngươi lợi hại hơn ta." Lục Nôn cười cười, "Lớp trưởng ngươi mới phát hiện ư?" Lời nói này đến có chút phách lối, nhưng Lục Nôn có phách lối vô liếng, đơn thuần năng lực học tập chính mình đã vượt qua Tô Linh Tú rất nhiều. Tô Linh Tú không sinh khí, ngược lại nghiêm túc nói, "Lần sau thi tháng, ta sẽ thắng trở về." Dựa mắt mà đợi. Lục Nôn mỉm cười. Chương 483, giúp nông nhiệm vụ, SSR xe sang chương 483, giúp nông nhiệm vụ, SSR xe sang. Lúc này cửa phòng học chuyển đến rối loạn tương mừng. Mấy cái nam sinh phát ra khoa trương tiếng kinh hô, "Hoa nha." Lục Nôn ngẩng đầu, trông thấy Tống Thanh Dĩnh đứng ở cửa ra vào. Nàng hôm nay mặc Vân Hải nhất trung mùa đông đồng phục, nhưng cho dù là bình thường nhất đồng phục, mặc trên người nàng cũng có loại khí chất đặc biệt, tao nhã vừa vặn, như tiểu thư khuê cát. "Lục Nôn, có thể đi ra ngoài một chút không? Có việc muốn làm phiền ngươi." Tống Thanh Dĩnh âm thanh cực kỳ ôn nhu, nhưng mang theo một chút không dễ dàng phát giác lo lắng. Lục Nôn đứng dậy đi ra phòng học. Trong hành lang, không ít học sinh tò mò nhìn bọn hắn. Một cái là hội trưởng hội học sinh, một cái là niên cấp nhân vật truyền kỳ, hai người kia đứng chung một chỗ, chính xác cực kỳ làm người khác chú ý chuyện gì. Lục Nôn hỏi. Tống Thanh Dĩnh cắn môi một cái, tựa hồ tại cân nhắc diễn đạt, là lớp chúng ta một người nữ sinh, gọi Lâm Tiểu Vũ, nhà nàng tại nông thôn, nhận thâu một mảnh vườn trái cây, chủ yếu loại đường cắt quýt. Dừng một chút nói tiếp, năm nay đường cắt quýt thu hoạch lớn, nhưng nguồn tiêu thụ không được, rất nhiều đều hàng đế. Tiểu Vũ nhà điều kiện vốn là không được, cha mẹ thân thể cũng không được, liền trông chờ nhóm này quýt có thể bán ra đi. Ta vốn là muốn tổ chức hội học sinh hỗ trợ, làm cái bán hàng từ thiện hoạt động, nhưng ta gần nhất cổ họng câm, diễn thuyết tuyên truyền không tiện lắm. Tống Thanh Dĩnh âm thanh càng ngày càng nhỏ, mặt cũng có chút đỏ. Nàng rất ít cầu người hỗ trợ, còn lại là cầu nam sinh. Lúc này Hạ Sở Sở cũng theo sau lưng Tống Thanh Dĩnh chạy ra, nàng nghe nói Tống Thanh Dĩnh tìm đến Lục Nôn, lập tức cùng đi ra giám thị. Nghe được là loại việc này, nàng lập tức tỏ thái độ, đúng đúng đúng, Tiểu Vũ khá tốt. Bình thường đặc biệt khổ hạnh, nhưng đặc biệt nhiệt tâm, thường xuyên cùng làm học dạy bù, Lục Nôn ngươi nhất định phải hỗ trợ. Lục Nôn còn chưa lên tiếng, Từ Tử Khâm cùng Tô Linh Tú cũng đi tới, các nàng trong phòng học nghe được đối thoại. Từ Tử Khâm nhẹ nói, Lục Nôn, nếu như có thể giúp lời nói, chúng ta cũng muốn hỗ trợ. Tô Linh Tú cũng gật đầu, ta có thể giúp một tay tổ chức, làm tuyên truyền phương án. Đúng lúc này, trong đầu Lục Nôn vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến đặc thù sự kiện, giúp nông hành động phát động nhiệm vụ, ngọt ngào đội thu nhiệm vụ miêu tả, trợ giúp Lâm Tiểu Vũ nhà tiêu thụ hàng đế đường cắt quýt, mục tiêu 5000 kg nhiệm vụ ban thưởng, SSR ngẫu nhiên xe sang một chiếc, từ nước ngoài không vận mà tới, nhiệm vụ thời hạn 7 ngày thất bại trừng phạt, không có tiếp nhận hay không. Trong lòng Lục Nôn khẽ động. SSR ngẫu nhiên xe sang, vẫn là từ nước ngoài không vận tới. Phần thưởng này có chút ý tứ. Hắn nhìn về phía Tống Thanh Dĩnh, gật đầu, "Hảo, ta hỗ trợ." Mắt Tống Thanh Dĩnh sáng lên, "Cảm ơn ngươi Lục Nôn." "Bất quá," Lục Nôn nói tiếp, "chúng ta cần một cái kế hoạch tỉ mỉ. 5000 kg quýt, không phải số lượng nhỏ." "5000 kg?" Tống Thanh Dĩnh sững sờ, "Tiểu Vũ nhà hàng đế quýt đại khái có 8000 kg, nhưng chúng ta có thể bán ra đi 5000 kg cũng rất không tệ. Vậy trước tiên định 5000 kg làm mục tiêu." Lục Nôn nói, "Ngày mai sau khi tan học, chúng ta triển khai cuộc họp, thương lượng cụ thể phương án." Tiếp xuống một vòng, Vân Hải nhất trung các học sinh chứng kiến một tràng quy mô chưa từng có giúp nông hành động. Chu Tam sau khi tan học, Cao Tam ban một trong phòng học, tạm thời thành lập giúp nông tiểu tổ mở ra lần đầu tiên hội nghị. Tham gia có Lục Nôn, Tống Thanh Dĩnh, Hạ Sở Sở, Từ Tử Khâm, Tô Linh Tú, còn có nghe hỏi chạy tới Mỹ Mạ Phụ Dị Bộ Dạ cùng Khương Lạc Khê. Đầu tiên, chúng ta cần tuyên truyền. Tô Linh Tú lấy ra tự mình làm phương án. Ta làm mấy cái phương án, một là ở trường học thiết lập điểm bán hàng từ thiện, hai là liên hệ xã khu cùng siêu thị, ba là lợi dụng mạng lưới. Hiện tại tuy là xã giao truyền thông còn không phát đến, nhưng diễn đàn trường học cùng nhóm cờ cờ có thể phát huy tác dụng. Tống Thanh Dĩnh gật đầu. Hội học sinh có thể giúp một tay xin sân bãi, còn có thể tổ chức người tình nguyện. Ta có thể giúp một tay thiết kế tuyên truyền áp phích. Mỹ Mạ Phù Dị Ổ Dạ nhấc tay, con mắt lóe sáng tinh tinh, ta mỹ thuật khóa thành tích khá tốt. Khương Lạc Khê cũng nhấc tay, ta có thể giúp một tay vận chuyển, ta khí lực lớn. Hạ Sở Sở suy nghĩ một chút, ta có thể để cho mẹ ta hỗ trợ, nàng tại công ty vật nghiệp làm việc, nhận thức rất nhiều tiểu khu người, có thể giúp một tay liên hệ xã khu tiêu thụ. Từ Từ Khâm nhẹ nói, ta có thể giúp một tay ký sổ, quản lý tài chính. Mỗi người đều tìm đến chính mình có thể làm sự tình. Lục Nôn nhìn xem nhóm này nhiệt tình đồng học, trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Hảo, hắn nói, vậy chúng ta liền chia ra hành động, Tô Linh Tú phụ trách tổng thể phương án cùng tuyên truyền, Tống Thanh Dĩnh phụ trách hội học sinh cùng người tình nguyện. Sở Sở phụ trách xã khu con đường, Mị Mạ phụ trách graphic thiết kế, Lạc Khê cùng Tử Khâm phụ trách hiện trường cùng tài vụ, ta phụ trách chủ tính chung và giải quyết đột phát vấn đề. Phân công rõ ràng, hành động nhanh chóng. Ngày thứ hai, Vân Hải nhất trung trong sân trường liền dán đầy đường cắt quýt bán hàng từ thiện graphic. Graphic là Mị Mạ phụ dị hồ dạ thiết kế, cực kỳ đáng yêu, một cái cười tủm tỉm quýt phim hoạt hình hình tượng. Bên cạnh viết ngọt ngào giúp đông, ái tâm bán hàng từ thiện, còn có Lâm Tiểu Vũ nhà vườn trái cây tấm ảnh cùng cố sự. Diễn đàn trường học bên trên, liên quan thiệp bị đưa đỉnh. Tống Thanh Dĩnh dùng hội học sinh tài khoản phát bản kiến nghị, hiệu triệu các đồng học trợ giúp bạn học bên cạnh. Chu Ngũ, trường học phê chuẩn tại bên thao trường thiết lập khởi nghĩa điểm bán. Nhóm thứ nhất 500 kg đường cắt quýt theo Lâm Tiểu Vũ nhà vườn trái cây vận tới, từng cái vàng nóng sung mãn, tản ra điểm hương. Bán hàng từ thiện ngày đầu tiên liền bốc lửa dị thường. Không chỉ học sinh mua, lão sư mua, liền cửa trường học bảo an cùng nhà ăn A-Z đều đến mua. Rất nhiều người không phải hướng lấy quýt tới, mà là bị cố sự này đả động, trợ giúp bạn học bên cạnh, so bất luận cái gì khẩu hiệu đều càng có sức thuyết phục. Chu Lục giúp nông tiểu tổ đem bán hàng từ thiện mở rộng đến xã khu. Hạ Sở Sở thông qua mụ mụ quan hệ, liên hệ phụ cận mấy cái tiểu khu, tại cửa tiểu khu thiết lập điểm tiêu thụ. Tống Thanh Dĩnh mang theo hội học sinh người tình nguyện, từng nhà phát truyền đơn. Lục Luân cũng không nhàn rỗi. Hắn dùng chính mình quan hệ, liên hệ mấy nhà siêu thị cùng tiệm trái cây. Mới bắt đầu đối phương không quá nguyện ý, nhưng Lục Luân đưa ra một cái phương án, quýt theo giá thị trường thu mua, nhưng nếu như bán đến hảo, sau đó có thể xây dựng hợp tác lâu dài. Cái phương án này đã động đối phương. Ba nhà siêu thị đồng ý bán thử, mỗi nhà trước muốn 500 kg. Chủ nhật giúp nông tiểu tổ các thành viên tụ tập ở trường học, thống kê một chu đích thành quả. Trường học bán hàng từ thiện 1200 kg, xã khu tiêu thụ 800 kg, siêu thị đơn đặt hàng 1500 kg, còn có trên mạng đơn đặt hàng. Tống Thanh Dĩnh nhìn xem trong tay tờ đơn, kinh ngạc nói, có người tại diễn đàn trường học bên trên phát động đoàn mua, đã tiếp 500 kg đơn đặt hàng. Tô Linh Tú nhanh chóng tính toán, gộp lại 4000 kg, còn kém 1000 kg. Đại gia nhìn về phía Lục Nôn. Lục Nôn suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, gọi thông một cái mã số. "Tuyên Di là ta, Lục Nôn, có chuyện muốn xin ngài giúp bận điệu." Bên đầu điện thoại kia, Tuyên Nguyệt Hi nghe xong Lục Nôn giảng thuật, cười, "Giúp nông là chuyện tốt, Minh Hi tập đoàn có thể muốn 1000 kg, xem như nhân viên phúc lợi. Mặt khác, ta có thể liên hệ mấy cái hợp tác đồng bạn, có lẽ còn có thể lại muốn một chút. Cảm ơn tiên gì.
Không khách khí, tiểu nôn ngươi làm đến rất tốt.
Cúp điện thoại, Lục Nôn đối đại gia nói, giải quyết, Minh Hy tập đoàn muốn 1000 kg, xem như nhân viên phúc lợi.
Chương 484, làm bùa hựa ý nhỉ trung cực rơi, đại nhu chương 484, làm bùa hựa ý nhỉ trung cực rơi, đại nhu trong phòng học an tĩnh mấy giây, tiếp đó buộc phát ra gieo họ.
Thành công.
5000 kg.
Chúng ta làm đến.
Tiểu Vũ nhà vấn đề giải quyết.
Hạ Sở Sở kích động ôm lấy Lục Nôn, Lục Nôn ngươi quá lợi hại.
Khương Lạc Khê cũng muốn ôm, nhưng nhìn thấy Hạ Sở Sở đã ôm, đành phải thôi, nhưng con mắt lóe sáng tinh tinh xem lấy Lục Nôn.
Mỹ mạ phủ Di Bồ Dạ trực tiếp nhảy dựng lên,
a.
Lục Nôn ca ca nhất động.
Đúng lúc này, Giang Thanh Nguyệt xuất hiện ở phòng học cửa ra vào, trong tay nàng cầm lấy một cái phong thư, có chút do dự đi tới.
Ta cũng muốn ra thêm chút sức.
Nàng đem thư phong đặt lên bàn, đây là ta tích lũy tiền tiêu vặt, không nhiều nhưng hy vọng có thể đến giúp Lâm Tiểu Vũ đồng học.
Trong phong thư là mấy trăm đồng tiền, đối học sinh cấp 3 tới nói không tính ít.
Tống Thanh Dĩnh nhìn xem Giang Thanh Nguyệt, gật đầu, ta thay Tiểu Vũ cảm ơn ngươi.
Giúp nông hành động viên mãn thành công.
Lâm Tiểu Vũ cùng cha mẹ của nàng từ trước đến nay trường học cảm tạ, cái kia xấu hổ nữ sinh khóc bù lu bù loa, một mực túi đầu nói cảm ơn.
Chủ nhật muộn Lục Nôn xin tất cả tham dự đồng học ăn cơm.
Địa điểm chọn tại đông khu một nhà tiệm lẩu, mùa đông ăn lẩu thích hợp nhất.
Trong phòng nóng hôi hổi, đại gia ngồi vây quanh một bàn, không khí nhiệt liệt.
Hạ Sở Sở cùng Khương Lạc Khê còn đang vì anh ngồi bên cạnh Lục Nôn mà trong bóng tối phân cao thấp, cuối cùng là Tống Thanh Dĩnh ngư ông đắc lợi, tự nhiên ngồi tại Lục Nôn bên trái.
Lần này thật may mắn mà có đại gia.
Lục Nôn nâng chén, ta kính đại gia một ly.
Kính Lục Nôn.
Đại gia cùng tiếng nói.
Cái lẩu ăn đến náo nhiệt, chủ đề cũng theo giúp nông hành động hàn huyên tới học tập, hàn huyên tới tương lai.
Lục Nôn ca ca ngươi đây.
Mỹ mạ phủ gì bồ ra hỏi.
Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Nôn.
Lục Nôn suy nghĩ một chút, vẫn chưa hoàn toàn nghĩ kỹ,
nhưng hẳn là sẽ ở lại trong nước, làm điểm chính mình chuyện muốn làm.
Lời nói này đến rất mơ hồ, nhưng đại gia đều cảm thấy, Lục Nôn vô luận làm cái gì, đều sẽ cực kỳ thành công.
Sau khi ăn cơm, đại gia mỗi người về nhà.
Lục Nôn cái cuối cùng rời khỏi, đi ra tiệm lẩu lúc, ban đêm gió lạnh để hắn thanh tỉnh rất nhiều.
Trong đầu, tiếng hệ thống nhắc nhở đúng lúc vang lên.
Nhiệm vụ ngọt ngào đội thu hoàn thành độ hoàn thành, 120, vượt mức hoàn thành, thu được ban thưởng, SSR ngẫu nhiên xe sang một chiếc ban thưởng đáng phát. Mời tại 24 giờ bên trong tiến về địa điểm chỉ định nhận lấy ngay sau đó, điện thoại thu đến một đầu tin nhắn, là một cái địa chỉ cùng lấy xe mật mã.
Lục Nôn nhìn xem cái kia địa chỉ, là Vân Hải thị mới mở nhập khẩu xe cửa hàng, hắn suy nghĩ một chút quyết định ngày mai đi nhìn một chút.
Ngày thứ hai Lục Nôn dựa theo địa chỉ tìm được cửa tiệm kia, mặt tiền cửa hàng rất phong độ, thủy tinh màn tường bên trong ngừng lại mấy chiếc xe sang, tại dưới ánh đèn chiếu lấp lánh.
Đi vào trong cửa hàng, một cái quản lý tiêu thụ lập tức nên đón, tiên sinh ngài tốt, ta tới lấy xe.
Lục Nôn báo ra lấy xe mật mã.
Quản lý tiêu thụ sửng sốt một chút, lập tức biểu tình biến đến cung kính, nguyên lai là Lục tiên sinh, mời đi theo ta.
Tiêu thụ mang theo Lục Nôn hướng đi hậu phương VIP khu vực.
Đẩy ra một cái dãy nặng cửa thủy tinh, bên trong là một cái độc lập sảnh triển lãm, chỉ ngừng lại một chiếc xe.
Nhìn thấy chiếc xe kia lúc, Lục Nôn cũng ngây ngẩn cả người.
Đó là một chiếc màu xám bạc xe thể thao, đường nét lưu loát giống như báo săn, thấp bé thân xe, khoa trương cửa hút khí, sắc bén đèn lớn.
Dù cho đối xe không hiểu rõ lắm người cũng có thể nhìn ra, xe này không đơn giản.
Đây là lãm bùa gọi ý nhị mũ xe lẩy gỗ LD674SB.
Quản lý tiêu thụ trong thanh âm mang theo xúc động.
Toàn cầu hạn lượng 350 chiếc, trong nước hạn ngạch không đến 10 chiếc.
6.5
lít V12 động cơ, 670 mã lực, không đến 100 km gia tốc chỉ cần 3.2 giây.
Tiêu thụ thao thao bất tuyệt giới thiệu, nhưng Lục Nôn đã nghe không lọt.
Vòng quanh xe đi một vòng, màu sáng bạc sơn xe tại dưới ánh đèn hiện ra lạnh lẽo lộng lẫy, như một đầu vận sức chờ phát động manh thú.
Năm 2009, dạng này xe ở trong nước tuyệt đối là vật yêu thích.
Giá cả Lục Nôn biết đại khái, muốn 7,8 triệu, tăng thêm thuế nhập khẩu cùng đủ loại phí tổn, rơi xuống có thể muốn ngàn vạn.
Hệ thống lần này thu bút, thật không nhỏ.
Tất cả thủ tục đều đã làm xong, quản lý tiêu thụ đưa qua một cái chìa khóa cùng một đống văn kiện.
Đây là chìa khóa, đây là bằng lái, giấy đăng ký, bảo hiểm đơn tất cả đều đầy đủ, xe đã lên biển.
Lục Nôn tiếp nhận chìa khóa.
Chìa khóa thiết kế rất đặc biệt, như kiện tác phẩm nghệ thuật.
Hắn đè xuống phím mở khóa, đèn xe lấp lóe hai lần, cửa xe dùng đặc biệt hướng lên mở ra phương thức mở ra, đây là làm bùa hựa ý nhỉ kinh điển cửa cắt kéo.
Ngồi vào ghế lái, nội sức là đỏ thấm phối màu, vận động cảm giác 10 phần.
Đồng hồ đo là cơ giới tiểu, nhưng thiết kế đến cực kỳ khoa huyễn.
Trên tay lái có làm bùa hựa ý nhỉ tiêu chí, cái kia phẫn nộ châu được.
Quản lý tiêu thụ đứng ở ngoài xe, cung kính nói, Lục tiên sinh, cần ta mang ngài lái thử một vòng ư?
Không cần, ta tự mình tới.
Lục Nôn thắt dây an toàn, phát động động cơ.
Vâng.
V12 động cơ gào thét nháy mắt tràn ngập toàn bộ sảnh triển lãm, trầm thấp mạnh mẽ, như dã thú gầm thét.
Dù cho cách lấy cửa thủy tinh, phía ngoài nhân viên bán hàng nhóm cũng đều nghe được, nhộn nhịp xoay đờ ở cờ lại nhìn.
Lục Nôn đạp xuống chân ga, xe chậm chậm lái ra sảnh triển lãm.
Làm chiếc này màu xám bạc manh thú xuất hiện tại ngoài tiệm trên đường phố lúc, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Năm 2009 Vân Hải thị, xe sang tuy là không hiếm thấy, nhưng làm bùa gọi ý nhị mũ xì e lẩy vô loại cấp bậc này siêu xe, tuyệt đối là vật yêu thích.
Chúng chi lái xe là cái nhìn lên chỉ có 18-19 tuổi người trẻ tuổi.
Lục Nôn lái xe, tại nội thành bên trong chậm rãi chuyển một vòng.
Siêu xe thấp bé tư thế ngồi và mạnh mẽ động lực, để hắn cần thời gian thích ứng. Đường Ca Lục Xuyên liên hệ hắn đi phỏng vấn nhân viên, Lục Nôn đón đối phương, cái sau ngồi lên xe đều cảm giác não tỉnh tỉnh, cuối cùng loại xe này chỉ xa xa nhìn qua, coi như là lúc trước làm việc thâm quyến cũng không nhiều gặp. Vùng ven sông trong đường phố, thiểm điện màu xám bạc vạch phá tòa thành thị này yên lặng. Lạc Bùa Hựa Ý nhỉ chạy tại Vân Hải thị đại lộ bên trên, trầm thấp mà mạnh mẽ tiếng động cơ như dã thú hít thở, dẫn đến người qua đường nhộn nhịp ghé mắt. Lục Nôn ngồi tại trên ghế lái, cảm thụ được chiếc xe này bành trướng động lực. Màu xám bạc thân xe dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, đường nét lưu loát giống như một đạo ngưng kết thiểm điện. Hắn ăn mặc đơn giản màu đen cao cổ áo lông cùng màu xám đậm quần dài, phối hợp chiếc này siêu xe, có loại kỳ dị hài hòa cảm giác. Cũng không như những cái kia nhà giàu mới nổi khoa trường, cũng không giống phú nhị đại lỗ mãng, mà là một loại thong dong không bức bách quý khí. Trên tay lái phụ, Đường Ca Lục Xuyên khẩn trương nắm lấy tay vịn, sắc mặt hơi trắng bệnh. "Tiểu Nôn, ngươi lái chậm chút." Lục Xuyên âm thanh có chút run rẩy, cái này xe này quá mạnh. "Quen thuộc liền tốt." Lục Nôn cười cười, nhưng vẫn là hơi hãm lại tốc độ. Xe lái vào cờ bờ giờ khu vực, tại một tòa hiện đại hóa văn phòng phía trước dừng lại. Thời gian cao ốc là Vân Hải thị mới xây giáp cấp văn phòng, thủy tinh màn tường dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, rất có khoa kỹ cảm giác. Hai người xuống xe, Lục Xuyên còn run chân một thoáng, bị chạm xe mấy giây mới chỉ hoan tới. Nhìn trước mắt xe sang, lại nhìn một chút một mặt bình tĩnh đường đệ, tâm tình phức tạp. Chương 485, ngẫu nhiên gặp Lục Vũ Hân. Chương 485, ngẫu nhiên gặp Lục Vũ Hân. Tiểu Nôn, xe này thật là bằng hữu của ngươi. Lục Xuyên nhịn không được lại hỏi một lần, vấn đề này hắn hôm nay đã hỏi ba lần. "Ân, mượn ta mở mấy ngày." Lục Nôn vẫn là câu trả lời này, theo sau di chuyển chủ đề. "Đi thôi, khoảng phòng vẫn là 10 giờ rưỡi, chớ tới trễ." Lục Xuyên còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn Lục Nôn đã hướng đi cao ốc cửa vào, không thể làm gì khác hơn là bắt kịp. Phòng vấn kéo dài 2 giờ. Lục Nôn cùng Lục Xuyên gặp 4 cái lập trình viên, đều là Lục Xuyên thông qua đại học đồng học quan hệ liên hệ. Lục Nôn tuy là trẻ tuổi, nhưng hỏi vấn đề đều cực kỳ chuyên ngành, theo kỹ thuật cơ cấu đến hạng mục quy hoạch, theo đoàn đội hợp tác đến nhận việc nghiệp phát triển, mỗi cái vấn đề đều đánh trúng chỗ yếu hại. 4 cái lập trình viên mới đầu nhìn thấy nhân viên phỏng vấn là cái học sinh cấp 3 lúc, đều có chút khinh thị. Hàn Huyên sau mười mấy phút, thái độ đều biến đến nghiêm túc, người trẻ tuổi này là thật hiểu. Cuối cùng Lục Nôn tuyển chọn 2 người, một cái là mới làm việc 1 năm phía trước kỹ sư, kỹ thuật vững chắc, năng lực học tập mạnh. Một cái khác là có 3 năm kinh nghiệm sau bưng khai phá, làm qua mấy cái trò chơi nhỏ hạng mục, đối trò chơi khai phá có nhiệt tình. Tiền lương phương diện, theo giá thị trường nổi lên 20. Lục Nôn đưa ra điều kiện. Trên hạng mục tuyến sau còn có phần thành, nếu như các ngươi đồng ý, cuối tuần liền có thể ký hợp đồng, năm sau chính thức nhập chức. Điều kiện này cực kỳ hậu đãi, hai người đều ngay tại chỗ đáp ứng. Đi ra thời gian cao ốc lúc đã là 12 giờ rưỡi trưa. Vào đông sau giờ ngọ ánh nắng có chút chói mắt, Lục Nôn nheo mắt lại, thói quen nhấn xuống chìa khóa xe phím mở khóa. Đích đích. Thanh thúy mở khóa âm thanh tại yên tĩnh trên đường phố đặc biệt vang dội. Chiếc kia lạm bùa gọi ini màu xám bạc xung quanh, vây quanh chí ít mười mấy người. Có nam có nữ, có người tuổi trẻ cũng có trung niên nhân, đều cầm lấy điện thoại tại chụp ảnh, có người thậm chí nằm ở trên cửa sổ xe đi đến nhìn, trọn vẹn không quan tâm xe này giá trị ngàn vạn. Đám người vây xem nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn qua. Khi thấy Lục Nôn cái này nhìn lên chỉ có 18-19 tuổi người trẻ tuổi đi tới lúc, đều hơi nghi hoặc một chút, đây là chủ xe. Không thể nào. Lục Nôn không để ý những ánh mắt kia, móc ra chìa khóa, lại ấn xuống một cái. Đích đích. Đèn xe lấp lóe 2 lần, cửa cắt kéo chậm chậm hướng lên mở ra, như dương cánh hồ điệp. Đám người vây xem phát ra một tràng thốt lên, tiếp đó theo bản năng lui lại mấy bước, cho Lục Nôn nhường ra đường đi. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến một cái kinh ngạc giọng nữ, "Tiểu Nôn." Lục Nôn quay đầu, nhìn thấy một cái ăn mặc màu trắng gạo áo lông vây quanh màu đỏ khăn quàng cổ nữ sinh chính giữa trường to mắt nhìn xem hắn. Nữ sinh ước chừng 20, tướng mạo thanh tú, dung mạo cùng Lục Nôn giống nhau đến mấy phần. Là Đường tỷ Lục Vũ Hân. "Tỷ." Lục Nôn cũng sửng sốt một chút, "Ngươi thế nào tại cái này?" Lục Vũ Hân từ trong đám người đi ra tới, trên mặt còn mang theo khó có thể tin biểu tình, "Ta nuôi lớn học các đồng học tới Vân Hải thị chơi. Chúng ta mới vừa ở phụ cận ăn cơm, đi ra liền thấy xe này, Tiểu Nôn xe này là ngươi." Đi theo phía sau 5-6 cái người đồng lứa, hẳn là nàng bạn học đại học. Giờ phút này những đồng học kia cũng đều kinh ngạc nhìn xem Lục Nôn, lại nhìn một chút chiếc kia lạm bùa gọi ini, ánh mắt phức tạp. Lục Nôn không trực tiếp trả lời, mà là nói, "Lên xe A tỷ, ta mời ngươi ăn cơm, còn có ngươi đồng học, một chỗ." Lời này vừa nói, Lục Vũ Hân các đồng học mắt đều sáng lên. Ngồi lạm bùa gọi ini, vẫn là chung cực rơi. Loại cơ hội này cũng không phải mỗi ngày có. Nhưng Lục Vũ Hân do dự, cái này không tốt lắm đâu, nhiều người như vậy. Dù sao cũng hơi lo lắng tiêu phí nhiều để đệ phản cảm. "Không có việc gì, phân hai phát." Lục Nôn nhìn về phía Lục Xuyên, "Ca, ngươi trước mang tỷ tỷ cùng hai cái đồng học đi nhà hàng, cái khác đón xe." Lục Xuyên gật đầu, "Tốt." Lục Vũ Hân còn tại do dự, nhưng sau lưng nàng đồng học đã hưng phấn. Một người đeo kính kính nam sinh nhỏ giọng nói, "Vũ Hân, đây là đệ đệ ngươi." "Như vậy châu a." Một cái khác nữ sinh cũng tiếp cận tới, "Vũ Hân ngươi không có suy nghĩ à, trong nhà có đẹp trai như vậy còn có tiền đệ đệ, đều không nói cho chúng ta." Lục Vũ Hân cười khổ, "Nàng cũng không biết a. Phía trước về thôn chỉ là biết Lục Nôn có tiền, thật không nghĩ đến khoa trường đến loại tình trạng này." Lục Vũ Hân cùng hai cái nữ đồng học lên Lục Xuyên kêu xe taxi, mặt khác ba cái nam sinh thì mắt lom lom nhìn Lục Nôn. Lục Nôn nhìn xem bọn hắn bộ kia chờ mong vừa khẩn trương bộ dáng, cười cười, "Lên xe à, chớ khẩn trương." Ba cái nam sinh cẩn thận từng ly từng tí ngồi vào lạm bùa gọi ini. Cửa cắt kéo chậm chậm đóng lại, trong xe không gian không lớn, nhưng đầy đủ ngồi xuống ba người. Hai cái ngồi tay lái phụ, một cái ngồi đằng sau. thắt chặt dây an toàn. Lục Nôn nhắc nhở. Động cơ khởi động, vang một tiếng gầm nhẹ, ba cái nam sinh đồng thời run lên một thoáng. Xe chậm chậm lái ra, chuyển vào dòng xe cộ. Trong xe cực kỳ yên tĩnh, chỉ có động cơ trầm thấp tiếng oanh minh. Ba cái nam sinh đều không nói lời nào, chỉ là hiếu kỳ đánh giá nội sức, sợi cá bon giao diện, ẩn cẩn tạ dạ chất liệu, tinh xảo đường may khắp nơi lộ ra xa hoa cùng vận động cảm giác. Mở ra một đoạn, một cái nam sinh cuối cùng nhịn không được hỏi, cái kia Luca, xe này là làm bùa hựa ý nhỉ mù xì hệ là à? Trung cực rơi. Lục Nôn buồn nắn, LG 674 FV. Bao nhiêu tiền a? Một nam sinh khác hỏi xong liền hối hận, vấn đề này quá đường đột. Nhưng Lục Nôn không để ý, rơi xuống hơn 1000 vạn a. Hơn 1000 vạn. Ba cái nam sinh hít sâu một hơi. Đối bọn hắn những cái này phổ thông sinh viên tới nói, 1000 vạn là cái con số trên trời. Xe tại một cái đèn giao thông phía trước dừng lại. Lục Nôn xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy một chiếc màu đỏ BMW Z4 theo bên cạnh làn xe cũng tới, cùng hắn song song dừng lại. BMW cửa sổ xe hạ xuống, trên ghế lái là cái trẻ tuổi nữ sinh. Nàng quay đầu nhìn về phía Lạm Bùa Ngựa Ini, trong đôi mắt mang theo khiêu khích. Nữ sinh ước chừng 18-19 tuổi, giữ lại đương thời lưu hành công chúa cắt kiểu tóc, mái tóc đen dài tại gương mặt hai bên cắt ra chỉnh tề thiết diện, đằng sau là tóc dài xóa bay. Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, trong ánh mắt có một loại bất tuân gia tính. Ăn mặc áo da màu đen, trang dung tinh xảo, toàn bộ người có loại lanh diễm đẹp. Lục Nôn cười, lại là Hàn Yên Đoán. Hàn Yên Đoán mơ hồ nhìn thấy vị trí lái người, nàng đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó nhếch miệng lên một cái nghiền ngẫm nụ cười. Có ý tứ. Nàng dùng miệng mình nói. Đèn xanh sáng lên. Lục Nôn đạp xuống chân ga, Lạm Bùa Ngựa Ini như tiễn rời cung đồng dạng lao ra. Hắn không lái quá nhanh, chỉ là bình thường cất bước. Không nghĩ tới đằng sau màu đỏ BMW lập tức đuổi theo thật sát phía sau hắn. Lục Nôn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một chút, cười. Cái Hàn Yên Đoán này vẫn là như cũ, hiếu thắng, không chịu thua. Hơi tăng nhanh tốc độ. Lạm Bùa Ngựa Ini ưu thế lập tức thể hiện đi ra, mạnh mẽ động lực tinh chuẩn khống chế, để hắn tại trong dòng xe cộ xuyên qua tự nhiên. Nhưng Hàn Yên Đoán kỹ thuật cũng không kém. Màu đỏ BMW Z4 cắn chặt, như một đầu linh hoạt cá, tại trong dòng xe cộ du tẩu. Hai chiếc xe một trước một sau, tại Vân Hải thị trên đường phố triển khai một tràng không tiếng động truy đuổi. Tuy là không phải đua xe, thế nhưng loại so tài ý vị rất rõ ràng. Trên xe ba cái nam sinh căng thẳng đắc thủ tâm ra mồ hôi. Chương 486, thôi dịch thần, phú nhị đại. Sẽ làm cho hắn có đi không về. Chương 486, thôi dịch thần, phú nhị đại. Sẽ làm cho hắn có đi không về. Bọn hắn một phương diện cảm thấy kích thích, một phương diện lại sợ, đây chính là nội thành a. Xảy ra chuyện làm thế nào? Lục Nôn lại rất bình tĩnh. Hắn quen thuộc Hàn Yên Đoán phong cách, biết nàng có chừng mực, sẽ không thật làm loạn. Hơn nữa hắn đối kỹ thuật lái xe của mình cũng có lòng tin, thần chi thủ khống chế năng lực cũng không phải cho không. Hai chiếc xe xuyên qua mấy đầu đường phố, cuối cùng tại một cái đối lập chống trải đoạn đường, Lục Nôn hám lại tốc độ. Màu đỏ BMW đuổi theo, cùng hắn song song chạy. Hàn Yên Đoán quay cửa kính xe xuống, lớn tiếng gọi, người nào mở xe, muốn cùng ta so một lần ư? Thanh âm kia bị gió thổi tan, nhưng Lục Nôn nghe rõ ràng. Hắn cười cười không trả lời, chỉ là chỉ phía trước, nơi đó có cái lộ thiên bãi đỗ xe. Hai chiếc xe một trước một sau lái vào bãi đỗ xe. Nơi này cực kỳ trống trải, chỉ có lác đác mấy chiếc xe. Lục Nôn tìm cái vị trí dừng lại, cửa cắt kéo hướng lên mở ra. Hàn Yên Đoán cũng dừng xe xong, theo BMW bên trong đi ra tới. Nàng hôm nay mặc một đôi màu đen Martin dày, phối hợp áo da màu đen cùng quần jean bó sát người, toàn bộ người lại khốc lại táp. Đi đến Lạm Bùa Ngựa Ini phía trước, nhìn thấy Lục Nôn theo dưới ghế lái tới, nét mặt tươi cười như hoa. "Tốt, làm nửa ngày lại là ngươi." Hàn Yên Đoán hai tay ôm ngực, nhìn từ trên xuống dưới Lục Nôn, "Lục Nôn, ngươi mấy tháng gần đây đều không tìm ta chơi, phải bị tội gì?" Nữ sinh ngữ khí vừa nói đùa vừa nói thật, nhưng trong ánh mắt chính xác có bất mãn. Lục Nôn còn chưa kịp trả lời, tay lái phụ cùng chỗ ngồi phía sau cửa cũng mở ra. Ba cái nam sinh cẩn thận từng ly từng tí xuống xe, nhìn thấy Hàn Yên Đoán lúc, đều sửng sốt một chút, nữ sinh này quá đẹp, hơn nữa khí chất rất đặc biệt. Hàn Yên Đoán lườm bọn hắn một chút, không để ý, tiếp tục đối Lục Nôn nói, "Xe này ở đâu ra, đừng nói cho ta là người mua." "Bằng hữu mượn." Lục Nôn vẫn là câu trả lời này. "Cái nào bằng hữu hào phóng như vậy, hơn 1000 vạn xe nói mượn liền mượn." Hàn Yên Đoán hiển nhiên không tin, "Lục Nôn, ngươi không thành thật." Lục Nôn cười cười, di chuyển chủ đề, "Ngươi thế nào tại biển mây, gần nhất không phải có lẽ ở kinh thành ư?" Phía trước không hiểu rõ, bất quá lần trước đối phương ngủ lại sau Lục Nôn đối nó dù sao cũng hơi hiểu. Hàn Yên Đoán là người kinh thành, trong nhà là làm bất động sản, rất có tiền. "Chờ người khác nói mời ta ăn cơm a." Lục Nôn có chút lúng túng, đang muốn nói cái gì, điện thoại di động kêu. Là Lục Xuyên đánh tới, hỏi bọn hắn đến đâu rồi. "Lập tức đến." Lục Nôn cúp điện thoại, đối Hàn Yên Đoán nói, "Ta muốn đi ăn cơm, một chỗ." "Tất nhiên." Hàn Yên Đoán không chút khách khí, "Bất quá ta lái xe đi theo người, cơm nước xong xuôi, chúng ta tìm một chỗ thật tốt tâm sự." Nàng đã nói hảo tâm sự lúc, giọng nói mang vẻ uy hiếp, nhưng trong ánh mắt cũng là ý cười. Lục Nôn bất đắc dĩ gật đầu, "Đi." Hai chiếc xe một trước một sau rời khỏi bãi đỗ xe. Lần này Lục Nôn mở đến tương đối chậm, Hàn Yên Đoán theo ở phía sau, lại không truy đuổi. Nhà hàng là Lục Xuyên đặt, là Vân Hải thị một nhà rất nổi danh bản bàn quán cơm. Lục Nôn đến thời điểm, Lục Xuyên Lục Vũ Hân cùng nàng hai cái nữ đồng học đã tại, đồ ăn cũng điểm tốt. Làm Lục Nôn mang theo ba cái nam sinh đi vào phòng lúc, Lục Vũ Hân lập tức đứng lên, "Tiểu Nôn, ngươi..." Nói còn chưa dứt lời, bởi vì nhìn thấy sau lưng Lục Nôn Hàn Yên Đoán. Hàn Yên Đoán rất tự nhiên đi tới, như là đã sớm nhận thức mọi người giống nhau. Mỹ mạo của nàng cùng đặc biệt khí chất, nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. vị này là? Lục Xuyên hỏi. Hàn Yên Đoán, bằng hữu của ta. Lục Nôn giới thiệu sơ lược, mới vừa ở trên đường gặp phải. Đại gia tốt. Hàn Yên Đoán mỉm cười, thế nhưng cái trong tươi cười mang theo xa cách cảm giác, không mời mà tới, quấy rầy. Không quấy rầy, không quấy rầy. Lục Vũ Hân liền đội vàng nói, nhanh ngồi đi. Hàn Yên Đoán rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lục Nôn vị trí kia vốn là lưu cho Lục Xuyên, nhưng Lục Xuyên cực kỳ thức thời tránh ra. Tiếp xuống một bữa cơm, không khí có chút vi diệu. Lục Vũ Hân các đồng học đối Lục Nôn thật tò mò, hỏi rất nhiều vấn đề. Xe là ở đâu ra, làm việc gì, có phải hay không phú nhị đại, Lục Nôn đều hàm hồ ứng phó được. Hàn Yên Đoán thì rất ít nói chuyện, chỉ là yên tĩnh ăn cơm, thỉnh thoảng nhìn một chút Lục Nôn. Tuy là không nói lời nào, tồn tại cảm giác nhưng rất mạnh, loại kia lãnh diễm khí chất, để tất cả mọi người nhịn không được quan tâm nàng. Lục Xuyên cùng Lục Vũ Hân trao đổi mấy cái ánh mắt, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy nghi hoặc, cái tiểu Nôn này, lúc nào nhận thức nhiều như vậy người đặc biệt. Sau khi ăn cơm Lục Nôn đi tính tiền, Hàn Yên Đoán đi theo ra ngoài, tại bên cạnh quầy thu ngân chờ lấy. Hiện tại có thể nói a, nàng tựa ở trên tường, hai tay ôm ngực, mấy tháng này đều bận bịu cái gì? Lục Nôn kết xong sổ sách, quay người nhìn nàng, bận bịu cao tam, muốn học tập, còn muốn làm hạng mục. Hạng mục gì? Hàn Yên Đoán truy vấn. Trò chơi khai phá. Lục Nôn nói đơn giản, mới thành lập phòng làm việc, tại tuyển người. Mắt Hàn Yên Đoán sáng lên, trò chơi. Loại trừ đánh nhau sẽ còn làm trò chơi à? Còn thật nhiều mới đang nghệ. Ta cũng không phải vũ lực cuồng. Lục Nôn liếc nàng một cái. Sau khi cơm nước xong Hàn Yên Đoán tiếp vào mẫu thân điện thoại, không vui cắt đứt. Có việc. Lục Nôn cảm giác Hàn Yên Đoán khổ khổ biểu tình đặc biệt có ý tứ. Thiên đại sự tình, mẫu hậu ta mở tiệm muốn đi nhà bạn làm khách làm bình hoa phương nền, thực đáng ghét. Lần sau gặp rồi. Bye bye. Lục Nôn một mình đường về. Xe lái vào đường cái, vào đông buổi chiều ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào, ấm áp. Mở ra xe tải âm hưởng, nhu hòa khúc dương cầm chạy ra tới, là Trung Lưu Ly trong mộng chi cảnh nàng cố ý quay độc tấu đàn dương cầm bản phát cho hắn, nói ra xe lúc có thể nghe. Xe tại một cái đèn đỏ phía trước dừng lại. Lục Nôn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hai bên đường phố cửa hàng đã phủ lên thánh đạn trang trí, tuy là khoảng cách lễ Giáng sinh còn có 2 tuần, nhưng ngày lễ không khí đã trải qua bắt đầu tràn ngập. Đèn màu cây thông Noel, trong tủ kính lễ vật, hết thảy đều lộ ra ấm áp. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Phía trước cách đó không xa trên lối đi bộ, Hạ Sở Sở chính giữa chậm rãi đi tới, cầm trong tay điện thoại, tựa hồ tại trả lời tin nhắn. Thiếu nữ ăn mặc màu trắng khoản dài áo lông, trên mũ có một vòng mềm mại mao lĩnh, khăn quàng cổ là màu hồng, cùng nàng bình thường khoa trương phong cách không giống nhau lắm, nhiều hơn mấy phần thiếu nữ ngọt ngào. Mà theo sau lưng nàng ước chừng 5 mét địa phương, Thôi Dịch Thần chính giữa dập khuôn từng bước theo sát. Hắn không có lên trước đáp lời, chỉ là xa xa đi theo, ánh mắt phức tạp nhìn kỹ bóng lưng Hạ Sở Sở, có say đắm, có không cam lòng. Lục Nôn khẽ nhíu mày. Cái Thôi Dịch Thần này, cũng thật là cố chấp đến để người bất đắc dĩ. Đèn xanh sáng lên. Lục Nôn đạp xuống chân ga, lạm bùa vừa ý nhì chậm chậm lái tới gần hai người kia. Động cơ trầm thấp tiếng oanh minh tại yên tĩnh trên đường phố đặc biệt rõ ràng. Hạ Sở Sở vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc kia lạm bùa vừa ý nhì màu xám bất lúc, lông mày lập tức nhíu lại. Nàng ghét nhất loại này mở ra xe sang bắt chuyện nữ sinh phú nhị đại, tuy là chính nàng gia cảnh cũng không tệ, nhưng nàng chán ghét loại kia tự cho là có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm người. Thế là tiểu hồ ly mặt lạnh, bước nhanh hơn, trọn vẹn không muốn để ý tới chiếc xe kia. Chương 487, vào đông múa chương 487, vào đông múa theo ở phía sau Thôi Dịch Thần cũng là ánh mắt sáng lên. Trong lòng hắn mừng thầm, tới cái phú nhị đại tốt. Tốt nhất đem Hạ Sở Sở chọc tức, hắn liền có cơ hội biểu hiện mình. Đến lúc đó hắn anh hùng cứu mỹ nhân, nói không chắc hát hát hát. Đang nghĩ tới chuyện tốt, Lạm Bùa Vừa Y Nhi đã chạy nhanh đến bên cạnh Hạ Sở Sở, cùng nàng song song chạy. Cửa sổ xe là màu đậm, không thấy rõ người ở bên trong. Đích đích. Hai tiếng thanh thúy thổi còi. Hạ Sở Sở càng phiền. Dừng bước lại, xoay người, mắt đẹp lạnh lùng nhìn về phía chiếc xe kia. Mùa đông ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nàng, để cặp kia mắt hồ ly bên trong nộ khí đặc biệt rõ ràng. Sở Sở, đừng để ý đến hắn. Thôi Dịch Thần liền vội vàng tiến lên, một bộ hộ hoa sứ giả bộ dáng. Loại người này liền là cho là có tiền liền có thể đeo đuổi nữ sinh, quả thực đem ngươi làm cái gì? Nếu là dám ở trước mặt ngươi phóng túng, ta một cái tát mạnh tử cho hắn phiến châu phi đi. Thôi Dịch Thần ngữ khí lòng đầy căm phẫn, trong lòng lại ước gì cái này phú nhị đại phách lối nữa điểm. Hạ Sở Sở không để ý tới Thôi Dịch Thần, chỉ là nhìn kỹ chiếc xe kia. Đúng lúc này ghế lái cửa sổ xe chậm chậm hạ xuống. Hello, mỹ nữ. Một trương tuấn lãng đến để người hít thở không thông mặt xuất hiện tại cửa chắn. Mùa đông ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, phát họa ra hoàn mỹ đường nét. Tóc đen bị gió thổi đến có chút lộn xộn, nhưng không giảm chút nào hắn xuất khí. Lục Nôn ăn mặc màu đen cao cổ áo lông, bên mặt đường nét gọn gàng, ánh mắt trong bình tĩnh mang theo mỉm cười. Mắt Hạ Sở Sở nháy mắt tròn tròn. Lục Nôn. Nàng lên tiếng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin cùng kinh hỉ. Thôi Dịch Thần mặt vụ cứng đờ, há to miệng muốn nói chút gì, nhưng một chữ đều không phát ra được. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm, làm sao có khả năng? Hạ Sở Sở đã không để ý tới Thôi Dịch Thần, giống con khoái hoặc tiểu điệu đồng dạng, mấy bước chạy đến bên cạnh xe, túi người xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem Lục Nôn. Xe này là ngươi à? Ngươi lúc nào thì mua? Quá khóc à? Như Nguyệt Nha con mắt lóe sáng tinh tinh, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn cùng tò mò. Lục Nôn cười cười, bằng hữu, mượn ta mở mấy ngày. Ta mặc kệ, ta muốn ngồi. Hạ Sở Sở nói lấy, đã đưa tay kéo cửa xe nắm tay, làm bùa vừa ý nhỉ cửa cắt kéo là hướng lên mở, nàng không biết rõ thế nào mở, gấp đến thẳng dậm chân. Ngươi đang cười đấy, thế nào mở a cái cửa này? Lục Nôn nhấn xuống nút bấm, cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế chậm chậm hướng lên mở ra, như dương cánh hồ điệp. Hạ Sở Sở ba một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Trong xe không gian không lớn, nhưng rất tinh xảo, Sở Sở hiếu kỳ sở sở nơi này, sở sở nơi đó, như lần đầu tiên vào công viên trò chơi hải tử. Quá đẹp rồi, quá đẹp rồi. Nàng lấy điện thoại di động ra, ta muốn chụp ảnh. Phát vòng bằng hữu. Lục Nôn bất đắc dĩ, tất yếu à, làm đến đề cập với ngươi xe mới đồng dạng. Tất nhiên tất yếu. Hạ Sở Sở có lý chẳng sợ, xe của ngươi chẳng phải là xe của ta à, ta ngồi qua chẳng khác nào ta cũng có. Nàng nói xong cởi bỏ ủng, vừa rồi tại trong đống tuyết đi, ủng có chút ướt, cũng không ngại lạnh, đem ăn mặc màu hồng lông nhung vớ chân nâng lên, trực tiếp đặt ở phía dưới kính chắn gió trên mặt bàn. Hạ Sở Sở, Lục Nôn nhíu mày, chân buông xuống đi. Liền không. Hạ Sở Sở cười hì hì, nơi này ấm áp. Nàng không chỉ không để xuống đi, còn dùng ngón chân tại trên mặt bàn hoa vòng, chơi đến quên cả trời đất. Màu hồng lông nhung vớ bao quanh nàng mảnh khảnh mắt cá chân, tại màu đậm nội sức phụ trợ phía dưới đặc biệt nổi bật. Lục Nôn nhìn xem nàng cái bộ dáng này, đống nhiên cười, quá thôi. Thò tay cố tình bóp mũi lại, làm ra ghét bỏ biểu tình. Người mời xu đây. Hạ Sở Sở tức giận thu về chân, ta mỗi ngày đều rửa chân có được hay không? Hơn nữa ta hôm nay mặc vẫn là vừa mới, hương hương. Nàng nói lấy, còn đem chân nâng lên, tiến đến Lục Nôn trước mũi, ngươi ngửi một cái. Không có chút nào xú. Lục Nôn thật tiến tới ngửi ngửi, chính xác không thối, ngược lại có cố nhàn nhạt tương tự với kẹo điểm hương. Vẫn được. Hắn đánh giá. Vốn chính là. Hạ Sở Sở đắc ý hất cằm lên, tiếp đó như là chợt nhớ tới cái gì. Đúng rồi Lục Nôn, ta mới tập luyện một cái vũ đạo, ngươi có muốn hay không nhìn? Cái gì múa? Tức sĩ múa. Chúng ta nghệ thuật ban một tháng sau có hội diễn, ta là múa dẫn đầu. Mắt Hạ Sở Sở sáng lấp lánh, ta nhảy cho ngươi xem, liền hiện tại. Lục Nôn liếc nhìn ngoài xe, Thôi Dịch Thần còn đứng ở nơi đó, sắc mặt tái xanh, ánh mắt phức tạp nhìn xem bọn hắn. Xung quanh cũng không ít người qua đường dừng lại vây xem, cuối cùng làm bùa vừa y nhì tăng thêm mỹ nữ, bản thân liền là một đạo phong cảnh. Nơi này không tiện a? Hắn nói. Có cái gì không tiện? Hạ Sở Sở đã cởi dây an toàn, liền nhảy một đoạn ngắn, rất nhanh. Nói lấy Sở Sở đẩy cửa xe ra xuống xe. Cửa cắt kéo chậm chậm hướng lên mở ra, nàng đứng ở cửa xe bên cạnh, hít sâu một hơi. Âm nhạc đương nhiên là không có, nhưng chính nàng rên lên tiết tấu, bắt đầu khiêu vũ. Đó là một đoạn rất có sức sống tức sĩ múa. Hạ Sở Sở thân thể tính dẻo dai vô cùng tốt, mỗi một cái động tác đều gọn gàng, tràn ngập lực lượng cảm giác. Xoay tròn nhảy bảy cánh tay, tuy là ăn mặc dày nặng áo lông, nhưng y nguyên có thể nhìn ra vũ đạo vận luật cùng cảm giác đẹp đẽ. Mùa đông ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng, cho nàng toàn bộ người dắt lên tầng một quần sáng màu vàng. Nàng lúc khiêu vũ cực kỳ chuyên chú, con mắt lóe sáng giống như ngôi sao, khóe miệng mang theo nụ cười tự tin. Xung quanh quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều. Đây không phải Hạ Sở Sở ạ, Vân Hải nhất trung giáo hoa. Ngày đến thật tốt. Xe kia bên trong nam sinh là ai? Rất đẹp. Mùa đông giang phong cuốn theo lấy hàn ý, thổi đến Hạ Sở Sở chóp mũi chuyển hồng, nàng ăn mặc đơn bạc dệt len áo đứng ở bờ sông, tuy là vừa mới lúc khiêu vũ ra mồ hôi, nhưng giờ phút này bị gió lạnh thổi, vẫn là không tự giác sợ run cả người. Nha đầu ngốc ngươi không lạnh a? Lục Nôn nhíu mày, thò tay đem nàng kéo về trong xe. Lạc Bùa vừa ý nhỉ cửa cắt kéo chậm chậm đóng lại, đem mùa đông gió lạnh ngăn cách tại bên ngoài. Lục Nôn mở ra gió ấm, ấm áp khí lưu rất nhanh tràn ngập trong xe không gian. Hạ Sở Sở xoa xoa đôi bàn tay, thoải mái thở dài. Vẫn là trong xe ấm áp. Lục Nôn, sang năm ngươi muốn thi Long An đại học ư? Ân. Vậy ta cũng muốn đi Long An thị. Lục Nôn nổ máy xe, màu xám bạc siêu xe chậm chậm lái rời bờ sông, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một chút, Thôi Dịch Thần còn đứng ở tại chỗ, thân ảnh tại mùa đông trong gió lạnh lộ ra đặc biệt cô đơn cùng điều hiu. Ngươi muốn thi liền có thể thi đậu. Lục Nôn thuận miệng hỏi. Tất nhiên. Hạ Sở Sở ưỡn bộ ngực. Ta lớp văn hóa thành tích tuy là không bằng ngươi, nhưng cũng không kém được không, hơn nữa ta là nghệ thuật sinh, phân số thấp một chút, Long An nghệ thuật học viện vũ đạo hệ, ta cảm thấy ta có thể đi, hoặc là phụ cận đại học cũng có thể. Lục Nôn nhìn xem nàng gật đầu một cái, vậy liền cố gắng. Cái kia đã nói. Hạ Sở Sở rũi ra ngón út, chúng ta ngửa tay, ngươi thi Long An đại học, ta thi Long An nghệ thuật học viện, đến lúc đó chúng ta đều tại Long An thị, liền có thể thường xuyên gặp mặt. Chương 488, Tết xuân, trăm ngày tuyên thệ trước khi xuất quân. Chương 488, Tết xuân, trăm ngày tuyên thệ trước khi xuất quân. Lục Nôn nhìn xem nàng nghiêm túc bộ dáng, cười cười, rũi ra ngón út cùng nàng ngắc ngắc, tốt. Ngéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến. Hạ Sở Sở nói xong, còn tiếp cận tới, dùng ngón cái tại Lục Nôn trên ngón tay cái ấn xuống một cái, đóng cái dấu. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, trong nháy mắt, Tết xuân bước chân gần sát. Vân Hải thị phố lớn ngõ nhỏ đều đã phủ lên đèn lồng đỏ, dán lên câu đối xuân, trong không khí tràn ngập ngày lễ vui mừng khí tức. Đêm giao thừa, Lục Nôn một nhà tại phòng ở mới bên trong ăn bữa cơm mà viên. Năm nay cơm tất niên đặc biệt phong phú. Lục Chi Thu quán đồ nướng làm ăn chạy, Triệu Lệ rảnh rỗi thời gian nhiều, nụ cười cũng nhiều, trong nhà tình trạng kinh tế rõ ràng cải thiện. Trên bàn cơm bày đầy đủ loại thức ăn, chính giữa còn có một nồi nóng hôi hổi cái lẩu. Tiểu Nôn, ăn nhiều một chút. Triệu Lệ không ngừng cho nhi tử gắp thức ăn, cao tam cực khổ nhất, muốn bồi bổ thân thể. Lục Nôn nhìn xem trong chén xếp thành núi nhỏ đồ ăn, bất đắc dĩ cười cười, mẹ đủ rồi, ta ăn không hết. Ăn không hết từ từ ăn. Triệu Lệ nói lấy, vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ, đúng rồi, Lạc Khê cùng Tử Khâm không phải nói tối nay muốn tới sao, thế nào còn không tới. Vừa dứt lời, chuông cửa liền vang. Lục Nôn đi mở cửa, cửa ra vào đứng đấy Khương Lạc Khê cùng Tử Khâm. Khương Lạc Khê ăn mặc áo đông màu đỏ, mang theo lông xù hai bảo hộ, toàn bộ nhân ảnh cái người tuyết nhỏ. Từ Tử Khâm thì là một thân màu vàng nhạt đây này từ áo khoác, khăn quàng cổ lỏng ra đắp lên trên vai, khí chất dịu dàng. Thúc thúc Gazi mạnh khỏe. Hai người cùng tiếng nói. Mau vào, bên ngoài lạnh lẽo. Triệu Lệ nhiệt tình gọi. Cơm tất nhiên bởi vì hai nữ hải gia nhập càng thêm náo nhiệt. Khương Lạc Khê liễu dịu nói lấy trong trường học phát sinh chuyện lý thú, Từ Tử Khâm thì yên tĩnh nghe, thỉnh thoảng mỉm cười. Hai người gần nhất quan hệ rất tốt, thường xuyên cùng đi Lục Nôn nhà, có lẽ là cảm giác Từ Tử Khâm tỉ tỉ cực kỳ ngấp manh, Khương Lạc Khê cũng đối với nàng mười phần hòa nhã. Hạ Sở Sở đây, Lục Nôn thuận miệng nói, nàng bị cấm túc, mẹ của nàng nói nàng lần trước thi tháng thành tích trở xuống, toàn bộ nghỉ đông đều không cho phép ra ngoài, muốn tại nhà ôn tập. Từ Tử Khâm nhớ tới Hạ Sở Sở cái kia nghiêm khắc bụng mụ, gật đầu một cái. Mẹ Hạ Sở Sở Hạ Uyển như là loại kia điển hình hộ mẹ, đối nữ nhi yêu cầu cực cao, nhất là tại trên học tập. Buổi tối 8 giờ, Hạ Sở Sở video điện thoại đánh tới. Trong video, nàng ăn mặc lông xù áo ngủ, đầu tóc rối bời, bối cảnh là gian phòng của nàng bàn học, chất trên bàn đầy ôn tập tài liệu. Lục Nôn, ta nhớ ngươi muốn chết. Nàng vừa tiếp thông liền gọi, ta bị giam lại, ra không được, ta rất muốn đi ra tìm các ngươi chơi. Ta lập cái chiến hung đến tay. Lục Nôn nhìn xem nàng bộ kia phát điên bộ dáng, nhịn không được cười, thật tốt ôn tập, thi xong liền tự do. Ta biết. Hạ Sở Sở bĩu môi, thế nhưng thật nhảm chán à, đúng, các ngươi tại bắn pháo hoa à, ta nghe được âm thanh. Ngoài cửa sổ pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ, màu sắc sắc sỡ, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Lục Nôn đem điện thoại ống kính chuyển hướng ngoài cửa sổ, để Hạ Sở Sở cũng có thể nhìn thấy. Thật đẹp à. Hạ Sở Sở âm thanh biến đến nhu hòa, Lục Nôn, chờ thi đại học kết thúc, chúng ta cùng đi bắn pháo hoa à, chỉ chúng ta hai cái. Lời nói này đến có chút mập mờ, video đầu kia an tĩnh mấy giây. Khương Lạc Khê cùng Từ Tử Khâm đều nhìn về Lục Nôn, ánh mắt phức tạp. Lục Nôn trầm mặc chốc lát, gật đầu. Vậy liền quyết định. Hạ Sở Sở lập tức cao hứng trở lại, ngửa tay, cách lấy màn hình, hai người lại kéo một lần câu. Tết xuân tại náo nhiệt cùng ấm áp chúng qua đi. Mùng 7 tháng riêng, cao tam học sinh liền sớm khai giảng, khoảng cách thi đại học chỉ còn lại không tới 4 tháng, thời gian eo hẹp bức bách. 3 tháng, xuân hàn xe lạnh. Vân Hải nhất trung trên thao trường, cao tam toàn thể học sinh tụ tập tại một chỗ, cử hành trăm ngày thệ sư đại hội. Trên thao trường kéo lấy màu đỏ hành phi. Cố gắng trăm ngày, không hối hận thanh xuân hôm nay học hành gian khổ, ngày mai tên để bảng vàng các học sinh ăn mặc chỉnh tề đồng phục, đứng thành phương trận. Biểu tình nghiêm túc bên trong mang theo căng thẳng. Trên đài hội nghị, trường học lãnh đạo thay phiên lên tiếng, cổ vũ các học sinh tại cuối cùng trong 100 ngày gắng sức cố gắng. Cuối cùng, người chủ trì tuyên bố, phía dưới, mời học sinh đại biểu, cao tam ban một Lục Nôn đồng học lên đài lên tiếng. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Lục Nôn đi lên đài chủ tịch. Hắn hôm nay mặc Vân Hải nhất trung đồng phục, Âu phục màu lam đậm áo khoác, áo sơ mi trắng, cả vạt đánh đến cẩn thận tỉ mỉ. Cho dù là bình thường nhất đồng phục, mặc trên người hắn cũng có loại không giống bình thường khí chất. Đi đến trước ông nói, ánh mắt đảo qua dưới đài các đồng học. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, để trương kia tuấn lãng mặt càng rõ ràng. Các lão sư, các đồng học, đại gia tốt. Thanh âm của hắn thông qua âm hưởng truyền khắp toàn trường, rõ ràng, yên lặng, có loại yên ổn nhân tâm lực lượng. Hôm nay là khoảng cách thi đại học còn có 100 ngày thời gian, 100 ngày, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, dài đến đủ để thay đổi một người vận mệnh, ngắn đến thoáng qua tức thì. Nói chút lời xa giao, Lục Nôn tiện tay bắt tới, chọn bện viết xong. Thi đại học có trọng yếu không? Trọng yếu. Nó quyết định chúng ta tương lai 4 năm ở nơi nào học tập, gặp được hạng người gì, mở ra cuộc sống ra sao. Nhưng nó cũng không phải cuộc đời toàn bộ, vô luận kết quả như thế nào, chỉ cần chúng ta tại cái này cuối cùng trong 100 ngày, hết toàn lực, không hẹn lương tâm, liền là thắng lợi. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay. Cuối cùng đưa cho đại gia một câu, nhưng giúp đỡ sự tình, mặc vấn tiền đồ, chỉ cần chúng ta cố gắng qua, vô luận đi hướng phương nào, tương lai cũng sẽ là quang minh. Cảm ơn mọi người. Tiếng vỗ tay như sấm. Rất nhiều nữ sinh đỏ ngầu cả mắt, bị lời nói này xúc động, cũng là gần đến biệt ly sầu não. Đi xuống đài chủ tịch lúc, Lục Nôn nhìn thấy dưới đài rất nhiều người đều tại nhìn hắn. Trong ngày thệ sư đại hội sau, cao tam thời gian tiến vào cuối cùng xông vào giai đoạn. Trên bảng đen đếm ngược con số từng ngày giảm thiểu, theo 3 chữ số biến thành 2 chữ số, cuối cùng biến thành cái số. Trong phòng học tràn ngập không khí khẩn trương, mỗi người đều đang liều mạng học tập, hẳn không thể một ngày có 48 giờ. Lục Nôn y nguyên thong dong. Mỗi ngày đúng hạn đi học, đúng hạn tan học, cái kia học tập, cái kia lúc nghỉ ngơi. Mỗi lần thi tháng, thành tích của hắn đều ổn ở niên cấp thứ nhất, hơn nữa cùng tên thứ hai khoảng cách càng lúc càng lớn. Tô Linh Tu cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Ngày trước một mực là niên cấp người nổi bật, nhưng từ lúc Lục Nôn khai khiếu sau, nàng liền cũng lại không cầm qua thứ nhất. Nhiều lần thi tháng, đều chỉ kém Lục Nôn mấy phần, khuất tại thứ hai. Lục Nôn, ngươi có phải hay không có cái gì học tập bí quyết? Một lần thi tháng sau, Tô Linh Tú cuối cùng nhịn không được hỏi. Hai người trong phòng học, người chung quanh đều đi ăn cơm trưa, chỉ có bọn hắn còn tại thảo luận mới phát xuống tới bài thi số học. Vườn trường băng sơn nữ thần khí tức tới gần, Lục Nôn cảm giác Tô Linh Tú hiện tại biểu tình rất thú vị. Bí quyết liền là lý giải, mà không phải học bằng cách nhớ. Hắn cầm lấy bài thi, chỉ vào cuối cùng một đạo đại đề. Tỷ như đạo đề này, ngươi giải pháp không sai, nhưng quá phức tạp đi, kỳ thực có thể dùng đơn giản hơn phương pháp. Lục Nôn cặn kẽ giảng giải ý nghĩ của mình. Chương 489, thanh xuân chưa xong, cao trung kết thúc. Chương 489, thanh xuân chưa xong, cao trung kết thúc. Tô Linh Tú nghiêm túc nghe lấy, mắt càng ngày càng sáng, không thể không thừa nhận, Lục Nôn phương thức tư duy chính xác so nàng càng linh hoạt càng hiệu suất cao hơn. Ta thua. Tô Linh Tú thản nhiên thừa nhận, bất quá lần sau, ta sẽ thắng trở về. Dựa mắt mà đợi. Lục Nôn mỉm cười. Loại này tốt cạnh tranh quan hệ, để cho hai người đều tại tiến bộ. Đến vào tháng 5 thi thử lúc, Lục Nôn cùng Tô Linh Tú điểm số đều đổi mới trường học ghi chép, đem tên thứ 3 xa xa bỏ lại đằng sau. Ngày 7 tháng 6, thi đại học ngày đầu tiên. Vân Hải thị thời tiết rất tốt, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ ấm áp. Mỗi địa điểm thi bên ngoài, chật ních đưa thi phụ huynh cùng lão sư. Có phụ huynh ăn mặc sườn xám, ngụ ý mở cờ là đánh thắng, có cầm lấy hoa hướng dương, biểu tượng một lần hành động đoạt giải nhất, còn có căng thẳng đến càng không ngừng nhìn thời gian, so thí sinh còn lo nghĩ. Có thể nói là người đông nghìn nghịt, địa điểm thi bên ngoài đường phố người trên người. Lục Nôn không để cho cha mẹ đưa thi. Một người đeo túi sách, đi bộ đi tới bản hiệu địa điểm thi, tại bản hiệu khảo thí, xem như sân nhà tác chiến. Cửa trường học, hắn gặp được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Lục Nôn, cố gắng. Hạ Sở Sở chạy tới, động lòng người dung mạo dẫn đến rất nhiều người ghé mắt. Người cũng vậy. Lục Nôn nói. Hạ Sở Sở nghệ thi đã kết thúc, nàng lấy được Long An Nghệ thuật học viện chuyên ngành hợp cách chứng, hiện tại chỉ cần lớp văn hóa quá tuyến là được. Lục Nôn ca ca, cố gắng. Thương Lạc Khê cùng Mỹ Mạ Phụ Dĩ Bổ Dạ cũng tới, hai người đều ăn mặc đơn giản áo thun quần jean, trên mặt viết đầy lo lắng. Lục Nôn, bình thường phát huy là được. Tô Linh Tú đi tới, biểu tình yên lặng, bất quá nhãn thần bên trong có một vẻ khẩn trương. Thiếu nữ đứng lặng tại vậy liền giống như trong hồ nước hoa sen, cao đuôi ngựa trong gió đông đưa. Ân, người cũng vậy. Tiến vào trường thi phía trước, Lục Nôn quay đầu nhìn một chút. Phía ngoài cửa trường, cha mẹ không biết lúc nào cũng tới, Triệu Lệ ăn mặc sườn xám màu đỏ, Lục Chi Thu nâng cố gắng bảng hiệu. Nhìn thấy hắn quay đầu, hai người đều dùng lực phất tay. Lục Nôn cười cười, quay người đi vào trường thi. Hai ngày khảo thí trôi qua rất nhanh. Ngữ văn, toán học, tiếng Anh, lý tổng, mỗi một trận khảo thí, Lục Nôn đều thông dòng đường đối. Đề mục trong mắt hắn không có độ khó, hắn chỉ cần đem biết đến biết ra là được. Thậm chí còn có thời gian kiểm tra mấy lần, bảo đảm không có sơ hở nào. Nói thật ra, Lục Nôn kỳ thực cảm giác rất mới lạ, từng để cho hắn vô cùng khẩn trương thi đại học, trước thực lực tuyệt đối càng giống là theo đường kiểm tra. Không có bất kỳ áp lực. Cuối cùng một môn khảo thí kết thúc tiếng chuông vang lên lúc, toàn bộ vườn trường bộ phát ra âm thanh hoan hô. Vô luận thi đến tốt xấu, giờ khắc này, tất cả mọi người giải phóng. Lục Nôn đi ra trường thi, ánh nắng có chút chói mắt. Một đêm kia, các học sinh cấp 3 như ngựa hoang mất cương, mặc sức phóng thích ra áp lực đã lâu thanh xuân. Cơ tờ vờ bên trong nhà hàng, trên đường khắp nơi đều có thể nhìn thấy ăn mặc đồng phục học sinh, cười lấy ở Mỹ, khóc, làm thời trung học kết thúc, cũng là cuộc sống mới bắt đầu. Có lẽ là làm kỷ niệm, thi xong sau cao tam ban một tại thi xong tụ họp bên trên chụp xuống ảnh chụp chung. Lục Nguyên hạ tuần, thành tích thi đại học công bố. Ngày nay Lục Nôn nhà điện thoại theo buổi sáng liền bắt đầu vang lên không ngừng. Lục Nôn đồng học ư? Ta là Thanh Hoa đại học phòng chiêu sinh. Lục Nôn đồng học, Bắc Kinh đại học hoan nghênh ngươi. Lục Nôn đồng học, lại. Mỗi đại danh giáo phòng chiêu sinh lão sư tranh nhau gọi điện thoại tới, mở ra đủ loại hậu đãi điều kiện, hy vọng Lục Nôn có thể ghi danh bọn hắn trường học. Lục Nôn ngược lại rất bình tĩnh. Đăng nhập thẩm tra hệ thống, truyền vào chính mình chuẩn khảo chứng hảo cùng mật mã. Giao diện đổi mới, thành tích hiện ra. Ngữ văn, 148 toán học, 150 tiếng Anh, 149 lý tổng, 298 tổng điểm, 745 toàn tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên. Triệu Lệ cùng Lục Chi Thu nhìn thấy cái thành tích này lúc, xúc động phải nói không ra lời nói tới. Triệu Lệ trực tiếp khóc, ôm lấy nhi tử lại cười vừa khóc, Lục Chi Thu thì càng không ngừng xoa tay, tự lẩm bẩm, "Tốt, tốt, nhi tử ta có tiền đồ." Tin tức rất nhanh truyền ra. Vân Hải nhất trung ép xe trường đứng lên treo lên tin mừng, truyền thông cũng chen chúc mà tới, muốn phỏng vấn vị này tân khoa trạng nguyên. Lục Nôn đều từ chối nhã nhặn, không muốn bị làm phiền. Cuối cùng Lục Nôn không ngoài dự liệu, lựa chọn Vân tỉnh Lỵ Long An Đại học. Đầu tháng 7, thư thông báo trúng tuyển lần lượt gửi đến. Lục Nôn thu đến Long An Đại học Tài chính Học viện thư thông báo trúng tuyển. Phong thư là màu lam đậm, phía trên ấn lấy Long An Đại học huy hiệu trưởng, rất tinh mỹ. Hạ Sở Sở cũng thu đến Long An Nghệ thuật Học viện thư thông báo trúng tuyển, vũ đạo biểu diễn chuyên ngành. Nàng hưng phấn trước tiên chụp ảnh phát cho Lục Nôn, nhìn, chúng ta có thể tiếp tục ở cùng một chỗ. Từ Tử Khâm thì là cùng Lục Nôn thi tại một chỗ. Tô Linh Tú thi đậu Long An Đại học Tài chính Học viện, đây là nàng thứ nhất nguyện vọng, ngược lại cùng Lục Nôn không như mà hợp. Nhìn thấy thư thông báo trúng tuyển lúc, nhẹ nhàng thở ra cho Lục Nôn phát đầu tin tức, Long An gặp. Tống Thanh Dĩnh thi đậu Kinh Thành Đại học, nàng có chút thất lạc, nhưng vẫn là cho Lục Nôn phát tới chúc phúc, tuy là không thể tại cùng một tòa thành thị, nhưng ta sẽ nhớ ngươi. Khương Lạc Khê còn tại học cao nhất, nhưng nàng cũng chú ý tất cả những thứ này. Nghe nói Lục Nôn muốn đi Long An, yên lặng quyết định, 2 năm sau, nàng cũng muốn thi Long An Đại học. Trạm vào tối, Vân Hải thị chỗ cũ tiệm lẩu lớn nhất trong phòng, nóng hôi hổi. Cao tam ban một lần cuối cùng tụ họp, tới gần tới 30 người. Đã từng ngồi đầy hơn 50 người lớp, có chút người đã sớm rời sân. Có xuất ngoại, có đi nơi khác làm thuê, có đơn thuần liền là không muốn tới, hiện nay ngồi tại nơi này, đều là còn muốn gặp lại một mặt người. Trong phòng bày 4 cái bàn, ghép thành một cái lớn bàn dài. Trên bàn bày đầy đủ loại chân đồ ăn, chính giữa 4 cung ô cái lẩu ừ ngực mà bốc lên lấy ngầm, nước lẩu dầu đỏ cùng nước dùng đáy nổi mùi thơm đan xen vào nhau. Tới, làm chúng ta cao tam ban một, làm. Vương Sấm đứng lên, nâng ly bia, mặt ửng hồng, đã có chút phía trên. Làm. Đại gia nhộn nhịp đứng dậy, ly đụng nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Bia nước trái cây cái gì cũng có. Có người uống một hơi cạn sạch, có người lướt qua liền thôi, trên mặt mỗi người đều mang cười, loại kia gần đường ai nấy đi phía trước phức tạp cười. Lục Nôn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, bên cạnh là Từ Tử Khâm cùng Tô Linh Tú. Từ Tử Khâm hôm nay mặc áo váy màu lam nhạt, tiên tinh ăn trong chén đồ ăn. Tô Linh Tú thì ăn mặc đơn giản áo sơ mi trắng quần jean, so sánh cái khác đa sầu đa cảm nữ sinh, nàng lộ ra trầm hơn lặng yên. Trương Minh Toàn hôm nay khó được không nâng hắn Giang Sơn Đế Quốc, cũng không khoác lác, ăn mặc phổ thông áo thun, đầu tóc xén, nhìn lên mát mẻ rất nhiều. Thành tích thi đại học đi ra sau, trước cao đẳng. Lão Lục, Trương Minh Toàn quay đầu, nâng chén kính lục luôn, phía trước trẻ tuổi có nhiều đắc tội, ta mời ngươi một chén, cảm ơn ngươi không cùng ta tính toán. Lời nói này đến có chút quá loa, nhưng ý tứ đại gia đều hiểu. Lục Nôn giơ ly lên, cùng hắn đụng một cái, đều đi qua. Đúng vậy a, đều đi qua. Trương Minh Toàn được một cái cạn, lau miệng, vành mắt có chút đỏ. Tống Tiến Tiến ngồi tại đối diện, ngay tại xoay điện thoại di động bên trong tấm ảnh. Những hình kia ghi chép 3 năm từng ly từng tí, huấn luyện quân sự lúc dám lên mặt, vận động hội bên trên cố gắng, kết nguyên đáng tiệc tối biểu diễn, chơi xuân lúc khuôn mặt tươi cười. Đại gia đều cười lên. Trong tiếng cười, có người bắt đầu hồi ức. Nhớ cao nhị lần kia trận bóng rổ ư? Lớp chúng ta đối ban 7, cuối cùng 1 phút đồng hồ Lục Nôn cái kia 3 phần tuyệt sát. Nhớ nhớ, toàn trường đều điên rồi. Còn có Tết Nguyên Đán tiệc tối, lớp trưởng đàn tranh độc đấu, quá êm hay. Tô Linh Tu cùng Lục Nôn đại biểu trường học tham gia áo số thi đua cầm giải đặc biệt. Vương Sấm vận động hội bên trên phá trường học nhảy cao ghi chép. Từng kiện chuyện cũ bị lật ra tới, như lật ra một bản dày nặng eo bung ảnh. Tiếng cười càng lúc càng lớn, nhưng có ít người mắt bắt đầu đớt át. Trình Cảnh bình thường lời nói không nhiều, đống nhiên đứng lên, âm thanh có chút nghẹn ngào, ta muốn nói câu nói. Đại gia đều nhìn về hắn. Trình Cảnh thâm hút một hơi, ta thành tích một mực không được, trong lớp đến ngược, nhưng các ngươi cho tới bây giờ không thấy không nổi ta, mỗi lần ta hỏi vấn đề, các ngươi đều kiên nhẫn cho ta nói, cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Nói xong túi người chào thật sâu. Trong phòng an tĩnh mấy giây, tiếp đó vang lên tiếng vỗ tay. Lưu Lộ cũng đứng lên, ta cũng muốn nói, cao tam một năm này, là ta mệt nhất một năm, nhưng cũng là phong phú nhất một năm. Tuy là ta thi không được há, có thể muốn đi học lại, nhưng ta không hối hận, bởi vì ta cùng các ngươi một chỗ phấn đấu qua. Âm thanh cũng đang run, mấy nữ sinh đã lặng lẽ lau nước mắt. Đến tiếp sau chủ đề không biết thế nào chuyển đến tương lai. Ta muốn đi Quảng Châu, học máy tính. Ta đi Thành Đô, đọc sư phạm. Ta lưu tại Biển Mây, bản địa đại học. Ta còn chưa nghĩ ra, khả năng đi làm thuê. Mỗi người đường cũng không giống nhau. Có người sẽ đi chỗ rất xa, có người sẽ lưu tại bản địa. Có người sẽ tiếp tục đào tạo sâu, có người sẽ thật sớm đi vào xã hội. Tối nay sau đó, cái này gọi cao tam ban một tập thể, đem chính thức giải tán. Cái lẩu còn tại sôi trào, nhưng đại gia ăn đến càng ngày càng chậm. Có người bắt đầu hát, ca những cái kia mùa tốt nghiệp lão ca. Theo bằng hưu ca đến ngồi cùng bàn người theo thanh xuân sổ lưu niệm ca đến gặp lại. Âm thanh mới đầu có chút sai tông, nhưng càng ngày càng ngay ngắn, tiếng càng ngày càng lớn. Hát hát, có người khóc. Đầu tiên là nhỏ giọng nức nở, sau đó là lên tiếng khóc lớn. Không phải thương tâm, mà là không bỏ. Lục Nôn nhìn xem một màn này, trong lòng cũng dâng lên phức tạp tâm tình. Dù cho có hệ thống, trải qua rất nhiều không tầm thường sự tình, có thể đoạn này phổ thông cuộc sống cấp 3, đối với hắn tới nói cũng chân quý giống nhau. Lục Nôn giơ ly lên, đứng lên, ta kính đại gia một ly, nguyện chúng ta phía trước chỉnh tự cẩm, nguyện chúng ta vĩnh viễn nhớ hôm nay, nhớ hai bên. Cạn ly. Vĩnh viễn nhớ. Cao tam ban một, vĩnh viễn không tiêu tan. Ly lần nữa đụng nhau, lần này tay của rất nhiều người đang run. Tu họp kéo dài đến 10 giờ tối. Tính tiền lúc đại gia a chế, mỗi người móc ra chính mình phần kia tiền, đây là đã sớm đã nói, ai cũng không mời khách, công bằng. Đi ra tiệm lẩu, đêm hè gió lạnh thổi qua, thổi tan trên mình cái lẩu vị, cũng thổi tỉnh lại hơi say rượu đầu. Đại gia đứng ở cửa tiệm, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không muốn trước tiên nói gặp lại. Cái kia, ta đi. Vương Sấm cái thứ nhất mở miệng, âm thanh hoa hoa. Ta cũng đi. Gặp lại. Bảo trọng. Một cái tiếp một cái, đại gia lẫn nhau tạm biệt, ôm ấp, chụp vai. Có chút nam sinh ôm ở một chỗ, dùng sức quay lấy hai bên quổng, các nữ sinh thì khóc thành một mảnh. Chương 490, Đại học Thiên bắt đầu chương 490, Đại học Thiên bắt đầu buổi chiều ánh nắng xuyên tấu qua đường dài xe khách cửa sổ kính, vẩy vào gần cửa sổ mà ngồi Lục Nôn trên mình. Ngón tay thon dài tại laptop trên bàn phím nhẹ nhàng nhảy, trên màn hình là quỷ thổi đèn chương mới nhất. Quỷ thổi đèn tại nguyên điểm gần nhất càng hứng hực, nhiệt độ thậm chí vượt trên rất nhiều đại lão, rất nhiều người đều suy đoán cái tác giả này đoán chừng là lao viết lách chứa manh tân. Lục Nôn 185cm rắn giỏi dáng người dù cho ngồi cũng hiện ra chúng, tóc rối tùy ý đắp lên trên trán, bên mặt đường nét giống như cổ điển pho tượng hoàn mỹ. Thật kỳ quái nội dung chuyện. Từ Tử Khâm chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, màu hổ phách mắt nửa mở nửa khép, cằm nhẹ nhàng đắp lên trên vai của Lục Nôn. Nữ sinh buộc lấy cao đuôi ngựa, mấy sợi tóc rối rũ xuống gò má một bên, tôn đến trương kia vốn là xuất trần mặt càng không nhiễm phàm tục. Nói đến theo cao nhị chuyển trường đến ban một sau, đối phương là nàng duy nhất không bài xích tiếp xúc gần gũi khác giới, hoặc là nói duy nhất không cho nàng xuất hiện loại kia ngạt thở căng thẳng cảm giác người. Đến trước mắt bệnh tình đã khá nhiều, bất quá tựa hồ đối với Lục Nôn loại kia không muốn xa rời đã bị khắc ở trong lòng không thể quên được. Lục Nôn dừng lại đánh chữ, nghiêng đầu mỉm cười lúc ánh nắng vừa đúng tại hắn lông mi bên trên nhẹ, ngươi xem hiểu ư? Không có. Từ Tử Khâm âm thanh mang theo mới tỉnh lười biếng, ta có chút buồn ngủ. Như lười biếng mèo, nói xong tự nhiên điều chỉnh tư thế, toàn bộ người cơ hồ dựa vào bên người Lục Nôn. Động tác này nếu là để đã từng sơ trung đồng học trông thấy chắc chắn kinh ngạc, cái kia có nghiêm trọng khác giới ở chung trở ngại đều là ngồi một mình ở phòng học xó xỉnh Từ Tử Khâm lại sẽ như cái này ỉ lại một người. Ngủ đi, khoảng cách đến Long An thị có lẽ còn rất dài một đoạn thời gian. Lục Nôn nhẹ nói lấy, tiện tay đem áo khoác đắp lên trên người nàng. Hắn không mở chiếc kia làm bùa gỗ y nì màu xám trung cực rơi ngồi đường dài xe khách, ngược lại không phải bởi vì địa thấp, mà là xe cho mượn đường ca Lục Xuyên xe mà dùng. Đường ca đáp ứng qua mấy ngày đích thân chạy đến Long An đại học còn hắn. Xe khách nhẹ nhàng trong trành, Lục Nôn tiếp tục viết chữ. Thần chi thủ gia chỉ xuống ổn định không có bất cứ vấn đề gì. Trong buồng xe, bất ngờ có nữ giới hành khách ánh mắt nhìn về phía hắn, nhưng trong ánh mắt kia có kinh diễm hiếu kỳ, thậm chí có tiểu nữ hài trẻ thơ ngay thẳng. "Mụ mụ, ta muốn đại ca ca ôm." Hàng phía trước một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài chỉ vào Lục Nôn, âm thanh thanh thúy, mẫu thân của nàng lúng túng đỏ mặt, nói liên tục xin lỗi, ngượng ngùng, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Lục Nôn chỉ là ôn hòa cười cười, theo trong ba lô móc ra mấy khối kẹo trái cây đưa tới, "Không sao, tiểu muội muội cái này cho ngươi." Tiểu nữ hài tiếp nhận kẹo, khuôn mặt đỏ bừng, đột nhiên lớn mật nói, "Ca ca, ta lớn lên muốn gả cho ngươi." Nói xong chính mình trước xấu hổ cười khanh khách, trốn vào mẫu thân trong ngực. Làm khoang tàu đều bị cái này Đồng Nôn vô kỵ chọc cười. Lục Nôn lắc đầu, tiếp tục chuyên chú vào trên màn hình văn tự, trên mặt hắn mang theo vô độ đến được làm quang kính đen, trong kính sau hai con ngươi thầm thúy như đầm. Nơi ống tay áo mơ hồ có thể thấy được căng đầy cánh tay đường nét. Đó là trường kỳ tập luyện dấu vết lưu lại, cũng không quá phận cường tráng, lại tràn ngập lực lượng cảm giác. Đại lý xe nửa đường, tại một chỗ nửa đường chạm dừng lại. Cửa xe mở ra, đi lên một cái xách theo nặng nghề vali nữ sinh. Người kia tóc dài rối tung, cơ hồ che khuất nửa gương mặt, túi đầu đội vàng hướng trong thùng xe đi. Nhưng dù cho như thế, cái kia nhìn thoáng qua bên mặt đã đủ để không ít nam sinh vô ý thức ngồi thẳng thân thể. Thẩm Hân Di cố hết sức kéo lấy Dương, hành lang chật hẹp, nàng vô ý đụng phải Lục Nôn rỗi tại hành lang chân. "Xin lỗi, ta không phải cố ý." Nàng như mai con bị hoảng sợ lui lại nửa bước, âm thanh nhẹ giống như lông vũ rơi xuống. Vũ Trôm ngẩng đầu nháy mắt, ngây ngẩn cả người. Nam sinh trước mắt đẹp mắt đến không giống chân nhân. Đó là loại siêu việt giới tính vẻ đẹp, ngũ quan tinh xảo lại không có chút nào âm nhu, ngược lại lộ ra một loại trầm tĩnh thư quyền khí. Dương mắt nhìn tới lúc, Thẩm Hân Di cảm giác tim đập của mình rơi một nhịp. "Không có việc gì." Lục Nôn thanh âm ôn hòa có tư tính, "Người vali là muốn đặt ở phía trên ư?" Hắn đứng lên lúc, Thẩm Hân Di mới nhìn rõ ràng hắn toàn cảnh, 185 cm thân cao, vai rộng lưng hẹp người mâu vóc dáng, đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần thường mặc trên người hắn, lại có loại tẩu tú cảm nhận. Chỗ chết người nhất chính là cái kia hai tay, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, giúp nàng nhấc hành lý lên Dương lúc, trên mu bàn tay mơ hồ có thể thấy được màu xanh nhạt mạch máu. Cảm ơn ngươi." Thẩm Hân Di nhỏ giọng nói, gương mặt hơi đỏ. Lục Nôn thoải mái đem nàng Dương để lên hành lý giá, động tác lưu loát đến cảnh đẹp ý vui. "Cảm ơn ngươi, ngươi là đi Long An thị du lịch ư?" Thẩm Hân Di nhớ tới cha mẹ căn dặn, muốn nhiều kết bạn người, thay đổi hướng nội tính cách. Giờ phút này lấy dũng khí hỏi, âm thanh vẫn mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy. Lục Nôn lắc đầu lần nữa ngồi xuống, "Không phải, ta đi lên đại học." "Ta cũng là ai?" Mắt Thẩm Hân Di nháy mắt phát sáng lên, như là trong bầu trời đêm đột nhiên điểm sáng tinh thần. Nữ sinh vốn là thuộc về loại kia đỉnh cấp trắng tuổi nhỏ gầy tướng mạo, giờ phút này vì xúc động mà phiếm hồng gương mặt tăng thêm mấy phần hồn nhiên. Như có như không mùi thơm cơ thể trong không khí phiêu tán, đó là loại trong veo như mật đảo lại mang theo nhàn nhạt hương hoa đặc biệt khí tức. Lục Nôn không kèm nổi nhìn nhiều nàng một chút. Nữ sinh này gan rõ ràng rất nhỏ, lại cố giả bộ chấn định cùng người đáp lời, để hắn nhớ tới đã từng cái kia hướng nội hèn yếu chính mình. "Đồng học ngươi cái nào đại học tân sinh?" Thẩm Hân Di truy vấn, đã ở Lục Nôn hàng trước chỗ chống ngồi xuống. "Long An đại học hệ tài chính." Lời còn chưa dứt, Thẩm Hân Di đã xúc động hai tay nắm quyền đặt ở trước ngực, "Ngươi sẽ không phải là cứu vãn thiên sứ của ta à? Ta có thể hay không cùng ngươi một đường, ta cũng là Long An đại học hệ tài chính." Nàng cười giống như đóa mới nở bách hợp, phản phất tìm được thất lạc nhiều năm thân nhân, Lục Nôn bị phản ứng của nàng chọc cười, khép lại laptop, "Ngươi lần đầu tiên đi xa nhà à? Ngươi cũng có thể phát hiện ư?" Thẩm Hân Di ngượng ngùng luốt luốt trên trán tóc đen, "Ta chính là gan có chút ít. Bất quá ta không phải người xấu." Thiếu nữ bổ sung bộ dáng đặc biệt nghiêm túc, Lục Nôn nhịn không được thở dài. "Ngươi cũng không sợ ta là người xấu, ngươi xinh đẹp như vậy nữ sinh, ai bộ ngươi lời nói đều dễ như trở bàn tay." Nữ khí của hắn mang theo hình trưởng nhắc nhở, "Lần sau đừng dễ dàng như vậy tín nhiệm người khác." "Vậy ngươi đang gạt ta ư?" Thẩm Hân Di mở to hai mắt. "Không có." "Hả? Vậy ta cảm giác ngươi hẳn là người tốt." Lục Nôn lại bị chọc phát lời, "Không nghĩ tới còn có người cho ta phát thẻ người tốt, chúng ta một trường học vừa vặn một chỗ a, chỉ là có chút nghĩ mãi mà không rõ, cha mẹ ngươi thế nào yên tâm để ngươi một người đi ra?" "Ta muốn tôi luyện, đen ngoan thạch tôi luyện thành ngọc thạch." Thẩm Hân Di hơi thẳng tắp sống lưng, trong mắt lóe ra nữ sinh viên đặc hữu đơn thuần cùng kiên định. "Ngoan thạch liền là ngoan thạch, ngọc thạch liền là ngọc thạch, tôi luyện cũng thay đổi không được cái sau." Lục Nôn trong lúc rảnh rỗi đùa nàng, "Ngươi uống ít một chút canh gà, hơn nữa ta nhìn ngươi phối mặc cũng không giống là người nhà bình thường, trong nhà rất có tiền a." Chương 491, nhập học, thần nhan trắng tuổi nhỏ gầy mỹ nữ Thẩm Hân Di. Chương 491, nhập học, thần nhan trắng tuổi nhỏ gầy mỹ nữ Thẩm Hân Di. Thẩm Hân Di hôm nay mặc màu trắng gạo áo váy, bên ngoài phối màu lam nhạt dệt len áo hở cổ, nhìn như đơn giản, nhưng Lục Nôn nhận được đó là một cái nào đó Italia tiểu chúng phẩm bài mùa này tiểu mới. "Ta không biết, bất quá có lẽ tính toán tương đối tốt ta." Thẩm Hân Di thành thật trả lời, lập tức lại nắm chặt nắm tay nhỏ. "Ta nói tôi luyện chủ yếu là tính cách, ta muốn theo nhu nhược thỏ biến thành nữ võ thần." "Ngươi còn thật có ý tứ." Lục Nôn cười lấy lắc đầu. Bởi vì từ từ khâm bị áo khoác trọn vẹn che lại, Thẩm Hân Di một mực không chú ý tới bên cạnh Lục Nôn còn có người. Do dự một chút, chỉ bên cạnh Lục Nôn chỗ trống, "Cái kia, ta có thể ngồi bên cạnh ngươi vị trí ư? Nơi này có người." Lục Nôn nhẹ nhàng xốc lên áo khoác một góc, lộ ra từ từ khâm ngủ say bên mặt. "Có cái thật nữ võ thần, bên cạnh ta vị này một người có thể đánh mấy cái trưởng thành nam giới." Từ từ khâm hình như cảm nhận được tia sáng biến hóa, trong mơ hồ lại hướng trong ngực Lục Nôn cọ sát, tiếp tục ngủ say. Trương kia không có chút nào phòng bị ngủ mặt đẹp đến nổi người nín thở, liền Thẩm Hân Di đều nhìn ở một cái mắt. "Đây là ngươi bạn gái à, thật là đẹp." Thẩm Hân Di nhỏ giọng nói. Lục Nôn đùa nàng, đây là muội muội ta.
A.
Thẩm Hân Di nghiêm túc nhìn một chút hai người, các ngươi trưởng thành đến, quả thật có chút như. Cái này vụng về phụ họa để Lục Nôn buồn cười. Cô nương này có đôi khi lộ ra ngây ngốc, nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra một loại ngây thơ thông minh, mâu thuẫn đến thú vị, liền là gan thực tế quá nhỏ. Đại lý xe sau đó không lâu, một cái râu ria sồm soàm trung niên nam nhân tại bên cạnh Thẩm Hân Di ngồi xuống. Cái này lão đang cố ý đem Trần Trương đến cực kỳ mở, cơ hồ trà sát đến Thẩm Hân Di làm ấy. Thẩm Hân Di toàn bộ người cứng đờ, giống con bị vây động vật nhỏ, không dám nói lời nào cũng không dám động, chỉ có thể liên tiếp quay đầu nhìn về Lục Nôn, trong ánh mắt tràn ngập bất lực cùng cầu cứu. Kia đáng thương ba ba bộ dáng, quả thực như là Lục Nôn bị mất nữ nhi. Lục Nôn khép lại máy tính, âm thanh yên lặng lại mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. Ta nói lại thúc, ngươi muốn chút mặt à? Chớ ép ta làm chuyện khác người. Nói lời này lúc, Lục Nôn thậm chí không thể để cao âm lượng, thế nhưng song thâm thúy mắt nhìn về phía trung niên nhân lúc, đối phương lại cảm thấy một trận hàn ý trung niên nhân vốn định phát tác, nhưng đối với bên trên Lục Nôn ánh mắt, lại thoáng nhìn hắn ống tay áo phía dưới rắn chắc cánh tay đường nét, cuối cùng chỉ là hùng hùng hổ hổ vài câu, tại hạ một trạm xám xịn xuống xe. Ngươi thật lợi hại, không đánh mà thắng binh. Thẩm Hân Di xoay người lại, nắm chặt hai cái phấn nộn nắm tay nhỏ, khuôn mặt vì xúc động mà đỏ bừng. Thẩm Hân Di, ngươi gan sau đó đến lớn một điểm. Lục Nôn lần nữa bật máy tính lên, không phải thế nào theo thỏ biến thành nữ võ thần. Không phải thỏ nữ võ thần, là nữ võ thần. Nàng cải chính, lập tức lại lâm vào huyễn tưởng, ta lần sau gặp được loại người này, nhất định cần đâm quyền tiếp chiêu đá ngang đem hắn đánh tan. Lục Nôn nhíu mày, chiêu thức biết đến còn thật nhiều. Đó là, ta thường xuyên nhìn chiến đấu tranh tài. Thẩm Hân Di dơ cao cũng không rõ ràng bộ ngực, có thể bộ kia lọ lì thanh thuần tướng mạo phối hợp chiến đấu hai chữ, thực tế không có gì sức thuyết phục. Con hàng này nếu là xuất thủ phòng trường liền là trong truyền thuyết lưu manh hương phân quyền. Đường dài xe khách cuối cùng tại Long An nhà ga trạm điểm dừng lại. Lục Nôn đánh thức Từ Từ Khâm, giúp nàng sửa sang ngủ loạn đầu tóc, tiếp đó đứng dậy gỡ xuống hai người hành lý. Từ Từ Khâm xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng xuống xe theo, thẳng đến đứng ở bến xe trên quảng trường, mới thanh tỉnh mấy phần, nghi hoặc xem lấy đột nhiên thêm ra tới nữ sinh. Cái kia, ngươi tốt. Thẩm Hân Di chủ động chào hỏi, âm thanh vẫn như cũ nhu hòa. Ta gọi Thẩm Hân Di, ca ngươi nói ngươi rất biết đánh nhau, là thật sao? Từ Từ Khâm mê mang chớp chớp màu hổ phách mắt, nhìn về phía Lục Nôn, dùng ánh mắt hỏi thăm ai là ca ta. Ta gọi Từ Từ Khâm, ngươi tốt. Cái này hình như để Thẩm Hân Di đặc biệt cao hứng, cuối cùng đây coi như là nàng giao cho trong đại học người bạn thứ nhất. Tuy là người bạn này nhìn lên có chút ngơ ngác, ba cái giá trị bộ mặt xuất chúng người trẻ tuổi đứng chung một chỗ, tạo thành một đạo làm người khác chú ý phong cảnh. Lục Nôn rắn giỏi tuấn lãng, Từ Từ Khâm xuất trần thanh lãnh, Thẩm Hân Di hồn nhiên ngọt ngào, ba loại hoàn toàn khác biệt đẹp đặt chung một chỗ, lại có loại kỳ diệu hài hòa cảm giác. Không ít người qua đường liên tiếp quay đầu, thậm chí có người vụng trộm lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Đi thôi, trước đi trường học. Lục Nôn vây tay ngăn lại một chiếc xe taxi. Tài xế nhìn thấy ba vị này hành khách lúc rõ ràng sửng sốt một chút, mới tranh thủ thời gian xuống xe hỗ trợ thả hành lý. Vốn là Thẩm Hân Di cho là Lục Nôn sẽ giúp nàng nhấc hành lý, không nghĩ tới Lục Nôn yên lặng nói, chính mình cầm tự mình giải quyết, ta giúp ngươi nhất thời, không giúp được ngươi một thế, nữ võ thần các hạ. Tốt a. Nhìn thấy Từ Từ Khâm thoải mái nhấc hành lý lên giường, Thẩm Hân Di bắt trước, kết quả kém chút bị vali cho ném qua bay, thực hiện bị vali đơn sát người thứ nhất. Xe taxi lái rời bến xe, dung nhập Long An thị dòng xe cộ. Toàn này thành thị xa lạ tại bọn hắn trước mắt chậm chậm bày ra. Từ Từ Khâm gần cửa sổ ngồi, cuối cùng trọn vẹn tỉnh táo lại, nhẹ giọng hỏi Lục Nôn, nàng là ai? Thẩm Hân Di, chúng ta hệ tài chính bạn học mới. Lục Nôn đơn giản giải thích, trên xe gặp phải. Hàng trước Thẩm Hân Di xoay lờ ở cửa lại, con mắt lóe sáng tinh tinh, Từ Từ Khâm, ngươi cũng là Long An đại học sao, cái nào chuyên ngành? Tài chính. Từ Từ Khâm trả lời đều là đơn giản. Quá tốt rồi. Vậy chúng ta ba cái đều là đồng học. Thẩm Hân Di nụ cười rực rỡ giống như là phát hiện bảo tàng. Sau 10 phút, xe taxi chậm chậm dừng hẳn, Lục Nôn đẩy cửa xe ra, đầu tháng 9 ánh nắng lập tức chút xuống, đem nó thân ảnh dắt lên một lớp viền vàng. Long An đại học cửa chính đập vào mi mắt. Đây là một chỗ có trăm năm lịch sử học phủ, môn lâu là điển hình tiểu Trung Quốc lối kiến trúc, màu đỏ thắm trụ đứng chống lên mái cong đấu cùng. Chính giữa treo lấy nền đen chữ vàng trường học biển Long An đại học bốn chữ lớn bút lực mạnh mẽ, nghe nói đến từ một vị nào đó dân quốc đại sư trong tay. Xuyên qua môn lâu, có thể trông thấy trong sân trường thành phiến cây ngô đồng, cành lá tại trong gió nhẹ vang xào xạc, tung xuống pha tạp quang ảnh. Xa xa mấy tòa gạch đỏ lầu dạy học thấp thoáng tại trong bóng cây, càng xa xôi còn có thể nhìn thấy một tòa tháp chuông đỉnh nọn. Thật là đẹp. Thẩm Hân Di theo trong xe chui ra ngoài, ngửa đầu nhìn cửa trường, con mắt lóe sáng tinh tinh. Nắm chặt nắm tay nhỏ, hít sâu một hơi phảng phất tại làm chính mình động viên, nơi này chính là ta chiến trường. Thẩm Hân Di làn váy vừa tới đầu gối, lộ ra tinh tế trắng non bắp chân. Đỉnh cấp trắng tuổi nhỏ gầy thanh thuần tướng mạo phối hợp bộ này ăn mặc, đối mới nhập học đại nhất nam sinh tới nói quả thực là đạn hạt nhân cấp lực sát thương. Quả nhiên, đón người mới đến điểm các học trưởng gần như đồng thời dừng việc làm trong tay. Học muội, cần giúp một tay không? Một người đeo kính kính học trưởng trước tiên xông lại, nụ cười rực rỡ quá mức. Ta tới, học muội ngươi cái nào học viện? Ta mang ngươi đi qua. Một cái khác cao to học trưởng không cam lòng yếu thế. Học muội đi Lý Trọng Ư. Ta giúp ngươi cầm. Chương 492, học đệ, học trưởng ta à, sẽ nữ trang A chương 492, học đệ, học trưởng ta à, sẽ nữ trang A trong nháy mắt, 4-5 cái học trưởng xông tới, Thẩm Hân Di giống con bị đàn sói vây quanh hiệu con, không biết làm sao lui lại nửa bước, theo bản năng nhìn về phía Lục Nôn. Cùng lúc đó, cũng có người chú ý tới Từ Từ Khâm. Nữ sinh này ăn mặc đơn giản áo sơ mi trắng cùng màu lam nhạt quần jean, buộc lấy cao đuôi ngựa, màu hổ phách đôi mắt yên lặng xem lấy vườn trường cảnh sắc. Loại kia xuất trần thoát tục khí chất tại huyên náo đón người mới đến hiện trường đặc biệt nổi bật, mấy cái nam sinh lẫn nhau xô đẩy lấy, muốn đi lên bắt chuyện lại không dám. Bất quá làm bọn hắn nhìn thấy Từ Tử Khâm tự nhiên đứng ở bên cạnh Lục Nôn, giữa hai người loại kia không cần lời nói ăn ý lúc, đều sáng suốt bỏ đi ý niệm. Huống chi, Lục Nôn bản thân hướng chỗ ấy một chạm, nơi ống tay áo mơ hồ có thể thấy được bắp thịt đường nét, không cái nào nam sinh nguyện ý đụng loại này xui xẻo. Nhưng các học tỷ liền hoàn toàn khác biệt. Lục Nôn xuất hiện trong nháy mắt, đón người mới đến điểm phụ cận đại nhị đại tam học tỷ cơ hồ tập thể hít sâu một hơi. Ta thiên, giới này tân sinh chất lượng như vậy cao ư? Đó là chân nhân, không phải người mình tinh nào tới quay phim. Nhanh bấm ta một thoáng, ta có phải hay không đang nằm mơ? Ngắn ngủi yên tĩnh sau, một cái ăn mặc màu đen váy ngắn cùng tất chân học tỷ trước tiên hành động. Phía trước nàng một mực bị không ít tân sinh liếc trộm, xem như đón người mới đến điểm công nhận mỹ nữ một chồng. Giờ phút này nàng đạp giày cao gót trực tiếp hướng đi Lục Nôn, nụ cười tự tin hào phóng. Học đệ, cần giúp một tay không? Ta là tài chính học viện đại nhị Lâm Vivi. Lục Nôn lễ phép gật đầu, cảm ơn học tỷ, chúng ta chính xác là tài chính học viện. Cái kia thật trùng hợp. Mắt Lâm Vivi sáng lên, tới thêm cái mẹ chat, sau đó có vấn đề gì tùy thời hỏi ta. Đối phương lấy điện thoại di động ra động tác tự nhiên lưu loát, Lục Nôn ngượng ngùng trước mọi người cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là quét mã tăng thêm. Lần này tựa như mở ra miệng cống, cái khác nguyên bản còn tại ngắm nhìn học tỷ nháy mắt xuống tới. Học đệ, cũng thêm ta một cái a. Ta là hội học sinh, sau đó có hoạt động ta thông chi ngươi a. Học đệ ngươi cái nào lầu ký túc xá? Ta mang ngươi đi qua. 7-8 cái học tỷ đem Lục Nôn vây đến con kiến chui không lọt, mùi nước hoa hôn tạp tại một chỗ, tràn diện một lần hỗn loạn. Từ Tử Khâm nhíu mày, vô ý thức hướng bên cạnh Lục Nôn nhích lại gần, Thẩm Hân Di thì bị đẩy ra ngoại vi, đáng thương xem lấy bên này. Chỗ không xa đeo kính tân sinh nhìn xem một màn này, đột nhiên đem hành lý quan ra. Bên cạnh phụ trách tiếp hắn học trưởng ngây ngẩn cả người, thế nào học đệ? Ta muốn học tỷ giúp ta. Tân sinh nói lầm bầm, ánh mắt u oán nhìn xem bị các học tỷ vây quanh Lục Nôn. Học trưởng khóc cười không được, học đệ à, học tỷ đều là cao lãnh, làm sao có thời giờ phản ứng tân sinh? Ngoa tạo. Hắn cũng nhìn thấy Lục Nôn, lập tức hiểu học đệ tâm tình. Cái kia tân sinh xoáy đến có chút không hợp thói thường a. Tân sinh sửng sốt một chút, làm sao ngươi biết hắn là tân sinh? Dài đẹp trai như vậy, trường học chúng ta nếu là gặp qua không có khả năng quên. Học trưởng chụp chụp vai của hắn, ngăn, vẫn là học trưởng giúp ngươi đi. Ta không muốn học trưởng, ta liền muốn học tỷ. Tân sinh cố chấp nói. Học trưởng yên lặng chốc lát, đột nhiên hạ giọng, kỳ thực học đệ, ta sẽ nữ trang. Tân sinh ánh mắt sáng lên, người học trưởng kia cũng không phải không được. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, kề vai sát cánh đi. Xung quanh mấy cái nhìn thấy một màn này, người trợn mắt hốt mồm, nửa ngày nói không ra lời. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Bên cạnh mang theo giày nặng mắt kính, giữ lại tiêu chuẩn đầu đỉnh tân sinh ngửa mặt lên trời thở dài. Người này ăn mặc tẩy đến trắng bệnh ô vương áo sơ mi, lưng có một cái căng phồng ba lô, một bộ điển hình cao trung học bá dáng dấp. Thế đạo này, mây theo long phong theo hổ, long hổ anh hùng ngạo thương cũng a. Thanh âm kia mang theo hy kịch hóa bi thương. Ta loại này anh hảo, rõ ràng không có người dẫn dắt ta đi nam sinh ký túc xá, thiên lý ở đâu? Công đạo ở đâu? Phung đằng điển, tới từ Vân tỉnh một cái huyện cấp trung học, là bản xứ khoa học tự nhiên chẳng nguyên. Vốn cho rằng đến đại học có thể dương ra kế hoạch lớn, không nghĩ tới mới nhập học liền cảm nhận được thế giới không đều. Lục Nôn bị mấy cái học tỷ cuốn đến có chút đau đầu. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Phùng Đặng Điển quất cảnh, linh cơ hơi động chỉ hướng hắn, "Các vị học tỷ, vị bạn học kia dường như càng cần hơn trợ giúp, các ngươi trước đi giúp hắn à?" Các học tỷ xôi theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, Phùng Đặng Điển lập tức thẳng tắp sống lưng, cảm kích đối Lục Nôn kính cái không đúng tiêu chuẩn lễ. "Các vị học tỷ." Hắn háng giọng một cái, "Nhà ta là hợp kim có bằng cung, cho nên có hay không muốn dẫn dắt ta hướng đi cuộc sống mới à, ta chuẩn bị tại đại học thời gian bên trong tìm cái bạn gái." Phùng Đặng Điển trưởng thành đến không tính xấu, ngũ quan nghiêm chỉnh, đặt ở đám người bình thường bên trong cũng coi như thanh tú. Nhưng trải qua Lục Nôn giá trị bộ mặt tẩy lễ, cái này mấy cái học tỷ lại nhìn hắn liền cảm thấy bình bình không có gì lạ. Bất quá hợp kim có vàng khoáng ba chữ vẫn là để trong đó mắt hai người sáng lên. Học đệ, nhà ngươi rất có tiền ư? Một cái học tỷ thử thăm dò hỏi. Phùng Đặng Điền hai tay cầm túi, lơ đãng lộ ra ngực hoàng kim tiểu mặt dây chuyền, đó là hắn thi lên đại học thời gian bên trong cho mua, cũng liền 2-3 khắc nặng. Tạm được, nhà ta có cái cửa hàng bán khung vàng xe điện. Hai cái học tỷ khỏe miệng co giật. Ta còn tưởng rằng hợp kim có vàng khoáng. Ta cũng vậy, người này thật cổ quái. Mấy cái học tỷ liếc mắt, quay người đi. Phùng Đặng Điền hừ một tiếng, cảm giác những cái này học tỷ không biết hàng, không vàng xe điện thế nào. Nhà hắn cửa hàng kia một năm có thể kiếm lời hơn 20 vạn đây. Móc ra tập nhỏ, xé toang phía trước cao tam cho lão sư chơi mách lẻo ghi chép ai tiết tự học ăn bụng đồ ăn vặt cái kia vài trang sau, Phùng Đặng Điền việc trịnh trọng bắt đầu biết. Tại ta quân lâm mảnh đất này thời điểm, mới mở miệng liền để mấy cái học tỷ đồng thời mắt trợn trắng, có lẽ là bởi vì ta siêu phàm bị lực a. Lại có lẽ, ha ha, là vận mệnh chỉ dẫn. Một bên khắc Lục Nôn cuối cùng thoát thân. Một tay giắt Từ Khâm, động tác này tự nhiên giống như hít thở đồng dạng, Từ Khâm cũng mặc cho hắn nắm. Một cái tay khác kéo còn đang ngẩn người Thẩm Hân Di, ba người đi theo phía trước tất đen học tỷ Lâm Vi Vi hướng ký túc xá nữ sinh đi đến. Cố Thanh A Di trước khi đi dặn lại, nhất định phải chiếu cố tốt Từ Tử Khâm. Lục Nôn đã đáp ứng, liền sẽ tận tâm tận lực. Hắn dự định trước giúp Từ Tử Khâm đem đi Lý An đưa hảo, trải tốt giường chiếu, nhìn lại một chút thiếu cái gì đồ dùng hàng ngày. Long An Đại học vườn trường so từ bên ngoài nhìn lên lớn hơn. Cây ngô đồng đường hẻm rừng rậm đường, gạch đỏ xây thành lão kiến trúc, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bò đầy dây leo hồi lang. Mặc dù là ngày khai giảng, khắp nơi người người nhộn nháo, nhưng y nguyên có thể cảm nhận được cái này chỗ trăm năm học phủ yên tĩnh nội tình. Các người ký túc xá tại Mai Viên lầu số 3, điều kiện còn không tệ, 6 người ở giữa, bất quá trên thực tế có lẽ chỉ có 5 người, độc lập phòng vệ sinh. Lâm Vi Vi vừa đi vừa giới thiệu, ánh mắt bất ngờ phiêu hướng Lục Nôn, "Học đệ, ngươi ở cái nào tòa nhà a?" "Trúc viên số 2." Lục Nôn trả lời đến cực kỳ ngắn gọn. "Cái kia cách đến không xa a, sau đó có thể thường tới tìm ta chơi." Lâm Vi Vi cười nhẹ nhàng nói, lại liếc nhìn một mực yên lặng Từ Tử Thâm. "Đây là muội muội ngươi." "Ân." Lục Nôn không có giải thích thêm. Từ Tử Thâm dương mắt nhìn một chút Lâm Vi Vi, màu hổ phách đôi mắt bình tĩnh không lay động, tiếp đó lại đem ánh mắt rời đi. Loại kia lãnh đạm thái độ làm cho Lâm Vi Vi có chút lúng túng, nhưng cũng không tiện nói gì. Chương 493, Đông Phương Thần Vận, Ô Tư Ninh. Chương 493, Đông Phương Thần Vận, Ô Tư Ninh. Thẩm Ân Di ngược lại cực kỳ hưng phấn, trên đường đi hết nhìn đông tới nhìn tây, đối cái gì cũng tò mò. Kéo lấy vali theo ở phía sau, nhiều lần kém chút bị trượt chân, đều là Lục Nôn tay mắt lanh lẹ đỡ lấy. "Cảm ơn." Nàng mỗi lần đều sẽ đỏ mặt nói cảm ơn, âm thanh nho nhỏ. Cuối cùng đã tới Mai Viên lầu số 3. Đây là một tòa tầng 6 cao ký túc xá nữ sinh, từ ngoài bò đầy dây thường xuân, lộ ra xưa cũ lịch sự tao nhã. Dưới lầu lui tới đều là nữ sinh cùng tiễn đưa phụ huynh, túc quản A-Z tại cửa ra vào bận rộn đăng ký. Lâm Vi Vi tiến đến cửa liền ngừng, nam sinh trên nguyên tắc không thể vào ký túc xá nữ sinh, bất quá hôm nay là ngày khai giảng, phụ huynh có thể đi lên hỗ trợ. Lục Nôn lấy ra thư thông báo trúng tuyển, túc quản A-Z nhìn nhiều hắn hai mắt, vẫn là cho đi. Chủ yếu nhìn xem rất thuận mắt, có lẽ không giống như là người xấu. 506 phòng. Lục Nôn liếc nhìn chìa khóa bài, xách theo Từ Tử Khâm vali trước tiên lên lầu. Từ Tử Khâm dương rất nhẹ, nàng vốn là không mang bao nhiêu thứ. Thẩm Hân Di dương ngược lại rất nặng, Lục Nôn mang theo đều cảm giác chìm, không biết rõ tiểu cô nương này một đường là thế nào kéo tới. Bất quá cũng liền là tầng cuối cùng, hắn mới phụ một tay. Đến lầu 5, tìm tới 506 phòng. Cửa khép, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Lục Nôn gõ cửa một cái, tiếp đó đẩy ra. Ký túc xá là tiêu chuẩn phòng 4 người, lên giường phía dưới bàn, không gian không tính lớn nhưng cực kỳ chỉnh tề. Gần cửa sổ hai cái giường ngủ đã có người, một người nữ sinh đang cùng cha mẹ nói chuyện. "Mẹ ngươi yên tâm đi, ta đều 18 tuổi, có thể chiếu cố tốt chính mình." Nữ sinh đưa lưng về phía cửa, âm thanh sáng sảng. Nàng xoay người, nhìn thấy cửa ra vào ba người lúc sửng sốt một chút. Nữ sinh này tướng mạo trung đẳng, mặt tròn, buộc lấy búi tròn, ăn mặc in hình phim hoạt hình đồ án áo thun, nhìn lên cực kỳ hoạt bát. Cha mẹ đều là phổ thông tiền lương tầng lớp bộ dáng, trong tay phụ thân còn cầm không bông xuống túi hành lý. "Các ngươi hảo, ta gọi Phan Lệ Lệ, cũng là cái túc xá này." Nữ sinh rất nhanh phản ứng lại, cười lấy chào hỏi, làm ánh mắt của nàng rơi xuống trên mặt Lục Nôn lúc, mắt rõ ràng phát sáng lên. "Các ngươi hảo, ta gọi Thẩm Hân Di." Thẩm Hân Di theo sau lưng Lục Nôn thò đầu ra, âm thanh mà mềm. "Từ Từ Khâm." Từ Từ Khâm chỉ là nói đơn giản tên của mình. Phan Lệ Lệ ánh mắt tại trên mặt hai người qua lại di chuyển, trong lòng thầm giận mình. Hai cái này bạn cùng phòng giá trị bộ mặt cũng quá cao à, nhất là cái kia gọi Từ Từ Khâm, quả thực như theo trong tranh đi ra đồng dạng. Tiếp đó nàng vừa nhìn về phía Lục Nôn, vị này là Từ Từ Khâm ca ca, gọi Lục Nôn. Thẩm Hân Di thường đáp nói xong còn dùng lực gật đầu, dường như dạng này có thể gia tăng có độ tin cậy. Phan Lệ Lệ cảm giác có chút cổ quái, hai người này trưởng thành đến không hề giống á, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ là nhiệt tình nói, cái kia mau vào đi, vừa vặn còn có hai cái không giường ngủ, các ngươi chọn một thoáng. Trong ký túc xá giữa cửa hai cái giường ngủ còn trống không. Từ Từ Khâm chọn gần cửa sổ dưới giường, nàng ưa thích ánh nắng. Thẩm Hân Di liền chọn bên cạnh giường trên, nói dạng này có cảm giác an toàn. Lục Nôn đem Từ Từ Khâm vali thả tới bên giường mở ra, bắt đầu giúp nàng thu xếp đồ đạc. Động tác rất nhuần nhuyễn, trước tiên đem nệm trải tốt, tiếp đó bộ vào chăn, Từ Từ Khâm mang tới là một bộ màu xám cho nhạt trên giường vật dụng, phẩm chất rất tốt nhưng kiểu dáng đơn giản. "Ngươi mang đồ vật thật ít, chẳng trách Cố Thanh A Di để ngươi đi theo ta cùng đi Long An." Lục Nôn một bên chỉnh lý một bên nói. Từ Từ Khâm đứng ở bên cạnh, yên tĩnh xem lấy hắn thao tác, thỉnh thoảng đưa cái đồ vật. "Thiếu cái gì ta bồi ngươi đi mua." Lục Nôn nói. Từ Từ Khâm gật gật đầu. Một bên khác, Thẩm Hân Di tay chân bụng về mở ra dương hành lý của mình, bên trong đồ vật nhét đến đầy ắp. Quần áo, đồ ăn vặt, con rối, thậm chí còn có cái nho nhỏ hộp y tế, tính toán đem vỏ chăn bộ vào trong chăn, nhưng làm nửa ngày cũng không thành công, gấp đến mặt nhỏ đỏ rực. Phan Lệ Lệ cha mẹ nhìn xem một màn này, cười lấy lắc đầu. Phan Mẫu chủ động đi qua, "Tiểu cô nương, ta giúp ngươi à?" "Cảm ơn A Di." Thẩm Hân Di ngượng ngùng nói. Phan Mẫu giúp Thẩm Hân Di bộ vỏ chăn thời điểm, Phan phụ thì cùng Lục Nôn hàn huyên lên. "Tiểu hỏa tử thật hiểu chuyện, còn giúp muội muội trải giường chiếu." Phan phụ cười lấy nói, "Nhà các ngươi đại nhân không tới sao? Bọn hắn bận rộn công việc, hơn nữa ta độc lập đã quen." Lục Nôn lúc nói chuyện ngữ khí trầm ổn, diễn đạt thỏa đáng, cho Phan Lệ Lệ cha mẹ lưu lại ấn tượng thật sâu. Phan phụ thậm chí cho là hắn là đã làm việc xã hội nhân sĩ, tới đưa muội muội đi học. "Tiểu hỏa tử ở nơi nào thăng chức a?" Phan phụ thuận miệng hỏi. Lục Nôn cười, "Thúc thúc, ta cũng không nói qua ta không phải học sinh a." Phan phụ sững sờ, "Ngươi cũng là tân sinh?" "Đúng vậy a, tài chính học viện." "Cái này làm đến." Phan phụ vỗ xuống bắt đuổi, "Ta còn tưởng rằng ngươi đã bước vào xã hội đây. Chủ yếu ngươi nói chuyện quá thành thục, một điểm không giống hải tử. Khả năng ta tương đối sớm quen a." Lục Nôn hời hợt mang qua. Hắn tiếp tục giúp Từ Từ Khâm kiểm tra đồ dùng hàng ngày, xác nhận bàn chải đánh răng kem đánh răng khăn lông giặt quần áo dịch những cái này thứ căn bản đều mang theo. Lại nhìn một chút ký túc xá phòng vệ sinh cùng ban công, vẫn tính sạch sẽ. Mấy người đang nói chuyện, cửa túc xá lại bị đẩy ra. Lần này đi vào là hai người, ăn mặc sườn xám màu xanh sẫm mỹ phụ nhân, cùng một cái ăn mặc áo váy màu xanh nhạt nữ sinh. Mỹ phụ nhân nhìn lên tuổi hơn 40, bảo dưỡng đến vô cùng tốt, làn da trắng nõn, dung mạo dịu dàng, một đầu tóc đen kéo thành ưu nhã búi tóc. Trên người có loại giang nam vùng sông nước ôn nhu khí chất, sườn xám cắt xén hợp thể, tôn đến dáng người hiểu điệu. Mà bên cạnh nàng nữ sinh, càng làm cho người hai mắt tỏa sáng. Nữ sinh kia đại khái chừng 1m65, thân hình tinh tế, tóc dài tới eo, dùng một chiếc châm gỗ lỏng ra búi lên, mấy sợi tóc rối rũ xuống gò má bên cạnh. An mặc bản cải tiến Hán nguyên tố áo váy, màu xanh nhạt sợi tổng hợp bên trên có ám văn theo vừa, cổ áo cùng ống tay áo khảm lấy tinh xảo đường viền. Mặt trứng lông mày liễu, một đôi mắt hạnh ôn nhuận như nước, mũi trội hơn, sắc môi là tự nhiên trắng nhạt. Nếu như nói theo quần chúng theo quốc gia thẩm mỹ đi lên nói, nữ sinh này không hề nghi ngờ tính đại biểu căn mạnh, có loại quốc thái dân an cảm giác. Nàng toàn bộ dòng người chạy xuống một loại đông phương cổ vận, như là theo cổ họa bên trong đi ra cung nữ, khí chất dịu dàng lại mang theo vài phần thư quyền khí cao ngạo. Mỹ phụ nhân mở miệng trước, âm thanh ôn nhu, "Các ngươi hảo, chúng ta cũng là cái túc xá này." Tiếng phổ thông mang theo một chút giang nam khẩu âm, nhuyễn nhuyễn nu nu, rất êm tai. Trong ký túc xá mấy người đều đứng lên. Phan Lệ Lệ cha mẹ tranh thủ thời gian chào hỏi, Phan Lệ Lệ cũng tự giới thiệu mình một phen. Thẩm Hân Di cùng Từ Tử Khâm cũng đã nói tên của mình. Mỹ phụ nhân cười lấy gật đầu, ánh mắt tại Từ Tử Khâm cùng trên mặt Thẩm Hân Di dừng lại chốc lát, có chút kinh ngạc, cái túc xá này nữ sinh giá trị bộ mặt đều như vậy cao ư? Lúc này ánh mắt rơi xuống đưa lưng về phía các nàng, ngay tại giúp Từ Tử Khâm kiểm tra tủ quần áo Lục Nôn trên mình. Vị này là? Mỹ phụ nhân hiếu kỳ hỏi. Lục Nôn nghe tiếng quay đầu. Chương 494, 507 nam sinh ký túc xá. Chương 494, 507 nam sinh ký túc xá. Trong nháy mắt đó, thời gian cùng không khí phảng phất đều lặp lại. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa đúng chiếu vào hắn trên gò má, phát họa ra hoàn mỹ đường nét tuyến. Tóc rối rũ xuống trên trán, trong kính sau đôi mắt thâm thúy như lầm. Xoay người động tác tự nhiên lưu loát, thân cao mang tới cảm giác gáp bách tại ôn hòa khí chất bên trong hóa giải, ngược lại có loại quân tử khiêm tốn phong độ. Mỹ phụ nhân ánh mắt lóe lên kính diễm, nàng sống đến cái tuổi này, thấy qua người không ít, nhưng trưởng thành nam sinh như vậy, cũng thật là lần đầu gặp. Mà bên cạnh nàng nữ nhi Ôn Tư Linh, càng là hơi hơi mở to hai mắt. Tại trong thế giới quan của nàng, nam giới tướng mạo cho tới bây giờ không phải quan trọng nhất bình phán tiêu chuẩn. Nàng ưa thích chính là loại kia ôn nhu có học thức, trầm ổn nội liễm loại hình, nhưng trước mắt nam sinh này, nó tướng mạo đã siêu việt nàng đối anh tuấn nhận thức phạm chủ. Đó là một loại gần như tác phẩm nghệ thuật mỹ cảm, tinh xảo lại không nữ khí, dương cương bên trong lại mang theo thư quyền khí. Đặc biệt nhất là khí chất của hắn, rõ ràng trưởng thành đến như vậy lóa mắt, lại không có nửa điểm khoa trương, ngược lại có loại lắng đọng xuống tĩnh khí. Ôn Tư Linh cảm giác tim đập của mình rơi một nhịp. Mỹ phụ nhân hiển nhiên cũng phát giác được nữ nhi thất thố, nhưng nàng không có vật trần, ngược lại cười lấy hướng đi Lục Nôn. "Tiểu hòa tử, ngươi cũng là đưa muội muội lên học?" Nàng hỏi đến rất tự nhiên, như là phổ thông trưởng bối Hàn Huyên. "Là a gì?" "Lục Nôn." "Danh tự hay." Mỹ phụ nhân gật gật đầu, trong mắt vẻ hân thưởng càng đậm. "Đây là nữ nhi của ta Ôn Tư Ninh, sau đó cùng muội muội ngươi là bạn cùng phòng." Nàng kéo qua Ôn Tư Ninh, "Tư Ninh, chào hỏi." Ôn Tư Ninh vậy mới lấy lại tinh thần, trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, nhưng nàng rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái, tự nhiên hào phóng giơ tay ra, "Ngươi tốt." "Ta gọi Ôn Tư Linh." "Ngươi tốt, Lục Nôn." Lục Nôn nhẹ nhàng nắm chặt lại tay của nàng, vừa chạm liền tách ra. Tay hắn rất dễ nhìn, đây là Ôn Tư Linh cảm giác đầu tiên. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay cắt sửa đến ngay ngắn sạch sẽ. Lúc bắt tay lực độ vừa phải, cũng không qua loa cũng không quá đáng nhiệt tình. "Lục Nôn a." Mỹ phụ nhân càng xem Lục Nôn càng thuận mắt. "Nữ nhi của ta còn không giao du bạn trai đây, ngươi nếu là nàng bạn cùng phòng ca ca, sau đó ở trường học muốn nhiều giúp đỡ nàng a Di quay đầu mời ngươi ăn cơm." "Mẹ." Ôn Tư Linh mặt càng đỏ hơn, nhẹ nhàng lôi kéo mẫu thân ống tay áo. Loại lời này nói riêng một chút nói coi như, trước mặt nhiều người như vậy, nhiều lúng túng a Lục Nôn cũng cười, "Không cần a gì, Từ Tử Khâm cùng ngài nữ nhi thật tốt ở chung là được, nếu có cái gì cần hỗ trợ, ta sẽ cố hết sức." Câu trả lời này rất thỏa đáng, đã không có cự tuyệt trưởng bối hảo ý, cũng không có biểu hiện ra quá phận nhiệt tình, phân tốc nắm giữ đến vừa đúng. Mỹ phụ nhân thỏa mãn gật gật đầu, lại cùng Phan Lệ Lệ cha mẹ hàn huyên vài câu, tiếp đó bắt đầu giúp Ôn Tư Linh thu xếp đồ đạc. Ôn Tư Linh mang đồ vật không ít, nhưng đều chỉnh lý đến ngay ngắn rõ ràng, nhìn ra được là cái sinh hoạt rất có mạch lạc nữ hài. Lục Nôn bên này đã giúp Từ Tử Khâm an trí đến không sai biệt lắm. Kiểm tra một lần, xác nhận không có gì bỏ sót, thế này mới đúng Từ Tử Khâm nói, "Ta trước đi nam sinh túc xá, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta." Từ Tử Khâm gật gật đầu, theo trong túi lấy điện thoại di động ra cơ cơ, ý là nàng biết. Lục Nôn vừa nhìn về phía Thẩm Hân Di, "Thẩm Hân Di, ngươi đồ vật chỉnh lý tốt ư?" Còn không có." Thẩm Hân Di nhìn xem chính mình một đoàn loạn giường ngủ, có chút hề bại. "Cần giúp một tay không?" Ôn Tư Linh đột nhiên mở miệng, âm thanh ôn nhu. Mắt Thẩm Hân Di sáng lên, "Có thể chứ?" "Tất nhiên." Ôn Tư Linh đi qua, giúp nàng một chỗ chỉnh lý, động tác cực kỳ thành thạo, rất nhanh liền giúp Thẩm Hân Di đem vỏ chăn trụ xong. Lục Nôn nhìn ở trong mắt, đối Ôn Tư Linh ấn tượng không tệ. Nữ sinh này không chỉ trưởng thành đến đẹp, tính cách cũng cực kỳ ôn nhu, hẳn là có thể cùng Từ Tử Khâm được đến. "Vậy ta đi trước." Lục Nôn đối trong ký túc xá mọi người gật gật đầu, lại đặc biệt đối Từ Tử Khâm nói, "Cơ tối thời gian ta tìm đến ngươi." "Tốt." Từ Tử Khâm khó được lên tiếng. Lục Nôn bay người rời khỏi ký túc xá, Ôn Tư Linh ánh mắt không tự giác đi theo bóng lưng của hắn, thẳng đến cửa đóng lại. "Ca ca ngươi đối ngươi thật tốt." Phan Lệ Lệ hâm mộ đối Từ Tử Khâm nói. Từ Tử Khâm gật đầu nói, "Lục Nôn một mực rất tốt rất tốt." Ôn Tư Linh thu về ánh mắt, tiếp tục giúp Thẩm Hân Di thu xếp đồ đạc, nhưng trong lòng lại còn tại dư vị vừa mới nam sinh kia dáng dấp. Lục Nôn, nàng ở trong lòng lẩm nhẩm cái tên này, thật là một cái người đặc biệt. Trúc Viên lầu số 2 đứng sừng sững ở Long An Đại học góc đông nam, là một tòa tầng 6 cao nam sinh ký túc xá. Tường ngoài dán vào màu trắng gạo gạch men sứ, bởi vì niên đại xa xưa, có nhiều chỗ đã ố vàng, dây thường xuân ngoan cường mà leo lên tại trên vách tường, cho cả tòa nhà tăng thêm mấy phần cảm giác tăng thương. Lục Nôn xách theo vali đi vào cửa lầu lúc, chính giữa bắt kịp tân sinh vào ở lúc cao điểm. Trong hành lang người đến người đi, các phụ huynh xách theo bao lớn bao nhỏ. Trong không khí hỗn tạp mới chăn nệm đông vải vị, còn có không biết theo cái nào ký túc xá bay ra mì tôm mùi thơm. 507 tìm được. Lục Nôn dừng ở lầu năm nhất gần bên trong gian kia trước cửa ký túc xá. Cửa khép, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Đẩy ra cửa, ký túc xá toàn cảnh đập vào mi mắt. Tiêu chuẩn 6 người ở giữa, tổ 3 trên dưới trải dựa vào tường bày ra, ở giữa là hai chương dài mảnh bàn, gần cửa sổ địa phương còn có cái không lớn ban công. Ký túc xá diện tích không tính rộng lớn, nhưng thu thập sạch sẽ hẳn là cũng đủ dùng. Để Lục Nôn có chút bất ngờ chính là, đã có hai người tại, một cái là phía trước tại đón người mới đến điểm thấy qua vị tiên học bá dáng dấp gã đeo kính, một cái khác là cái vóc dáng cao gầy xoay ca. Hai người ngay tại trò chuyện, nghe được tiếng mở cửa đồng thời xoay lờ ở cửa lại. Phùng Đăng Điền, cũng liền là cái kia đeo kính học bá nam đang ngồi ở giữa cửa dưới giường, cầm trong tay vốn toán cao cấp tài liệu giảng dạy, miệng lẩm bẩm. Nhìn thấy Lục Nôn, đầu tiên là sửng sở, lập tức mắt trợn thật lớn. Ngoa tạo, là ngươi? Mà ngồi ở hắn đối diện giường chiếu người cao xoay ca, giờ phút này cũng đang quan sát Lục Nôn. Cái này xoái ca ước chừng 1m83, so Lục Nôn thấp hơn một điểm, nhưng vóc dáng cân xứng, ăn mặc rất có phẩm vị. Màu xám cho nhà táo polo, kaki quần thường, trên chân một đôi nhìn lên liền không tiện nghi hưu nhà dạy. Người kia ánh mắt lóe lên một chút kinh diễm, nhưng rất nhanh khôi phục thông dòng, ngồi ở trên giường, hai cái chân dài tùy ý kéo dài, trong tay kẹp lấy điếu thuốc, sương mù lượn lờ dâng lên. Huynh đệ ngươi hảo, ta hoắc chết. Hắn cơ cơ không kẹp khói cái tay kia, âm thanh mang theo điểm lười biếng tư tính, tiếng phổ thông cực kỳ tiêu chuẩn, nhưng mơ hồ có thể nghe ra điểm lên nói quá âm thanh. Nói lấy, hắn rất tự nhiên móc ra hộp thuốc lá, bán ra một chi đưa cho Lục Nôn, tới một cái. Cảm ơn, ta không hút thuốc lá. Lục Nôn lễ phép quát qua tay. Hoắc chết cũng không miễn cưỡng, thuốc lá thu về đi, lại rút miệng chính mình, có chút hăng hái xem lấy Lục Nôn, nổi lên rất muộn à, trên đường kẹt xe. Chương 495, bạn cùng phòng chương 495, bạn cùng phòng đi ký túc xá nữ sinh. Lục Nôn đơn giản trả lời, đem dương hành lý kéo tới còn lại không giường ngủ bên cạnh, gần cửa sổ giường trên, lấy ánh sáng phải rất khá. Giúp bạn gái, xem như đám bằng hữu. Hoắc chết nhìn xem Lục Nôn động tác, trong lòng âm thầm ước định. Cái này mới bạn cùng phòng giá trị bộ mặt chính xác kinh người, dù hắn tới từ Thượng Hải, gặp qua không ít ngành giải trí minh tinh cùng người mẫu, trước mắt vị này tướng mạo khí chất cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm trình độ. Quan trọng hơn chính là, người này cho người cảm giác không nổi không nóng nảy, ánh mắt rất trầm ổn, không giống một loại xoáy ca dạng kia khoa trương. Ta gọi Phùng Đăng Điền, luôn ca ngươi tốt. Phùng Đăng Điền đã theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian tiếp cận tới tự giới thiệu. Lúc nói chuyện mắt còn không ngừng tại trên mặt Lục Nôn đảo quanh, như là tại nghiên cứu cái gì vật chủng hiếm có. Ngươi tốt. Lục Nôn hướng hắn gật gật đầu, bắt đầu thu thập hành lý. Lục Nôn hành lý rất đơn giản, một cái 28 tấc vali, một cái ba lô, mở ra giường, đồ vật bên trong cũng chỉnh lý đến ngay ngắn rõ ràng. Mấy bộ thay đi giặt quần áo đều là kiểu cơ bản nhưng cảm nhận rất tốt, đồ rửa mặt đặt ở đặc biệt thu nạp trong túi, còn có một cái laptop. Hoắc Chiết tại một bên nhìn xem, trong lòng lại thêm tầng một phán đoán. Người này thói quen sinh hoạt rất tốt, hơn nữa những cái kia quần áo tuy là nhìn lên đơn giản, nhưng cắt xén nhào bột nguyên liệu đều không phổ thông, chí ít không phải là gia đình bình thường đi ra. Hoắc ca, Phùng Đăng Điền lại tiến đến Hoắc Chiết bên cạnh, xoa xoa tay cười hì hì nói, ngươi cái kia khói, có thể lại cho ta căn à? Vừa mới cái kia rút đến thật thoải mái. Hoắc Chiết nghiêng qua hắn một chút, từ trong hộp thuốc lá lại bắn ra một chi đưa tới. Phùng Đăng Điền tiếp khói động tác hơi cường điệu quá, như tiếp nhận cái gì thánh vật đồng dạng. Xứng đáng là hô ra, xuất thủ liền là hào phóng. Hắn mùi thuốc lá, ngon lành là hút một hơi, người hay chuyện lại mở ra. Cùng chúng ta loại địa phương nhỏ này liền là không giống nhau, ta đến nơi nào đều là ta. Lời nói này đến có chút rõ ràng định ngọn, Hoắc Chiết nghe tới có chút lúng túng, nhưng trên mặt vẫn là duy trì lấy lễ phép đủ cười. Trong lòng rõ ràng, cái này Phùng Đăng Điền mới mở miệng liền nhất định là có chuyện. Lại làm gì? Hoắc Chiết dứt khoát trực tiếp hỏi. Phùng Đăng Điền cười hắc hắc, mắt liếc về phía Hoắc Chiết đồng hồ trên cổ tay, cái kia Hoắc ca, đồng hồ có thể mượn ta mang phía dưới ư? Ta liền không gặp qua đẹp mắt như vậy đồng hồ, cái này đến mấy vạn khối a? Hoắc Chiết bị chọc phát lời, lấy xuống khói nhìn xem Phùng Đăng Điền trương kia tràn ngập muốn mặt, lắc đầu. Lão Phùng, ngươi thật đem ngươi Hoắc ca chọc cười. Hắn đem đồng hồ đeo tay lấy xuống, tại trong tay thưởng thức. Ta cái này nếu là mấy vạn khối hàng nát, ta đều không cần mang. Đó là bao nhiêu? Mắt Phùng Đăng Điền sáng lên. Hoắc Chiết không trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía ngay tại trải giường chiếu đơn Lục Nôn. Lục Nôn, ngươi biết hàng không? Lục Nôn quay đầu nhìn một chút, ngữ khí bình thường, dỗ lẹ sủ tơ mạ dìn, kiểu mới nhất, năm nay giá công bố có lẽ qua 20 vạn, bất quá bây giờ trên thị trường có lẽ còn muốn tăng giá. Hoắc Chiết ánh mắt sáng lên, thạo nghề a. Hắn quả thật có chút bất ngờ. Đồng hồ này là đầu năm nay hắn thi lên đại học lúc lao ba tặng lễ vật, trong nước phải chuyên doanh giá 21 vạn, nhưng hắn nâng quan hệ mới cầm tới, thực tế tiêu gần tới 25 vạn. Một loại sinh viên có thể nhận ra là dỗ lẹ cũng không tệ rồi, có thể nói cho đúng ra hệ liệt cùng đại khái giá cả, còn thật không thấy nhiều. Vẫn là Lục Nôn biết hàng. Hoắc Chiết đem đồng hồ đeo tay đưa cho Phùng Đăng Điền, ngữ khí mang theo vài phần nghiền ngẫm, "Lão Phùng, ngươi thật là thổ báo tử." Lời này cũng không phải khinh bỉ, liền là thuần túy cảm thấy buồn cười. Phùng Đăng Điền cũng không tức giận, tiếp nhận đồng hồ lúc tay đều đang run, như là nâng lên cái gì dễ nát của bảo. "Ngoa tào, Hoắc ca ngươi đồng hồ này có thể mua mạng ta." Nói lấy mau đem đồng hồ đeo lên trên cổ tay mình, dây đồng hồ quá dài, tại hắn nhỏ gầy trên cổ tay lắc lư. "Ta nếu là mang lên phát cái vòng bằng hữu, nhất định có thể đem trong trường học mỹ nữ học tỷ mê đến gắt gao." Hoắc chết cười khẽ, "Ngươi còn có thể tăng thêm học tỷ mẹ chắc, rất có thủ đoạn a." "Không không không," Phùng Đăng Điền một bên điều chỉnh dây đồng hồ một bên nói, "liền là bán thẻ điện thoại học tỷ, ta làm thẻ thời điểm thuận tiện thêm." Nói lấy đã lấy điện thoại di động ra bắt đầu selfie. Đủ loại góc độ, đủ loại tư thế, còn cố ý đem đồng hồ đeo tay lộ ra tới. Chụp xong còn cảm thấy chưa đủ nghiền, lại đối Lục Nôn nói, "Lục Nôn ngươi nhìn, ta cảm giác ta cũng thành phú ca." Lục Nôn ngay tại treo màn, nghe vậy quay đầu nhìn một chút, cười nói, "Cùng ngươi rất phối." Lời nói này đến hơi hận, nhưng Phùng Đăng Điền nghe tới tâm hoa nộ phóng, chụp ảnh chụp đến càng hăng say. Hoắc Chiết nhìn xem một màn này, cảm thấy túc xá này tổ hợp còn thật có ý tứ. Búng búng khói bụi, chuyển hướng Lục Nôn, "Lục Nôn, nhà ngươi chỗ nào, làm cái gì?" Vấn đề này hỏi đến có chút trực tiếp, nhưng Lục Nôn cũng không để ý, một bên chỉnh lý giường chiếu một bên trả lời, "Vân Hải thị, trong nhà mở ra cái tiểu quán đồ nướng, miễn cưỡng sống tạm." Lời nói này đến đơn giản dễ dàng, nhưng Hoắc Chiết trong lòng không tin lắm, Vân Hải thị hắn biết, Vân tỉnh đại thành thị thứ hai, kinh tế còn không tệ. Hơn nữa Lục Nôn khí chất này ăn nói, thế nào nhìn đều không giống như là tiểu quán đồ nướng con trai của lão bản. Bất quá hắn còn chưa lên tiếng, Phùng Đăng Điền trước tiếp tra, "Bán đồ nướng cũng là làm ăn lớn à, Lục Nôn ngươi cùng ta không sai biệt lắm, nhà ta bán xe điện, cũng có cái cửa hàng, ngay tại huyện thành chúng ta phồn hoa nhất cái kia trên đường." Lão Phùng nói lời này lúc còn rất tự hào, Hoắc Chiết trong lòng buồn cười, huyện thành xe điện cửa hàng cùng Vân Hải thị quán đồ nướng có thể giống nhau sao? Bán xe điện chính xác là làm ăn lớn. Lục Nôn xuôi theo Phùng Đăng Điền lại nói, "Hiện tại xe điện nhiều lửa à, nhà các ngươi tiệm kia một năm không được kiếm lời cái mấy trăm ngàn." "Hắc hắc, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm." Phùng Đăng Điền cười nhìn thấy răng không gặp mắt, độ thiện cảm đối với Lục Nôn đường thẳng tiêu thăng. Hoắc Chiết nhìn xem hai người kẻ sướng người họa, cũng không ngừng phá, nhổ ngụm bằng khói, lạnh nhạt nói, "Nhà ta tại Ma Đô mở nhà máy, làm hàng dệt lúa ra." Lời nói này đến hơi hận, nhưng Ma Đô mở nhà máy năm chữ đã đầy đủ nói rõ phân lượng. Mắt Phùng Đăng Điền trừng đến càng lớn, nhìn xem Hoắc Chiết ánh mắt quả thực như nhìn tại thần gia. "Hoắc ca, ngươi thật là ta thân ca. Sau đó ta liền theo ngươi lan lộn." Hoắc Chiết khoát khoát tay, ít đến cái này. Trong lòng hắn kỳ thực đang tính toán. Lục Nôn người này, nhìn lên rất trầm ổn, không kiêu ngạo không tự ti, có lẽ có thể thâm giao. Phùng Đăng Điền nha, tuy là có chút đất có chút định nội, nhưng ít ra không chàng, cũng coi như thành thật. Đang nghĩ tới, cửa túc xá bị đẩy ra. Đi vào nam sinh ước chừng 1m78, vóc dáng cân xứng, ăn mặc một thân chiều bài. Xù tờ gì máu thun, bạn bè quần ủi, trên chân là bản số lượng có hạn A-Z. Lưng con ba lô, trong tay còn kéo lấy cái vali, vừa ở vào cửa liền mang theo cười, nụ cười kia bên trong lộ ra cỗ tự tin. "Bạn cùng phòng tốt." Thanh âm hắn vang dội, tiếng phổ thông trong mang theo rõ ràng lao kinh thành uốn lưỡi cuối vần âm thanh, "Ta từ kiến nghiệp, tới từ kinh thành, trong nhà ở tứ hợp viện." Lời nói này đến rõ ràng, như là tập luyện qua rất nhiều lần. Hơn nữa lao kinh thành cùng tứ hợp viện hai cái từ này bị hắn tận lực nhấn mạnh, sợ người khác nghe không hiểu trong đó hàm kim lượng. Trong ký túc xá an tĩnh một cái trước mắt. Chương 496, là thật thần điêu đại hiệp chương 496, là thật thần điêu đại hiệp Lục Nôn mở miệng trước, "Lục Nôn." "Phùng Đăng Điền." "Hoắc Chiết." Hoắc Chiết âm thanh nhất bình thường, hắn ngồi ở trên giường không động, chỉ là dương mắt nhìn một chút vị này kinh ta trong lòng đã có chút phản cảm, quá giả. Từ kiến nghiệp ngược lại không để ý, đem dương hành lý đẩy lên một bên, ánh mắt tại trong ký túc xá quét một vòng, cuối cùng rơi vào Lục Nôn cùng Hoắc Chiết trên mặt, mắt rõ ràng sáng lên bên dưới. "Chúng ta ký túc xá có thể a, hai cái đỉnh cấp xoái ca." Hắn cười lấy nói, giọng nói mang vẻ phê bình đầu luận đủ hương vị, "Tăng thêm ta, là thuộc tại ba cái ưu chất nam." Lời nói này đến có chút tự luyến, Phùng Đăng Điền lập tức tiến tới cổ động, "Từ ca, ngươi lời nói này, không cần ta chơi đúng không?" "Ha ha, nói đùa nói đùa." Từ kiến nghiệp chụp chụp Phùng Đăng Điền bay, "Bất quá nói thật, chúng ta túc xá này giá trị bộ mặt trình độ có thể, sau đó quan hệ hữu nghị cái gì khẳng định nổi tiếng." Phùng Đăng Điền đã để mắt tới từ kiến nghiệp cái kia ba lô, đó là cái Gucci bao vải bạn, năm 2010 kiểu mới, giá cả xa xỉ. "Từ ca," hắn cười hì hì tiến tới, "ngươi túi sách này rất đẹp à, bảng tên a, có thể mượn ta chụp cái tấm ảnh ư?" Từ kiến nghiệp sửng sốt một chút, vốn là muốn nói túi này là mẹ ta cố ý mua cho ta, nhưng nhìn xem Phùng Đăng Điền cái kia ánh mắt mong đợi, lại nhìn một chút trong ký túc xá những người khác tại nhìn bên này, lời đến quẹ miệng sửa lại miệng. "Mượn quặp lông a, đưa ngươi." Hắn nói đến rất hào phóng, như là tiện tay đưa đi không phải một cái trên bạn gối túi, mà là một bình nước suối. "Vừa vặn ta lại mua cái mới, cái này lao quá xấu, chính giữa không có cơ hội đổi đây." Lời nói này đến có chút tận lực, như là tại giải thích vì sao hào phóng như vậy. Nhưng Phùng Đăng Điền mới mặc kệ nhiều như vậy, tiếp nhận túi cười đến không ngậm miệng được, "Đa tạ kinh ta." "Hắc hắc, kinh ta liền là đại khí." Lục Nôn tại một bên nhìn xem, cảm thấy tràng diện này thật có ý tứ. Có thể nhìn ra, từ kiến nghiệp kỳ thực không quá muốn đem túi đưa đi, biểu tình kia bên trong không bỏ quá rõ ràng. Nhưng người này lại đặc biệt sĩ diện, nhất là tại người lạ trước mặt, nhất định cần duy trì kinh thành thiếu gia dáng điệu. Hoắc Chiết cũng nhìn ra, cố gắng nín cười, túi đầu giả vờ thu xếp đồ đạc, bả vai lại hơi hơi run run. Từ kiến nghiệp hình như không chú ý tới những cái này, hoặc là nói, hắn chú ý tới nhưng giả bộ như không chú ý đi đến còn lại không giường ngủ. Lục Nôn dưới giường đem hành lý buông xuống, tiếp đó rất tự nhiên móc ra khói, cho Hoắc Chiết phát một cái, lại nhìn một chút Lục Nôn, huynh đệ tới một cái. Ta không rút, cảm ơn. Lục Nôn khoát khoát tay. Từ Kiến Nghiệp chính mình nốt thuốc, nuốt mây nhà khói nói, chúng ta ký túc xá 6 người, hiện tại còn kém 2 cái à. Có lẽ chỉ có một cái. Lục Nôn nói lấy từ trong phòng vệ sinh lấy ra chổi. Động tác rất nhuần nhuyễn, theo góc tường bắt đầu, từng chút đem cho bụi cùng rác rưởi quét đến một chỗ. Hoắc Chiết nhìn Lục Nôn đang làm việc, chính mình cũng không tiện ngồi không. Vỗ vỗ Phùng Đằng Điền, lão Lục không hút thuốc tại cái kia quét rác, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Đi hỗ trợ, ta đi lau bệ cửa sổ. Tốt tốt. Phùng Đằng Điền tranh thủ thời gian buông xuống điện thoại, tiếp nhận trong tay Lục Nôn chổi, Nôn ca ta tới, ngươi nghỉ ngơi một chút. Lục Nôn cũng không chối từ, cây chổi cho hắn, chính mình cầm lấy khăn lau bắt đầu lau bàn. Từ Kiến Nghiệp nhìn xem một màn này, con mắt đi lòng vòng, cũng đi đến bệ cửa sổ một bên, đứng ở Hoắc Chiết bên cạnh. Hoắc huynh, hắn hạ giọng, mắt liếc qua Lục Nôn, cái Lục Nôn kia, xoáy thành dạng này, ngươi không có áp lực ư? Hoắc Chiết ngay tại lau thủy tinh, nghe vậy động tác trên tay dừng lại, nghiêng đầu nhìn Từ Kiến Nghiệp một chút, cảm thấy người này thật có ý tứ. Ta có lông áp lực. Hoắc Chiết ngữ khí bình thường, xoáy lại không thể coi như ăn cơm, lại nói, lao Lục chính xác xoáy quá mức, thế nhưng cũng là hắn sự tình. Từ Kiến Nghiệp cười, hít một hơi thuốc lá, ngươi ngược lại xua đuổi khỏi ý nghĩ, bất quá nói thật, ta muốn giải hắn dạng kia, cao trung 3 năm khẳng định phải là cái Hải Vương. Lục Nôn ngay tại lau bàn, cũng không ngẩng đầu lên nói, Hải Vương cái gì Hải Vương, ta cao trung thuộc về không có người mang ta chơi. Thật giả. Từ Kiến Nghiệp xoay người, một mặt ta không tin biểu tình. Dài đẹp trai như vậy còn không người mang người chơi. Cái này làm không được, sau đó ta mang người chơi, dài đẹp trai như vậy đến có tự tin mới được. Nói giống như là muốn mang Lục Nôn mở ra tần thế giới đại môn. Lục Nôn cười, tốt, vậy liền cảm ơn trước. Hoắc Chiết tại bên cạnh nghe tới khỏe miệng thẳng rút. Hắn xem như nhìn ra, cái này Từ Kiến Nghiệp liền là cái bản thân cảm giác tốt lành chủ, Lục Nôn cái kia rõ ràng là khiêm tốn thuyết pháp, hắn còn tưởng là thật. Từ Kiến Nghiệp đạt được Lục Nôn đáp lại, càng hăng hái, đi trở về chính mình bên giường, một bên thu xếp đồ đạc một bên nói, Hoắc huynh, người đối đeo đổi nữ sinh có nghiên cứu ư? Hoắc Chiết đưa điếu thuốc tới, hiểu sơ. Ta ngược lại không quá nghiên cứu cái này. Từ Kiến Nghiệp nhận lấy điếu thuốc, điểm lên, giọng nói mang vẻ điểm tiêu ngạo. Chủ yếu ta thâm tình, trước mắt liền cùng một cái nữ hài có liên hệ, bằng hữu nhanh thăng cấp thành tình lữ quan hệ, nàng cũng là lao Bắc Kinh, cùng ta một chỗ thi vào Long An đại học. Lời này lượng tin tức không nhỏ. Hoắc Chiết chớp chớp lông mày, không lên tiếng. Ngược lại Phùng Đằng Điền, nghe nói như thế lập tức tiếp cận tới, ngoa tảo. Thứ ca vậy ngươi cùng tẩu tử thuộc về thần điêu đại hiệp. Theo Bắc Kinh một chỗ thi đến Long An, duyên phận này tuyệt. Từ Kiến Nghiệp quả nhiên rất được lợi, cười ha ha, lão Phùng, biết nói chuyện liền nhiều lời điểm. Chờ ta giới thiệu các ngươi nhận thức, nàng cũng là tài chính học viện. Vậy nhất định. Phùng Đằng Điền vỗ ngực, đến lúc đó ta mời khách, cho Từ ca cùng tẩu tử mời khách. Lục Nôn nghe lấy những cái này đối thoại, thủ hạ động tác không ngừng, trong lòng tại nhanh chóng phân tích cái này mấy cái bạn cùng phòng. Trước mắt tới nhìn, Hoắc Chiết, Ma Đô Phú Nhị Đại, thấy qua việc đời. Phùng Đằng Điền, Thiểm Bác tới học bá, ra mặt dày. Từ Kiến Nghiệp người Bắc Kinh, thích sĩ diện, có chút tự luyến, nhưng hẳn là cũng không khó ở chung. Cửa túc xá lại bị đẩy ra. Lần này đi vào là cái rất mập nam sinh, ước chừng 1m75, thể trọng nhìn lên đến có 180. Ăn mặc kiện rộng rãi áo thun, phía trên ấn lấy cái trọc cười kiểu hoạt hình, trên mặt mang theo cười, mắt híp lại. Các huynh đệ tốt. Thanh âm hắn vang dội, vừa vào cửa liền nhiệt tình chào hỏi, ta gọi Lưu Sảng, sau này sẽ là bạn cùng phòng, chiếu cố nhiều hơn. Nói lấy, ánh mắt tại trong ký túc xá quét một vòng, khi thấy Từ Kiến Nghiệp lúc, rõ ràng sửng sốt một chút. Ngoại tào Từ ca, ngươi cũng thi Long An đại học. Từ Kiến Nghiệp cũng sửng sốt, nhìn kỹ Lưu Sảng nhìn mấy giây, mới không xác định hỏi, ngươi là Lưu thúc nhà? Đúng a, ta Lưu Sảng a. Lưu Sảng cười nhìn thấy răng không gặp mắt, đem dương hành lý quan ra, đi qua liền cùng Từ Kiến Nghiệp tới cái ôm ấp. Thật trùng hợp, thật trùng hợp. Hai ta trung học 3 năm không cùng lớp, đại học rõ ràng cùng túc xá. Lần này trong ký túc xá những người khác thấy rõ, cái này hai nhận thức, hơn nữa còn là người quen biết cũ. Hoắc Chiết cùng Lục Nôn lẫn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy có ý tứ ba chữ. Phùng Đằng Điền nhiệt tâm nhất, tranh thủ thời gian tiến tới, Từ ca, vị này là kinh thành thời điểm đồng học. Từ Kiến Nghiệp giới thiệu nói, giọng nói mang vẻ điểm phức tạp tâm tình.